Chương 70 đá cửa Vân Ngạo Tuyết lắc đầu liên tục giống ý như cái chống bỏi. Chống bỏi, đồ chơi lắc lắc của trẻ con trái tim cũng nhắc tới tận cổ họng, trên mặt tràn đầy phòng bị nhìn Hắc Y Nhân, chỉ sợ hắn đột nhiên hạ sát thủ đối với mình. Tuy là gan của nàng có lớn, lúc này cũng có chút chân mềm sợ, nhưng mà không nghĩ tới người này vậy mà đi gần về phía trước hai bước, Vân Ngạo Tuyết bị động tác thình lình của hắn dọa tới, cho rằng hắn nói được thì làm được muốn vặn gãy của mình, thân thể không tự chủ được lui về phía sau, càng muốn mệnh chính là nàng đi chân trượt, trong phòng bị hơi nước vân qua có chút trơn trượt, nàng lùi không đứng vững, thân thể không chịu khống chế liền ngã về phía sau cũng không có vật gì che. Đây, trên mặt đất lại là sàn cẩm thạch kiên cố, nếu nàng ngã khẳng định cắm đầu xuống đất, nhẹ thì nào chấn động, nặng thì đi đời nhà ma. Xem ra hôm nay cái mạng nhỏ của nàng xong rồi. Vân Ngạo Tuyết nhắm hai mắt lại, mặc cho số phận. Chỉ là cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng cũng không đánh út lại, có người ôm nàng. Trong phòng chỉ có hai người, nàng không cần đoán cũng biết là ai. Nàng cong nửa eo, thân thể người bị mặt nghiêng về phía trước ôm lấy nàng, có điểm giống tư thế ôm eo nhảy tango. Ban đầu lúc ở hiện đại Vân Ngạo Tuyết xem mấy thứ phim ngôn tình, nam nữ chủ yếu lấy tư thế như này ôm nhau, nàng khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, cảm thấy quá nhảm nhí, nhưng khi sự tình phát sinh ngay trên người mình, nàng lại tin. Động tác dựa theo thói quen sống, người bị mặt ôm lấy eo nàng đỡ lên, thân thể nàng lại lần nữa đứng vững vàng. Thời điểm nguy hiểm như vậy, hắn vậy mà còn có phong độ thân sĩ lịch lãm, nàng mới vừa đứng vững, tay của hắn đã bỏ ra khỏi eo nàng. Theo động tác nhẹ nhàng chậm chạp còn mang một chút gió nhẹ, chóp mũi Vân Ngạo Tuyết ngửi được một mùi hương như có như không, không nói hương vị này, nàng cảm thấy giống như đã từng ngửi qua, mà trong đó còn hỗn loạn thêm một chút mùi máu tươi. Nàng không bị thương, nói cách khác thân thể bị thương là người khác, là hắn. Nếu ngươi còn muốn giở trò, ta liền một trường đánh mất ngươi. Biểu tình của hắn nhàn nhạt, lại có lực uy hiếp nhất người. Biểu tình của Vân Ngạo Tuyết nghiêm trọng, biết hắn cũng không có nói giỡn. Không biết sao lại thế này, rõ ràng Hắc Y Nhân kia tự tiện xông vào thì, vậy mà hắn thậm chí còn thong dong hơn so với nàng. Đặc biệt là vừa rồi bản thân thiếu chút nữa cái ngã, một loạt biểu hiện của hắn đều khác xa cùng với mấy tên giặc có nên ngang vào nhà. Khả năng hắn thật sự không có ý định làm tổn thương nàng. Vân Ngạo Tuyết vội cầm lấy bút viết lên trên giấy một câu, ngươi là ai, vì sao ban đêm lại xông vào vấn phủ? Hắc Y Nhân chỉ nhìn thoáng qua, cầm lấy giấy sau đó tiến gần ngọn đến gần đó, chỉ chốc lát sau trang giấy đã biến thành cho tàn. Thực rõ ràng là không muốn trả lời nàng vấn đề này. Vân Ngạo Tuyết lại không để bụng, tiếp tục ở viết lên trên một tờ giấy khác, đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi. Người bịt mặt giống như nghe được chuyện cười, mí mắt nửa rũ, lời trong miệng không che giấu được trầm trọng, ngươi muốn cứu ta, ngươi định cứu như thế nào? Không đợi Vân Ngạo Tuyết viết thêm cái gì, động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn, cửa cũng truyền đến tiếng gõ rồn rập. Vân Ngạo Tuyết lại viết lên trên giấy nói, ngươi không làm hại mạng người, cũng không làm thương tổn ta tin ngươi là người tốt, tin tưởng ta, ta là đích nữ Vân phủ có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Ta tin ngươi như thế nào? Cởi bỏ huyệt đạo cho ta. Hắc Y Nhân rõ ràng là không tin nàng, đương nhiên cũng không cởi bỏ huyệt đạo cho nàng. Tiếng bước chân tới gần cửa càng ngày càng rõ. Sao vậy? Hạ Khởi cau mày, một cái cửa sân mà thôi, sao lại khó xử muốn mở như vậy? Đại nhân, đây là phòng của đích tiểu thư, chúng ta gần đây Vân Ngạo Tuyết nổi bật rất lớn, hơn nữa tác phong cũng không mềm yếu giống như lúc trước, thoạt nhìn không phải bộ dáng dễ dàng bị bắt nạt, bọn họ chỉ có thể đứng lại ở đấy đợi mở cửa. Hạ Khởi cũng mất kiên nhẫn, nói nhảm cái gì? Đại nhân đã đặc biệt cho phép chúng ta, các nữ quyến hậu viện cũng nên nghe theo, không ai ra mở cửa thì đá cửa vào cho ta. Thời gian không còn nhiều, nếu ngươi không cởi bỏ huyệt đạo cho ta, người bên ngoài không nghe thấy ta trả lời chắc chắn sẽ xông vào, ngươi không còn chỗ để chạy thoát, ngươi chỉ có thể tin ta. Vân Ngạo Tuyết vội viết như bay. Hắc Y Nhân tựa hồ kinh ngạc nàng thế nhưng còn có thể bình tĩnh phân tích thế cục như thế, chỉ là ngốc lăng một giây, ngón trỏ ngón giữa ở tay phải nhanh như tia chớp, ở bên trên xương quai xanh bên phải điểm một chút. Vân Ngạo Tuyết tức khắc cảm thấy cổ họng tựa hồ nghẹn một mồm khí lớn, nàng hít sâu hai lần, lúc này mới nhỏ giọng oán giận, may mà giải, nghẹn chết ta. Nhanh, phá cửa cho ta, kẻ cắp lang thang chạy trốn không có mục đích, tất cả mọi người trong phủ đều phải trải qua kiểm tra thực hư để bảo đảm an toàn. Thừa tướng đại nhân có lệnh, tuyệt đối không thể để kẻ cắp đào tẩu. Binh phủ Vân phủ có chỉ thị chuẩn xác, rốt cuộc cũng không còn cố kỵ, cửa viện nho nhỏ sao có thể là đối thủ của đám tráng hắn này, đạp vài cái liền bật ra cửa lớn nháy mắt sụp thành hai nửa. Hạ Khởi một chân đạp lên mặt trên đi tới giữa sân. Đại tiểu thư có ở đây sao? Tiểu nhân phụng mệnh tới điều tra, vẫn mong lời còn thừa vẫn nghẹn trong cổ họng hắn chưa có nói à, đột nhiên bên thai truyền đến tiếng rít xé không khí mà tới chung cảnh báo trong thai Hạ Khởi vang lên. Theo bản năng rút ra trường kiếm bên hông xoay người vung tay tại chỗ, đồ vật kia khó khăn lắm mới dừng lại ở trước mặt hắn, sau đó cắm vào mặt đất trước mặt, ước chừng sâu cũng phải nửa thước. Hạ Khởi trong lòng chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía đồ vật bay tới, vừa lúc đối diện với Vân Ngạo Tuyết đứng trước cửa. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào vị đích nữ Vân phủ này. Dưới ánh trăng mờ nhạt, đôi con ngươi của nàng phát sáng so với trăng tròn trên trời còn muốn sáng hơn, chỉ thấy nàng mặt vô biểu tình đi tới, giọng nói nhẹ nhàng nhàn nhạt, người nào tại đây ồn ào? Nàng rõ ràng biết người tới là ai, lại vẫn muốn bọn họ xưng tên ra trước. Khí thế thật đúng là không nhỏ. Chúng ta phụng thị vệ đứng ở phía sau nói mấy chữ, đã bị Hạ Khởi ngăn cản, người khác không biết hắn thì biết, vừa rồi Vân Ngạo Tuyết ném đồ vật kỳ thật đã lệch khỏi quỹ đạo một tấc vuông mới không thể đánh tới bọn họ, nói cách khác, nàng vừa rồi đã thủ hạ lưu tình. Hắn đoán không sai, Vân Ngạo Tuyết tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, thuật cưỡi ngựa tại bắn cung đều có thể nhắm chuẩn sát nhắm, vừa rồi nàng cố tình phi lệch khỏi quỹ đạo mới khiến Hạ Khởi có phòng bị. Vân Ngạo Tuyết ban đầu ở trong phụ chịu khi dễ như thế nào, bọn họ làm thị vệ kể cả không nhìn thấy cũng nghe qua, dần ra mọi người đều biết đại tiểu thư này là một quả hờ mềm. Đối phó với kẻ yếu, trong lòng những người này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khinh thường, hơn nữa lại có mệnh lệnh của thừa tướng, đương nhiên sẽ không đem Vân Ngạo Tuyết để vào mắt. Bọn họ còn tưởng rằng Vân Ngạo Tuyết vẫn là đại tiểu thư ngày xưa yếu đuối không dám nói chuyện, lại gọi cửa lâu như vậy trong lòng khó tránh khỏi khó chịu. Chương 71 thô bạo như vậy sao? Đại tiểu thư, hôm nay tình huống đặc biệt, bất đắc dĩ mới tự tiện xông vào, vẫn mong ngài thứ lỗi. Hạ Khởi vậy mà quy quy củ củ cùng bị đích nữ không được sủng ái này xin lỗi. Các hộ vệ một đám đều trợn mắt há hốc mồm cho rằng bản thân nghe lầm. Nhưng nếu Hạ Khởi đã mở miệng, những người này dù còn mấy câu oán hận cũng chỉ có thể nuốt xuống. Đời này Vân Ngạo Tuyết thống hận nhất chính là có chút người chó cậy thế chủ. Vừa rồi là nàng cho bọn hắn một chủ gia vai phủ đầu, cũng biết là có người không quen nhìn nàng, muốn đổi người tới đây đục nhã nàng, ra chiêu nào nàng tiếp chiêu đấy. Vốn dĩ nàng còn nghĩ thừa dịp hôm nay để những người này nhìn xem, nàng giáo huấn những kẻ không nghe lời này như thế nào, nhưng không nghĩ tới Hạ Khởi này đạo hạnh so với nàng tưởng tượng còn cao hơn, thế nhưng có thể co được giãn được chịu vua. Kỳ thật Vân Ngạo Tuyết không hề đoán sai, Hạ Khởi thật sự là kẻ nhìn người mà gọi món, đối xử giữa người với người không giống nhau. Hắn tuy rằng hắn chỉ là trường thị vệ, nhưng ở Vân phủ luôn luôn có địa vị không nhỏ. Tương truyền rằng lúc trước hắn là thân tín của cựu môn đề đốc Tống Hà, cũng coi như là hậu nhân nhà tướng. Hạ gia lúc trước tham dự đoạt vị đứng sai phe, cả nhà đều trở thành vật hy sinh. May mắn lúc trước hắn tuổi còn nhỏ, được Tống Hà cứu giúp, đầu tiên là ở bên cạnh Tốn Hà làm một thị vệ nho nhỏ, sau đó lúc Vân gia chiêu mộ trưởng thị vệ được Tống Hà đề cử vào Vân gia, mười mấy năm qua cẩn trọng, ngày càng được Vân thừa tướng coi trọng. Mặc dù là thừa tướng đại nhân có lệnh, cũng không cho các ngươi xông vào đi. Ở hậu viện đều là nữ quyến, các ngươi không để bụng, chẳng lẽ bổn tiểu thư cũng không để bụng? Bổn tiểu thư còn chưa xuất cát, tùy ý để các ngươi tự tiện xông vào, tin đồn nhảm nhí truyền ra, các ngươi gánh nổi trách nhiệm hay không? Nàng nói có lý có tình, chính bọn họ đã vỡ cửa trước mặt mọi người, trên mặt Hạ Khởi chất đầy tươi cười, đại tiểu thư thứ lỗi, cửa chúng ta nhất định sẽ sửa lại, vẫn mong ngài phối hợp. Trong tú lâu ánh lên sáng rực, Vân Ngạo Tuyết lại ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa chính là không cho phép. Đọc phun tại mẹp chuẩn con, vừa giờ tờ tờ vừa nghe Hạ Khởi nói chuyện, trên mặt nàng đều là biểu tình nghi hoặc, phối hợp. Phối hợp làm gì? Hạ Khởi đành phải nhẫn mại tính tình giải thích, có thích khách xâm vào sân của thừa tướng, chúng ta sợ kẻ cắp gây bất lợi đối với tiểu thư ngài cùng nữ quyến hậu viện, cho nên các ngươi liền lấy danh nghĩa truy quét thích khách xông loạn vào khuê phòng của ta. Vậy các ngươi đã bắt được kẻ cắp sao? Chưa, phía sau lưng Hạ Khởi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn vậy mà phát hiện hôm nay nói chuyện cùng bị đích tiểu thư này lại phải phá lệ cẩn thận, bởi vì mỗi câu nói của nàng đều nói gai đúng chỗ ngứa, bản thân hơi không chú ý sẽ bị nàng bắt lấy nhược điểm. Ánh mắt Vân Ngạo Tuyết đảo qua, Hạ Khởi vậy mà cảm thấy mình có loại cảm giác đối lý. Thấy khí thế vậy là đủ rồi, Vân Ngạo Tuyết liền nói, các ngươi muốn vào tới cũng được, hoặc là bảo thừa tướng tới, hoặc là bảo Liễu thị tới, cũng cứ gọi là có người chứng kiến. Ta là một cô nương trong sạch, chỉ dựa vào việc các ngươi nói mấy câu vu khống mà để các ngươi đi vào là không có khả năng, nếu các ngươi một hai phải tiến vào, vậy bước qua sát ta trước đi. Trước tiên Vân Ngạo Tuyết nói lời quyết tuyệt, đương nhiên yêu cầu này của nàng là chính đáng, hắn mang theo nhiều người, bây giờ lại là buổi tối, nữ tử khuê các chú trọng danh thiết nhất, thừa tướng đại nhân chỉ là mở miệng phân phó, nhưng bản thân vẫn phải tự có chừng mực, Hạ Khởi có chút chần chờ. Hạ đại nhân lo lắng an nguy của ta sao? Từ lúc ngươi tiến vào cũng đã thấy, ta không có việc gì, nếu kẻ cắp thật sự xông vào, ta còn có thể êm đẹp đứng ở đây sao? Đại tiểu thư, chúng ta cũng không biết kẻ trộm kia hiện tại đã đi đâu, luồn luồn túi túi ở góc nào chúng ta cũng không biết, đây cũng là suy nghĩ vì an toàn của đại tiểu thư. Hạ Khởi phản ứng lại, hắn luôn có loại ảo giác, hình như đại tiểu thư ở cố ý kéo dài thời gian, nhưng mà hắn không có chứng cứ, cái vị đích tiểu thư này nhanh mồm dẻo miệng, khuôn phép quy củ đều bày ra, thật đúng là khó đối phó. Vân Ngạo Tuyết quả nhiên không phải đèn cạn dầu, vừa nghe hắn khăng khăng muốn đi vào, vẫn không có nửa phần tránh ra, mà dùng tay chống cằm nói, nếu hạ đại nhân có lệnh trong người, thì chúng ta cùng thỏa hiệp, ngươi đi kêu chủ mẫu, ta ở chỗ này chờ, ngươi cũng có thể phái người trông coi nơi này, khi bà ta tới thì các ngươi lại tiến vào lục soát. Hạ Khởi vừa nghe vậy nháy mắt tinh thần tỉnh táo, đây ngược lại cũng là một cái biện pháp khả thi. Vậy thỉnh đại tiểu thư về phòng nghỉ ngơi, ta đi thỉnh chủ mẫu. Sau khi người nhất trí đạt thành, Hạ Khởi phái chút thị vệ ở lại nơi này, nói cho hay là bảo vệ Vân Ngạo Tuyết, nhưng thực tế trong lòng hai người đều biết rõ ràng, đây là ở giám thị nàng. Vân Ngạo Tuyết đến việc nhìn bọn họ cũng lười, trực tiếp xoay người đóng cửa lại. Then cửa vừa mới cài, chân Vân Ngạo Tuyết liền mềm nhũn. Còn chưa kịp ngồi xuống đất đã bị người một phen kéo lại, là Hắc Ý Nhân vừa mới xông vào kia. Ngươi đi mau, ta giúp ngươi kéo dài thời gian, sau chỗ này có một cái lỗ chó, ngươi chui ra thì có thể ừm nàng cảm giác cầm mình bị nắm chặt. Tiếp theo có người thả một viên thuốc vào trong miệng nàng, đầu lưỡi nếm được một chút hương vị, hơi chua xót, còn chưa đợi nàng phản ứng lại, cảm đã bị người đẩy một cái, viên thuốc tròn vo liền không tự chủ mà theo cổ họng đi xuống. Vân Ngạo Tuyết tay chân đạp loạn xạ, không cẩn thận một cái thế nhưng túm được khăn che mặt của người nọ, giật xuống, gương mặt của người bịt mặt cứ như vậy thẳng tắp bại lộ ở trước mặt nàng. Người bịt mặt kia đại khái cũng không nghĩ rằng Vân Ngạo Tuyết lá gan lớn như vậy, khi bộ mặt bị vạch trần vậy mà ngây ngẩn cả người. Hai người vẻ mặt ngượng bức, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không mở miệng nói chuyện, đương nhiên Vân Ngạo Tuyết là quá mức kinh ngạc. Hơn nữa nàng hiện tại không biết nên nói cái gì, lúc này cũng bắt đầu nghĩ mà sợ. Kỳ thật hoàn toàn không cần đồng quy vu tận, hắn có thể động thủ giết nàng trước. Càng quan trọng là, người này, nàng nhận thức. Là ngươi. Ngươi vì cái gì? Dược này gọi là đoạn trường tán, nếu ta chết ngươi cũng không sống được. Thô bạo như vậy sao? Vân Ngạo Tuyết dựa ngồi ở cạnh cửa, giờ khóc giờ cười, bởi vì bị lột khăn che mặt không phải người khác, đúng là Cố Lan Tước. Đến lúc này, hắn lại còn uy hiếp nàng. Trấn Nam Vương tiếng tăm lừng lẫy vậy mà đêm hôm khuya khoắt xâm nhập phủ thừa tướng, Tuy Vân Ngạo Tuyết thông minh cũng không nghĩ ra nguyên do trong đó hai người cách nhau thật sự là quá gần. Vân Ngạo Tuyết vừa nhấc mắt là có thể thấy đôi đồng tử thâm thúy vô cùng cùng lông mi dài thẳng tắp của hắn, một người nam nhân, vậy mà có đôi mắt còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân. Nhưng mà hiện tại không phải lúc để thưởng thức, Vân Ngạo Tuyết bắt lấy cổ áo hắn, đôi môi đưa tới gần thai trái hắn, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng thả từng chữ một vào trong thai hắn, nếu ngươi muốn sống sót rời đi, thì nghe ta. Chương 72 không cởi thì mặc như thế nào? Mặt khác Hạ Khởi mang theo mấy tên hộ vệ rất nhanh đã chạy tới sân Liễu Phạn Âm cư trú. Ở trong viện của chủ mẫu những người này đương nhiên không dám làm cản, rất lễ phép gõ cửa. Đêm đã khuya, Liễu Phạn Âm ban đầu đã nghe thấy động tĩnh, vừa mở cửa phát hiện là hắn, đầu tiên sửng sốt một cái chớp mắt, biểu tình có phần mất tự nhiên. Con người yêu mị lại nhìn thấy phía sau đứng mấy tên thị vệ mới thu hồi thần sắc kinh ngạc, các ngươi đây là? Hạ Khởi nhìn thoáng qua thật sâu Liễu Phạn Âm, sau đó đôi tay ôm quyền mới nói, hồi bẩm phu nhân, vừa rồi có kẻ cắp xông vào hậu viện, thuộc hạ cùng hắn đã giao thủ, võ công cực cao, ta e sợ sẽ để phu nhân bị thương, đặc biệt tới hậu viện xem xét, nhưng là đại tiểu thư lại không chịu để ta đi vào, nói là muốn thỉnh phu nhân qua đó cùng nhau chứng kiến. Kỳ thật lời này của Hạ Khởi là có cảm xúc riêng bên trong, Vân Ngạo Tuyết cho dù là đích nữ cũng không thể nói chuyện với hắn như vậy, vừa rồi trước mặt mọi người cho hắn một cái ra vai phủ đầu, mặt ngoài Hạ Khởi kính cẩn, nhưng thực tế trong lòng đã sớm ghi hận Vân Ngạo Tuyết. Cho nên hắn ở trước mặt Liễu Phạn Âm nói trắng ra mục đích đến đây, nghe thì giống như Vân Ngạo Tuyết mới là chủ nhân hậu viện, dám để cho chủ mẫu đi qua làm nhân chứng. Hắn đúng là biết tìm chuyện. Hôm nay Vân Ẩn Nguyệt ở trên bàn cơm nói sai lời đắc tội thừa tướng, Liễu Phạn Âm chạy tới khuyên giải an ủi thừa tướng, vốn dĩ nghĩ rằng cũng giống với ngày thường, vốn định tới làm hồng tụ thêm hương, không nghĩ tới cũng ăn cái bế một canh, tính nết thừa tướng đại nhân đặc biệt lớn, vậy mà bỏ mặc bà ta. Đại ý tạo bầu không khí hài hòa say xưa khi cùng tâm tình, đọc sách ngâm thơ. Chi tiết tại bãi cờ, cự tuyệt ngoài cửa, chi tiết tại Liễu Phạn Âm cảm thấy mất hứng, liền về phòng của mình nghỉ ngơi. Nhưng mà bà ta làm sao ngủ được, đang lo âu, Hạ Khởi lại tới đây nói Vân Ngạo Tuyết không phối hợp, hơn phân nửa đêm cứ gọi người ồn ào, càng khiến bà ta tức giận đến ngực cũng bắt đầu đau. Thừa tướng đâu? Thừa tướng đại nhân có lệnh cũng phải điều tra từng phòng, nhưng mà Vân Ngạo Tuyết không bỏ bọn họ đi vào. Hạ Khởi cũng không đoán được chủ mẫu sẽ tự mình mở cửa, đôi mắt còn không biết nên nhìn về phía nào, thanh âm nặng nề, có nề nếp trả lời, nói chuyện lại có chút ngập ngừng. Liễu Phạn Âm ừ một tiếng xua xua tay nói, được rồi, vậy hạ thị vệ chờ một lát, ta sẽ ra ngay. Liễu Phạn Âm biết khi bản thân xoay người, cặp mắt kia của Hạ Khởi liền thẳng tắp nhìn chằm chằm bà ta, một phân cũng không lệch. Ánh mắt nóng rực lại nhìn trực tiếp chăm chú, bà ta thiếu chút nữa đến đứng không yên sau khi mặc một bộ xiêm y lung tung. Liễu Phạn Âm đi trước, Hạ Khởi theo sát sau đó, đoàn người mênh mông quần quật đi về phía sân của Vân Ngạo Tuyết. Một người là quý phụ nhân thường xuyên ở trong nhà không ra khỏi cửa, một người là thị vệ trưởng hữu lực giỏi võ, hai người tâm tư khác nhau, nhưng ai cũng không nói bộc ra, chỉ là mùi hương riêng biệt của hắn, còn có hai người trong lúc lơ đãng quần áo cọ sát, đều khiến tâm tư của Liễu Phạn Âm hướng về, thậm chí hận không thể khiến thời gian trở nên chậm một chút lại chậm thêm một chút. Ngay lúc này không khí trong phòng Vân Ngạo Tuyết có chút khẩn trương. Cố Lan tức nhìn quần áo hồng nhạt trong tay Vân Ngạo Tuyết, cảm thấy có chút kỳ quái, ngươi làm gì vậy? Thay đi. Nghe vậy khỏe mắt Cố Lan tức giật giật, giống như không thể tin được, hắn chỉ chính mình, ngươi bảo để ta mặc cái này. Vân Ngạo Tuyết không lên tiếng gật đầu. Đồng tử Cố Lan tức co rụt lại, vậy mà bước nhanh về phía trước, muốn mở cửa. Còn may Vân Ngạo Tuyết phản ứng nhanh, một phen giữ chặt hắn, ngươi làm gì? Hiện tại bên ngoài đều là người, ngươi hiện tại mọc cánh khó thoát. Lời này là nói thật. Vừa rồi mấy lời Vân Ngạo Tuyết nói cùng Hạ Khởi hắn đều nghe vào trong tai, biết nàng đúng là vì mình kéo dài thời gian, còn tưởng rằng nàng có thủ đoạn gì, nhưng không nghĩ tới vậy mà là biện pháp này. Giọng nói của nàng nghe thực nôn nóng, không có thời gian, sau này lại giải thích với ngươi. Vừa lúc đám người Hạ Khởi tới thực nhanh, lúc này không có cửa lớn ngăn cản, muốn tiến vào dễ như trở bàn tay. Cho dù không tình nguyện như thế nào thì Cố Lan tức cũng chỉ do dự một lát, đại khái cũng biết đây là biện pháp duy nhất, dứt khoát lưu loát liền bắt đầu cởi quần áo. Vân Ngạo Tuyết cả kinh, ngươi làm gì? Cố Lan tức dùng ánh mắt nhìn nàng như nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ, không cởi thì mặc như thế nào? Lúc này Vân Ngạo Tuyết mới phản ứng lại, mặt đỏ giống như đánh phấn, nhưng không nghĩ tới Cố Lan tức giống như căn bản là không coi nàng như nữ nhân, trên thân nhoáng cái tơi sạch sẽ, chỉ là ánh mắt kia giống y như một tiểu tức phụ ai đoán cô vợ nhỏ giận dỗi. Vân Ngạo Tuyết cũng có chút buồn cười, còn may thời đại này quần áo đều rộng thùng thình, có điểm giống với quần áo đời đường. Cái đầu Cố Lan tức tuy cao nhưng là cũng thuộc loại cởi quần áo thì có thịt, mặc quần áo thì lại gầy, sau khi mặc vào vậy mà trông thực tinh tế. Việc này không nên chậm trễ, Vân Ngạo Tuyết cầm lấy son phấn ở trên mặt hắn bôi bôi chát chát, lại trải cho hắn búi tóc nha hoàn, hết thảy chuẩn bị ô thỏa, cửa đã bị người lấy ra. Đương nhiên Liễu Phạn Âm là người làm. Bên người nàng đi theo đúng là trước đó không lâu mới bị Vân Ngạo Tuyết dạy dỗ qua một trận hai mụ mama, thời điểm hai người vọt vào tới, vừa lúc Vân Ngạo Tuyết nghe thấy thanh âm quay đầu lại. Tầm mắt của ba người đều dừng lại một chỗ, bộ dáng Vân Ngạo Tuyết lạnh nhạt cao ngạo không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, làm này làm hai kẻ điêu nô cảm giác được một trận hàn ý đập vào mặt vừa đến, hai mụ không nhịn được run run, bước chân khó khăn lắm ngừng ở cửa khuê phòng, không dám lại lỗ mãng. Ngài đã tới. Ngạo Tuyết đa tạ ngài đêm khuya tới làm chứng, biệt viện thâm trạch cũng không ngăn được miệng người có tâm, mong rằng mẫu thân thứ lỗi. Vân Ngạo Tuyết đón đầu cảm ơn, lại tư thái đoan chính ngồi ở trước gương đồng một chút ý tứ muốn đứng dậy nên đón cũng không có. Bên người còn có một nha hoàn nhìn thuận mắt rũ mi cẩn thận xử lý tóc dài cho nàng, sợi tóc dài như thác nước theo lược bí từng sợi chảy xuống, trong lòng Liễu Phạn Âm lại có vài phần xem thường. Thứ tiện nha đầu này quả nhiên cùng với mâu thân hồ ly tinh của nàng giống nhau, càng lớn càng trở thành tai họa. Nhưng là lúc này không phải thời điểm bà ta phát giận, dù thế nào cũng phải giả bộ làm một bộ dáng đoan trang. Bà ta bày ra một bộ mặt ngoài cười nhưng trong không cười tươi cười, thong thả ung dung đi vào, còn chưa tới gần, Vân Ngạo Tuyết xoay người ngẩng đầu nói với bà ta, "Chủ mẫu, nếu ngài đã tới, vậy phiền toái ngài giúp ta làm chứng, mấy người này nói muốn lục soát liền chạy nhanh lục soát, ta mệt nhọc." Vừa bước vào cửa Liễu Phản Âm đã cảm thấy trong phòng tự tối, lại có màn lụa xanh ngăn cách, phải chừng lớn đôi mắt mới có thể thấy rõ ràng. "Phòng của ngươi tối như vậy, sao không châm thêm đến? Chẳng may té ngã, phụ thân ngươi lại đau lòng." Dưới ánh đến tối tăm, ngón tay Vân Ngạo Tuyết rụt rụt, chỉ là động tác rất nhỏ này Liễu Phản Âm cũng không phát hiện. Giọng nói của Vân Ngạo Tuyết không mang theo một chút độ ấm nào, "Đây là phòng của ta, lại không phải đầm rồng hang hổ, buổi tối không cần thiết lãng phí, hơn nữa vốn dĩ ta cũng phải nghỉ ngơi, hạ thị vệ một hai phải nói kẻ cắp chạy vào hậu viện muốn điều tra bốn phía, nếu các ngươi muốn lục soát thì nhanh lên." Chương 73 thật sự cho rằng nàng dễ bắt nạt. Khi người buồn ngủ đương nhiên sẽ không để ánh đến quá sáng, Liễu Phản Âm lại thấy Vân Ngạo Tuyết ăn mặc thực đơn bạc, lại nghe nàng đem mình kéo đến trận doanh của Hạ Khởi, bà ta hơi có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, "Ngạo Tuyết, Hạ Khởi cũng là vì tốt cho con, không riêng gì sân của con, sân của chúng ta đều phải lục soát." "Ta biết." Vân Ngạo Tuyết nói xong liền đứng lên, nói với nha hoàn túi đầu bên cạnh, "Đi trải giường cho ta." Nàng tự mình đi đến trước mặt Liễu Phản Âm, "Vậy thỉnh mẫu thân đi cùng ta." Có nhân chứng, lại có Vân Ngạo Tuyết cho phép, Hạ Khởi liền quang minh chính đại lục soát, trên giường dưới giường đều dùng trường kiếm một từng tấc đào qua, lục soát một vòng, đến cái sợi lông của kẻ cắp cũng không nhìn thấy. "Hạ đại nhân tìm được kẻ cắp chưa?" Vân Ngạo Tuyết ngồi ở bên cạnh bàn đánh ngáp vài cái, ý đổi người không cần nói cũng biết. Hạ Khởi cũng không nghĩ tới bảy trận địa lớn như vậy, đến cuối cùng cái gì cũng không có, hắn rõ ràng thấy kẻ cắp chạy về phía bên này, cho dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể rời đi, hắn thất bại đang muốn rời đi, đột nhiên liếc đôi mắt đến chỗ góc áo của Vân Ngạo Tuyết. Ánh mắt Hạ Khởi phát lạnh, từ trong cổ họng hừ ra vài tiếng cười lạnh, tâm tình tức khắc trở nên vô cùng thoải mái, làm phiền đại tiểu thư quan tâm, kẻ cắp không tìm được, nhưng mà lại tìm được một tên đồng lõa. Vân Ngạo Tuyết trong lòng trầm xuống, cho rằng Cố Lan tức bị người phát hiện, dư quang nhìn lướt qua phòng ngủ, phát hiện hắn đang thành thành thật thật đứng ở một góc, đã yên tâm hơn phân nửa, sắc mặt vẫn giữ nét giả vờ bất biến khó hiểu hỏi hắn, "Ồ, đồng lõa ở nơi nào?" Không nghĩ tới Hạ Khởi không thèm giải thích nắm chặt lấy cổ tay nàng, thanh âm nặng nề, "Đại tiểu thư còn định giả ngu đến khi nào? Ngài vừa rồi nói muốn đi ngủ, vậy chắc hẳn đã tắm gội thay quần áo xong rồi đi." Không biết hắn rốt cuộc muốn nói gì, Vân Ngạo Tuyết chỉ có thể theo lời hắn nói đáp, "Thế thì sao?" Nàng cảm giác nói xong câu này cổ tay mình bị người siết càng chặt, thế nhưng bị hắn một phen kéo tới trước mặt Liễu Phản Âm, "Phu nhân ngài nhìn góc áo của đại tiểu thư." Không riêng gì Liễu Phản Âm, người ở đây đều đem tầm mắt đầu hướng về phía góc áo của Vân Ngạo Tuyết, bên cạnh ống quần hồng nhạt, vết máu tươi đẹp vừa nhìn đã thấy ghê người, Vân Ngạo Tuyết túi đầu cũng phát hiện. Đây là có chuyện gì? Đây nhất định là vừa rồi nàng không cẩn thận từ vết thương của Cố Lan Tức lây dính vào, nàng chỉ lo bị trang cho Cố Lan Tức, không nghĩ tới đem bản thân xem nhẹ hoàn toàn. "Đại tiểu thư, ngài không chuẩn bị giải thích một chút sao?" Vân Ngạo Tuyết trong lòng hoảng loạn thì hoảng loạn, nhưng sát mặt lại càng thêm phong dong, nàng cười lạnh một tiếng, "Nếu ngươi nói ta là đồng lõa của kẻ cắp, chỉ bằng thứ này cũng không coi như chứng cứ đi. Còn có thứ khác sao?" Hạ Khởi sắc mặt nghiêm trọng, thực sự có vài phần phong phạm của đại tướng, "Đại tiểu thư không cần giao biện, còn lời nào nói ngài vẫn nên nói với thừa tướng đại nhân đi." Nói đến Vân Quân Nghiên, Vân Ngạo Tuyết đột nhiên nhanh trí, tức khắc có chủ ý, "Vậy được rồi, ngươi muốn hỏi lý do có vết máu này, vậy chờ phụ thân tới rồi nói sau." Nàng vậy mà lại phản lại hắn một nước cờ. Hạ Khởi tức giận đến muốn mệnh, lại không thể thể hiện quá rõ, nghiến răng nghiến lợi vài lần mới nói với cấp dưới, "Đi thỉnh đại nhân lại đây, nói là có dấu vết của kẻ cắp." Vân Quân Nghiên vội vã chạy về tú lâu Vân Ngạo Tuyết ở, đã thấy trong ngoài vây quanh một đống người. Thấy ông ta tới tự giác mà chia làm hai bên, Vân Quân Nghiên nhìn xung quanh một vòng, mày níu chặt vào với nhau, "Sao lại thế này?" Không đợi Vân Ngạo Tuyết nói chuyện, Hạ Khởi đã nhanh miệng nói trước, "Đại nhân, thuộc hạ hoài nghi đại tiểu thư che giấu cho kẻ cắp." Cái mũ này chụp lên đầu đến vô cùng chắc chắn. Vừa nghe hai chữ kẻ cắp, Vân Quân Nghiên nhíu mày, nháy mắt tinh thần tỉnh táo, đem chuyện nói rõ ràng. Hạ Khởi hai tay chắp thành quyền, đáp lệnh vâng. Thời điểm xoay người hắn cười như không cười nhìn Vân Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, chi sắc đắc ý trong mắt không chút nào che giấu, ý tứ càng là không cần nói cũng biết, một bộ muốn cho nàng để mặt. "Đại nhân, đêm nay ta phụ mệnh tuần tra giống như thường ngày, thời điểm đi đến thư phòng của ngài phát hiện bên trong có động tĩnh, thuộc hạ kêu vài tiếng không có người trả lời, sau đó có hắc ảnh vọt ra, cùng thuộc hạ qua mấy chiêu này đó ngài đều đã biết, nhưng mà hắn rất nhanh đã biến mất ở hậu viện." Lời này của Hạ Khởi nghe thì không quan trọng, nhưng là cẩn thận ngẫm nghĩ thì tin tức hữu dụng rất nhiều. Chứ không nói Vân phủ đề phòng luôn luôn nghiêm ngặt, thư phòng của Vân Quân Nghiên càng là nơi quan trọng của quan trọng, người bình thường sẽ không đến, Vân Quân Nghiên thân là quân cơ đại thần, rất nhiều việc trong triều làm không xong sẽ mang một phần về nhà, cho nên ngày thường thư phòng trông giữ cực kỳ nghiêm khắc, bất luận kẻ nào không thể xâm nhập. Tiếp theo chính là Hạ Khởi, người khác không biết, Vân Quân Nghiên thì biết, hắn xuất sư từ Cựu môn đệ đốc Tống Hà, võ công học được của hắn 7-8 thành, trước khi vào Vân phủ vẫn luôn đi theo Tống Hà điều tra án lớn án nhỏ ở kinh đô và vùng lân cận, võ công lợi hại lại làm người trầm tĩnh, là tướng tài hiếm có. Người có thể ở trên tay hắn tiếp được mấy chiêu còn có thể chạy thoát, đó chính là cao thủ trong cao thủ. "Ý của ngươi là xác định hắn đang ở hậu viện? Vậy thì cùng Ngạo Tuyết có quan hệ gì?" Đối mặt với nghi hoặc của Vân Quân Nghiên, Hạ Khởi thiếu chút nữa cười ra tiếng, hắn chờ chính là những lời này, tư thái đắn đo thập phần đúng chỗ, tựa như một vị phán quan công bằng chính trực. "Đại nhân có điều không biết, vừa rồi thuộc hạ tới đây thỉnh đại tiểu thư phối hợp kiểm tra thực hư, đại tiểu thư dùng mọi cách đồn đẩy không nói, còn ý đồ dẫn dắt sự chú ý." Vân Ngạo Tuyết thật là có chút dở khóc dở cười. Nếu Vân Ngạo Tuyết chân chính còn ở trên nhân thế, nàng thật muốn hỏi một câu cho rõ ràng, có phải nàng ta sai người đào đới mộ mà tổ tiên những người này hay không, vì cái gì từng bước đều muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Vân Quân Nhiên là uy quyền tuyệt đối ở trong nhà này, nhiều năm như vậy Vân phủ cơ hồ chưa từng có phát sinh chuyện kẻ cắp xâm nhập, vừa rồi thị vệ tới báo nói Vân Ngạo Tuyết cùng kẻ cắp có liên lụy. Vân Quân Nhiên đột nhiên vừa nghe cũng cảm thấy không thể tin được, Hạ Khởi ngày thường rất ổn trọng, không có chứng cứ vô cùng xác thực nhất định sẽ không dễ như trở bàn tay để mình nhúng tay, nếu tới báo, vậy khẳng định không phải việc đó. Lại thấy như Hạ Khởi đã tính toán trước, ánh mắt Vân Quân Nhiên nặng nề hơn qua. Người tiếp tục nói. Vân Quân Nhiên trực tiếp ngồi lên ghế, Liêu Phạn Âm ở một bên nhanh chóng đổ một ly trà cho Vân Quân, vừa mới đưa tới trước mặt ông ta, đã bị Vân Quân Nhiên ngăn cản, nhìn cũng không liếc nhìn bà ta một cái. Liêu Phạn Âm lại không để bụng, tay nhẹ nhàng đặt ở sau lưng Vân Quân Nhiên, đôi tay mềm mại không xương không nhanh không chậm ấn xuống, mới lại ngẩng đầu giả vờ giả vịt nhìn Vân Ngạo Tuyết. Ngạo Tuyết à, phụ thân con đã tới, có nỗi khổ gì thì nói ra, chúng ta là người một nhà. Muốn nói ai là kẻ khẩu Phật tâm xà, Liêu Phạn Âm xếp thứ hai không ai dám đoạt đệ nhất. Nếu là Vân Ngạo Tuyết ban đầu nói không chừng còn sẽ vì câu nói một đằng ý một mẹo này làm cảm động tột đỉnh, chính là hôm nay chỉ là chỉ bằng lời nói một phía của Hạ Khởi, bà ta ngay cả cơ hội biện giải cũng không cho nàng, đã trực tiếp định tội nàng ở trước mặt Vân Quân Nhiên. Chương 74 bắt gian bắt xong làm gì cũng phải có chứng cứ. Vân Ngạo Tuyết thật sự muốn cười to ba tiếng. Phụ thân muốn nghe ta nói cái gì? Vân Quân Nhiên không nghĩ là Vân Ngạo Tuyết vậy mà đột ngột nói một câu như vậy, nhất thời sửng sốt không có nói tiếp. Đây là khuê phòng của ta, nửa đêm hạ thị vệ trưởng nói tiếp nhận mệnh lệnh của phụ thân muốn xông vào bị ta cự tuyệt, thế bọn họ có nghĩ tới nam tử đêm khuya xâm nhập đối với ta mà nói, tương lai đối mặt chính sẽ là đồn đãi vớ vẩn như thế nào? Cho dù là phụ thân có lệnh, cũng không có nói bọn họ có thể ngang ngạnh đạp đổ cửa viện của ta đi. Đây cùng cường đạo có khác gì nhau? Nếu ta cự tuyệt làm trong lòng hạ thị vệ không thoải mái, vậy thì ta đây không còn lời nào để nói. Hạ Khởi cũng không nghĩ tới cái vị đích nữ Vân gia từ trước đến nay không cảm giác tồn tại gì lại lươn lẹo như vậy, lại còn có nói những câu có lý, càng muốn mệnh chính là nha đầu này còn hiểu được suy một ra ba, lấy thừa tướng đại nhân áp người. Muốn nói thừa tướng đại nhân có cho phép bọn họ xông vào hay không, giống như thật đúng là không có. Sở dĩ tự tiện xông vào phòng của Vân Ngạo Tuyết, chẳng qua vào trước ra mà thôi, cho rằng đích nữ không được sủng ái này không dám đắc tội bọn họ, cũng muốn cho nữ quyến các sân khác một cái ra bài phủ đầu để tốc chiến tốc thắng, chỉ là không nghĩ tới đá vào cái bàn sát. Sau lại lục soát một vòng đang muốn kẹp chặt cái đuôi xám xịt rời đi thì đôi mắt hắn đột nhiên ngó tới ống quần Vân Ngạo Tuyết, bên trên có chút vết máu đỏ tươi. Thật đúng là trời không tuyệt đường người. Ngay lập tức đồng tử của Hạ Khởi co rụt lại, giống như là phát hiện chứng cứ gì đó khó lường. Hiện tại đại nhân ở đây, Hạ Khởi sở dĩ nhận đến bây giờ chính là muốn một kích tất chúng. Hạ Khởi cảm thấy Vân Ngạo Tuyết đang kéo dài thời gian, đối mặt với chất vấn của nàng, lúc này hắn đứng đến thẳng tắp, trong lời nói lại có ý khinh miệt, "Đại tiểu thư, ngài hẳn là cảm thấy may mắn khi đại nhân còn cho ngài một cơ hội cãi lại." Vân Ngạo Tuyết mắt lạnh lướt hắn, thế nhưng không giống hải tử 16 tuổi hải tử ngây thơ hồn nhiên nên có, trong ánh mắt kia phảng phất nhưng tụ một luồng ánh sáng, có thể làm suy nghĩ chân chính trong nội tâm hắn không chỗ che giấu. "Phải không? Tự tiện xông vào khuê phòng của ta, lại không rõ nguyên do chỉ trích ta là đồng lõa, đỉnh mũ lớn như vậy không phân xanh đỏ đèn trắng chụp vào đầu ta, chứng cứ đâu?" Hạ Khởi cũng không cam lòng yếu thế, "Đại tiểu thư nói chứng cứ với ta. Như thế lại nhắc nhở ta, nếu đại nhân cũng ở, vậy thỉnh đại tiểu thư trước mặt mọi người giải thích một chút, vết máu trên ống quần ngài từ đâu mà đến?" Vân Ngạo Tuyết biết hắn sẽ nắm điểm sai lầm này của mình không bỏ, cũng biết hắn sẽ lấy cái này làm chứng cứ. Mấu chốt là hiện tại nàng cũng không biết vết máu này có phải của Cố Lan Tức hay không. Không chờ nàng nói chuyện, Hạ Khởi lại mở miệng, "Nếu đại tiểu thư không trả lời được, ta đây giúp đại tiểu thư nói, thời điểm Hắc Y Nhân vừa rồi cùng ta giao điểm bị Thiên Diệp kiếm của ta gây thương tích, đại tiểu thư có biết người bị Thiên Diệp kiếm làm bị thương sẽ như thế nào sao?" Nghe thấy ba chữ Thiên Diệp kiếm, Vân Quân Nhiên sắc mặt âm tình bất định nhướng mày, sửa lại dáng ngồi vừa rồi không chút để ý, hai chân bắt chéo, lưng cũng không tự giác thẳng hơn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Ngạo Tuyết, cũng đang đợi một lời giải thích từ nàng. Khó trách Hạ Khởi không chút sợ hãi như thế, nhưng mà hiện tại Vân Ngạo Tuyết bất luận như thế nào cũng không thể thừa nhận, thời đại này lại không có giám định DNA, vết máu là của ai bọn họ cũng chỉ có thể đoán, mà Hạ Khởi chắc chắn cũng biết hắn hiện tại cũng không có chứng cứ có tính xác thực, Hắc Y Nhân cũng không tìm được, theo như lời hắn hết thảy chẳng qua là dẫn dắt đến chỗ nàng, Vân Ngạo Tuyết tự nhiên sẽ không mắc mưu. Nàng tiếp tục giảng ngu, "Hạ thị vệ trưởng võ công cao cường, phụ thân để ngươi trưởng quản An Nguy hậu viện đương nhiên cũng là yên tâm, chẳng qua chuyện đó cùng ta không có một chút quan hệ, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối không hiểu võ công, càng không hiểu cái gì thiên diệp kiếm." Hạ Khởi như là sớm biết rằng nàng sẽ nói như vậy, cười nhạo ra tiếng, hiện tại hắn không nổi, hắn ngược lại muốn nhìn một chút nàng cứng miệng đến khi nào. "Người bình thường bị thiên diệp kiếm của ta gây thương tích, tuy rằng sẽ không chết ngay trong khoảnh khắc, nhưng sẽ làm người máu chảy không ngừng, ngàn lá, tơ bông tán lá, người bị thiên diệp kiếm gây thương tích, miệng vết thương trên người đều sẽ từng miệng vết máu, sẽ không để người bị thương dễ như trở bàn tay phát hiện, nhưng sẽ từng nhỏ từng giọt cho đến khi sạch sẽ, tựa như lăng chỉ." Vân Ngạo Tuyết biết hắn nói chính là sự thật, nhưng mà cũng không định nhảy vào hố, "Vậy là hạ đại nhân đi theo vết máu của đạo tặc tìm tới?" "Đương nhiên không phải." Cửa nàng vừa nhìn rồi, sạch sẽ, huống hồ Cố Lan Tức là từ cửa sổ bể tắm tiến vào, nếu là có vết máu cũng bị nước suối trong bể tắm cọ rửa sạch sẽ, Cố Lan Tức căn bản không có khả năng lưu lại dấu vết. Hạ Khởi không nghĩ tới nói lâu như vậy mà Vân Ngạo Tuyết còn ở nơi này giả ngu, kiên nhẫn của hắn cũng dần dần bị hao hết. Dứt khoát hung tợn nói, "Đại tiểu thư cũng không cần kéo dài thời gian, hòa thượng chạy được miếu còn ở, nói đi, ngươi cùng kẻ cắp kia là quan hệ gì?" Vân Ngạo Tuyết không có khả năng để hắn chiếm thế thượng phòng, trực tiếp đáp lại, hạ đại nhân một câu một chữ đều nói ta cùng người nọ không thoát khỏi căn hệ, hạ đại nhân làm thị vệ nhiều năm như vậy, bắt kẻ cắp toàn bằng phỏng đoán của bản thân. Hạ Khởi nghe vậy cứng lại. Vân Ngạo Tuyết rèn sắc khi còn nóng, xoay người nhìn về phía Vân Quân Nhiên, phụ thân cùng hạ thị vệ em mở không phải là muốn biết vết máu trên quần ta là chuyện như thế nào sao, ta đây liền nói cho các ngươi. Hạ Khởi cười lạnh lên, đại tiểu thư thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi, đến lúc này còn muốn giảo biện. Vân Quân Nhiên đen mặt hoàn toàn. Vốn dĩ buổi tối ở trên bàn cơm Vân Quân Nhiên bị Vân Ẩn Nguyệt làm tức giận đến không nhẹ, vừa muốn nằm xuống nghỉ tạm lại nghe hộ vệ tới báo nói tú lâu của Vân Ngạo Tuyết xảy ra chuyện, còn cùng kẻ cắp cấu kết, trong lòng lửa giận càng sâu. Thấy hộ vệ tiến đến hồi bẩm lời nói chuẩn xác, Vân Quân Nhiên chỉ phải oán hận đứng dậy, nếu là ở bình thường, việc nhỏ như vậy vẫn không cần tới phiên ông ta ra mặt xử lý. Phản âm, nàng thấy thế nào? Vân Quân Nhiên gần đây đối bà ta càng ngày càng bất mãn. Hậu viện không yên ông ta làm việc sẽ vướng tay khắp nơi, thật vất vả an tĩnh mấy ngày lại bắt đầu ra chuyện xấu. Vân Quân Nhiên sở dĩ sẽ đi, cũng là vì gần đây Vân Ngạo Tuyết thực sự vì Vân phủ làm chuyện xinh đẹp, hắn cũng đối với Vân Ngạo Tuyết có chút đổi mới, thậm chí còn nghĩ lại lúc trước có phải bởi vì đối với Ngạo Tuyết quá mức tùy ý hay không, thế cho nên kỳ thật Ngạo Tuyết có rất nhiều ưu điểm mà ông ta tạm thời không phát hiện, trái lại mấy ngày nay ẩn nguyệt khắp nơi khắp trốn, hiện lộ ra một mặt điêu ngoa tùy hứng, làm ông ra không thể không chê phiền. Vừa rồi thời điểm thị vệ tới báo vậy mà hắn theo bản năng sẽ cho rằng có phải ẩn nguyệt lại chọc cái gì họa lại đổ lên đầu Ngạo Tuyết hay không. Liêu Phản Âm đương nhiên hận không thể để Vân Ngạo Tuyết ăn mệt lập tức bị đuổi ra gia môn, lúc này cũng chỉ có thể giả vờ một bộ dáng hiền thê lương mẫu, nếu mọi người đều có nghi hoặc, vậy không bằng để cho Ngạo Tuyết đem chuyện nói cho rõ, giải trừ hiểu lầm cũng tốt. Ngạo Tuyết, Hạ Khởi nói là thật như vậy chăng? Ánh sáng trong mắt nặng nề lập lòe của Vân Quân Nhiên làm người nhìn không hiểu. Phụ thân cảm thấy thế nào? Vân Ngạo Tuyết không đáp hỏi lại chương 75 tới Quỷ Thủy Quỷ Thủy, mùa dâu của các cô nương mà lúc này Hạ Khởi tự cho là chiếm thượng phong, càng thêm gấp không chờ nổi, đại nhân, thuộc hạ không phải là vu khống. Lúc tới viện của đại tiểu thư là lúc đã điều tra qua những nơi khác đều không có vấn đề. Vân Ngạo Tuyết sắc mặt thoạt nhìn một chút đều không hoảng hốt, thậm chí còn mang theo vài phần lửa nhát, vậy xin hỏi hạ thị vệ trưởng, ngài lại từ nơi nào nhìn ra rằng ta có vấn đề? Hay là nhìn thấy trên ống quần có vết máu sao? Vân Quân Nhiên cũng có nghi hoặc tương tự. Theo lý thuyết vừa rồi Hạ Khởi nói một đống lớn như vậy cũng chỉ là giả thiết, không có chứng cứ xác thực, hắn nói hung thủ bị thương, nhưng hung thủ vẫn chưa bắt được, nhưng lại có điểm vu oan đẩy hiểm nghi cho Ngạo Tuyết. Hạ Khởi, ngươi biết bôi nhỏ đích nữ là kết cục gì sao? Vân Quân Nhiên nhìn vào mặt mũi Tống Hà muốn ám chỉ hắn một chút, có một số việc không lấy ra chứng cứ vô cùng xác thực nếu chuyển biến khác thì còn tốt. Không nghĩ tới Hạ Khởi phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn luôn nhằm vào Vân Ngạo Tuyết, một khi đã như vậy, vẫn mong đại tiểu thư giải thích một chút lý do có vết máu này, ngàn vạn lần không cần nói cho tại hạ, đây là vết máu bị thương do ngài tự mình không cẩn thận, trưởng sự ma ma cũng ở trong phủ, đến lúc đó đại tiểu thư phải vì mỗi một chữ trong lời nói của mình mà phụ trách. Hắn thật đúng là muốn rằng có cùng mình. Trong phòng ánh đến chập chờn, biểu tình trên mặt mỗi người đều không giống nhau, Vân Ngạo Tuyết chăm chú nhìn xung quanh, có kinh ngạc, có xem diễn, có chết lặng, còn có vui sướng khi người gặp họa, thật là mỗi người một vẻ. Ngạo Tuyết, nếu Hạ Khởi nói là sự thật, ngươi chỉ cần giao ra kẻ cắp, chỗ của phụ thân có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ, con vẫn là nữ nhi ngoan của ta. Hồi lâu chưa từng nói chuyện Vân Quân Nhiên vừa mở miệng chính là hình tượng từ phụ cha hiền. Có lẽ lúc trước Vân Ngạo Tuyết sẽ tin tưởng, nhưng là lúc này Vân Ngạo Tuyết ngay cả dấu ngắt câu của ông ta cũng đều không tin. Nàng vẫn luôn trầm mặc. Nơi xa trong tay Cố Lan Tức nam giả nữ trang cũng nắm ám khí, xuống còn, hắn có lẽ thật sự sẽ động thủ trước với Vân Ngạo Tuyết. Tia sáng lạnh lẽo ở hắn trong mắt dần dần hội tụ. Tiểu nha đầu thật là thông minh, gặp chuyện quyết đoán không thua bất luận mưu sĩ nào, nhạy bén vô song, nếu để lâu ngày tất thành châu báu, chỉ tiếc không giữ nàng được. Chuyện này đã đem Vân Ngạo Tuyết bước tới ngõ cụt, hơn nữa Vân Quân Nhiên lại lời ngon miệng ngọt khuyên bảo, một tiểu cô nương có lẽ sẽ chịu thua, hơn nữa đổi thành bất luận người nào, đều sẽ đứng về phía người nhà. Cố Lan tức tay nắm thật chặt, ngay thời điểm ở hắn đem ám khí trong tay nhắm thẳng vào Vân Ngạo Tuyết, Vân Ngạo Tuyết đi phía trước một bước. Nói năng có khí phách, nếu mọi người đều cảm thấy hứng thú với vết máu trên ống của ta, thì hôm nay ta đây sẽ ăn ngay nói thật. Cố Lan tức tạm thời thu tay. Hạ Khởi dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Tầm mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người nàng, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có thể nói ra lời hoa mỹ gì. Chỉ thấy Vân Ngạo Tuyết trên mặt lộ ra hai mặt đỏ ửng, lại có chút ngượng ngùng. Phụ thân, kỳ thật sự tình không giống như Hạ đại nhân nói. Con có phải muốn nói với thừa tướng, con là bị bắt cóc, bị bắt buộc hay không? Liêu Phạm Âm vẫn luôn bên cạnh Vân Quân Nhiên chưa lên tiếng, không biết sợi dây thần kinh nào bị chặt rồi, đột nhiên đoạt mất lời của Vân Ngạo Tuyết. Hạ Khởi lại ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu. Đại nhân ngài có điều không biết, tên lịch phạm này quen thuộc từng nhánh cây ngọn cỏ trong viện, đi lại tự nhiên, nhất định là có nội ứng. Nội ứng là ai thì không nói rõ, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Bọn họ chỉ hận không thể khiến Vân Ngạo Tuyết lập tức thừa nhận chính mình là đồng lõa. Vân Quân Nhiên dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt nhìn Vân Ngạo Tuyết, bọn họ nói đều là thật vậy chăng? Hạ Khởi tự cho là bắt được cái đuôi của Vân Ngạo Tuyết, trong lòng vui vô cùng, ở một bên châm chọc điểm ai, đại tiểu thư, thừa tướng mắt sáng như sao, người cần phải nghĩ kỹ rồi hắn nói. Vân Ngạo Tuyết không để ý tới hắn, quy quy củ củ quỳ xuống, phụ thân minh giám. Trên quần áo của nữ nhi khi nào bị dính vết máu nữ nhi cũng không biết, nhưng nữ nhi cũng có một chuyện cần báo cáo. Nói đi. Vân Ngạo Tuyết nhìn trái nhìn phải, hình như có chút khó xử, phụ thân có thể cho người khác lui xuống một chút rồi hắn nói hay không? Vân Quân Nhiên lại cự tuyệt đề nghị này, có chuyện gì thì cứ nói, ở đây không có người ngoài, huống hồ hiện tại Hạ Khởi ở đây, con cần phải rửa sạch hiểm nghi của bản thân. Hạ Khởi nghe vậy càng hừ lạnh nói, đại tiểu thư đang suy nghĩ nên dùng lý do gì để thoái thác sao? Hoặc là muốn cho lui người khác để làm nũng với thừa tướng, chuyện này chứ như vậy cho qua. Kỳ thật trong lòng Vân Ngạo Tuyết cũng tự hiểu rằng, bản thân ở trong lòng Vân Quân Nghiên cùng trong nhà này có mấy cân mấy lượng, vừa rồi chẳng qua là trong tâm nàng muốn thử chút may mắn mà thôi, nghĩ Vân Quân Nghiên niệm tình nàng là đích nữ Vân gia, ít nhiều sẽ để lại thể diện cho nàng một chú. Từ lúc hạ khởi đến bây giờ, nàng vẫn luôn mặc mỏng manh, đêm khuya gió lạnh, không riêng gì Liêu Phản Âm, ngay cả Vân Quân Nghiên cũng không có quan tâm nàng một chút, ngược lại giống như hạ khởi, khư khư bắt nàng tự mình chứng trong sạch. Cho nên từ đầu tới cuối, ông ta mặt ngoài dựng lên bộ dáng từ phụ, cũng chưa từng tin tưởng nàng. Đúng vậy, nàng vẫn luôn đối mặt với mọi chuyện, lại cố tình không tin chuyện này, quả nhiên là nàng ngu ngốc. Vân Ngạo Tuyết hít sâu một lần, ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng Vân Quân Nghiên, một khi đã như vậy, nữ nhi cứ việc nói thẳng, hôm nay nữ nhi tới Quỷ Thủy, không chú ý dính lên trên quần áo, đang muốn lấy xiêm y sạch sẽ để thay, hạ thị vệ không màng nội viện ngoại viện khác biệt mạnh mẽ phá cửa xông vào, nữ nhi chẳng qua là nói hắn hai câu, hắn liền thỉnh phụ thân lại đây, thậm chí còn đem tội danh tư tàng cấu kết với kẻ cắp không hỏi đầu đuôi út lên đầu nữ nhi. Lời vừa nói ra, chấn kinh toàn trường. Hạ Khởi trăm triệu không nghĩ tới Vân Ngạo Tuyết nhanh mồm dẻo miệng như thế, vậy mà sẽ nói ra một cái lý do khiến người không thể phản bác, nói bản thân tới Quỷ Thủy. Đại tiểu thư thật đúng là cổ quái linh tinh. Hạ Khởi là cắn răng nói ra những lời này, hắn giống chống thua chiêng đem thừa tướng đại nhân gọi tới, chính là nghĩ cho dù người có bị bắt được hay không, đổ cái chậu phân thối lên người Vân Ngạo Tuyết, nàng một chốc cũng tẩy không sạch. Không nghĩ tới Vân Ngạo Tuyết nhẹ nhàng dùng Quỷ Thủy, đã đem việc này cho qua. Chỉ là nói của một bên, sao có thể làm người tin phục? Hạ Khởi đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chuyện tới giờ hắn còn ở đây càng quái, Vân Ngạo Tuyết tự nhiên sẽ không giữ lại mặt mũi cho hắn, nếu hạ thị vệ trưởng không tin, có thể chuyển trưởng sự ma ma đến đây hỏi, có phải hay không, hỏi thì biết. Đi chuyển. Chương 76 xin lỗi trưởng sự ma ma của Vân Ngạo Tuyết Lưu ma ma tuổi tác đã cao, trừ bỏ năm đó nàng lần đầu tới Quy Thủy, chỉ điểm cho nàng một chút gia lông, sau này tính cách của Vân Ngạo Tuyết chân chính quái gở lại thẹn thùng, đều là tự mình xử lý. Lưu ma ma cũng rất nhanh bị người gọi tới, run run rẩy rẩy quỳ xuống đất bái kiến Vân Quân Nghiên sau đó nói, lão nô nhớ không lầm thì, kỳ nguyệt sự của tiểu thư nguyệt đều là vào giữa tháng. Đây đều là bọn nha đầu trong nội viện ghi lại danh sách trong ký lục, đại nhân có thể kiểm tra thực hư. Ở Yên Quốc, phàm là nội quyến của quan tam phẩm trở lên, đặc biệt là nữ tử chưa xuất cát, kỳ nguyệt sự đều có ký lục. Đây là một cái quy định bất thành văn, hậu cung của Yên Quốc tuyển phi, trước tiên sẽ ưu tiên nữ tử của quan viên trong triều, đặc biệt là phân vị trí phi tử cao, càng phải tra tới đấy cũng không còn. Quyển sách ký lục kỳ nguyệt sự của nữ tử cũng sẽ cùng đưa vào trong cung, kỳ nguyệt sự chuẩn hay không chuẩn cũng phán đoán tiêu chuẩn thân thể của một nữ tử có khỏe mạnh hay không. Cho nên Vân Ngạo Tuyết có nói dối hay không, lật xem ký lục nguyệt sự thấy là biết. Chẳng qua sách viết thông tin nguyệt sự là thứ vô cùng tư mật, bình thường không ai đi xem, nữ tử càng xấu hổ mở miệng nói chuyện này, mỗi khi đàm luận lại càng thêm mịt mờ. Hiện tại vì truy một tên đạo phạm không biết bộ dạng, vậy mà đem ngày nguyệt sự của nàng ra nói công khai, đổi lại là nữ tử khác đã sớm đã không chịu nổi. Hôm nay vừa lúc là 15, giữa tháng. Dựa theo tin tức trên sách nguyệt sự ghi lại ngày quỷ thủy của Vân Ngạo Tuyết chuẩn xác không có lầm. Hạ Khởi dù thế nào cũng không nghĩ rằng sự tình thế nhưng sẽ là cái kết cục như thế này. Không, không có khả năng, đại nhân, nàng nói dối. Thuộc hạ rõ ràng từ trước đến nay lươn lẹo như Hạ Khởi tức khắc mất đi lý trí, rút kiếm ngay lập tức muốn đi vào bên trong. Ngươi làm gì? Vân Ngạo Tuyết vừa thấy hắn muốn vọt vào nội thất, Cố Lan tức đang đứng ở bên trong, nàng sợ Hạ Khởi làm sằng bậy, liền la lên một tiếng, thanh âm khẩn trương đến mức thay đổi cả âm điệu. Làm càn. Nhưng mà biểu hiện khác thường của Vân Ngạo Tuyết cũng không làm bao nhiêu người chú ý, không đợi Hạ Khởi bật vào, Vân Quân Nhiên đã quát lớn với hắn. Hạ Khởi đương nhiên sẽ không cam tâm, phẫn nộ trừng to độ mắt nhìn chằm chằm Vân Ngạo Tuyết, như là muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Vân Ngạo Tuyết không chút nào sợ hãi nhìn lại hắn. Hạ đại nhân còn muốn lục soát lại lần nữa phòng của ta. Nữ tử Hương Khuê há có thể nói xông vào liền xông vào, thấy Vân Ngạo Tuyết trong sạch, Vân Quân Nhiên cũng không muốn lại phát sinh thêm sự tình. Vây vây tay nói, "Hạ thị vệ, thư phòng của bổn tướng cũng không có đồ vật gì đáng giá, kẻ cắp nếu đã bị cưỡng chế rời đi, cũng không có tổn thất, như vậy thôi." Đêm khuya tĩnh lặng đánh động con chúng, cũng không phải lúc nói nhiều. Cho dù Hạ Khởi không muốn, Vân Quân Nhiên đang ở chỗ này hắn cũng không dám, chỉ phải ngượng ngùng thu hồi tay, một lần nữa đứng trở về. Vân Ngạo Tuyết cũng không phải người chịu khi dễ, Hạ Khởi vừa rồi bức bách nàng như vậy, nếu mình không phản kích trở về, chỉ sợ cho dù qua hôm nay, phiền toái sau này cũng không phải ít. Nếu hạ đại nhân biết là một hồi hiểu lầm, vậy có phải hẳn là nên cho ta một lời xin lỗi hay không? Vân Ngạo Tuyết cũng không tính toán dừng tay như vậy. Hạ Khởi ngẩn ngơ, như là không nghe hiểu. Vân Ngạo Tuyết lại biết hắn nghe rõ ràng, cười nhạt bình tĩnh đối diện với hắn. Thực xin lỗi. Ba chữ vô cùng đơn giản mang theo có lệ, rốt cuộc cũng từ trong miệng hắn nói ra. Tuy rằng xin lỗi nói không phải để người vừa ý, nhưng Vân Ngạo Tuyết cũng tiếp nhận. Một đám người mênh mông quần quật tới, lại trở về. Chờ đến lúc bên ngoài không còn nghe thấy động tĩnh gì, Vân Ngạo Tuyết mới một lần nữa đóng cửa lại, khóa trái rồi đi vào trong nội thất. Đi vào phát hiện Cố Lan Tức lại đang cởi quần áo, nàng lại lần nữa thấy thân trên trần trụ của Cố Lan Tức, nhưng cũng không ngượng ngùng như lần đầu, thậm chí còn thấy cơ bụng tám khối, cùng với vòng eo tinh tế chỗ tam giác ngược. Dáng người so với người mẫu còn tốt hơn, vừa thấy chính là biết người sống rất kỷ luật. Thứ khó coi nhất chính là eo bụng hắn có máu đang tràn ra, giống như Hạ Khởi nói, hắn thật sự bị thương, tuy rằng miệng vết thương không lớn, nhưng miệng vết thương tinh mịn, cho nên máu đến bây giờ còn chưa ngừng chảy. Ngươi đang làm cái gì? Cố Lan Tức cởi bộ đồ nha hoàn hầu hạ ra thay quần áo của mình, hẳn là động tác quá vội khẽ động miệng vết thương, chọc đến hắn mày cũng nhíu vài cái, trở về. Vân Ngạo Tuyết vừa nghe liền phát cáu, tiến lên một phen đè tay lại hắn, ngươi điên rồi, ta thật vất vả mới cứu ngươi, ngươi lại đi chịu chết. Không đợi Cố Lan tức trả lời, Vân Ngạo Tuyết lo chính mình nói, dựa theo tính cách của Hạ Khởi, nhất định là thắt chặt bên ngoài thả lỏng bên trong, nếu hiện tại ngươi đi, ngươi chết không quan trọng, ta thì sao? Vân Ngạo Tuyết vừa rồi quá kích động, đè nặng tay hắn, dùng lực một chút lại chạm vào miệng vết thương của hắn, Cố Lan tức lại hít ngược một hơi khí lạnh. Đừng cậy mạnh, ta giúp ngươi xử lý miệng vết thương trước. Vân Ngạo Tuyết không nói hai lời đã bắt đầu cởi quần áo của hắn, bộ dáng gấp gáp làm Cố Lan tức ngây người một chút. Cũng chính là công phu nháy mắt này, quần áo hắn thật vất vả mặc vào toàn bộ bị kéo đến chỗ xương quai xanh. Vân Ngạo Tuyết từ hộp gỗ nhỏ bên cạnh hộp trang điểm mở ra, vừa thấy dược phẩm cùng ngân châm bên trong thập phần đầy đủ hết. Nhìn bộ dáng Cố Lan tức ngốc ngốc, Vân Ngạo Tuyết cho rằng hắn ở nghi ngờ y thuật của mình, vội vàng giải thích nói, yên tâm, ta từng chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp, miệng vết thương của ngươi ta sẽ xử lý vô cùng tốt. Lời này nói ra mạch lạc lưu loát, nhưng mà nàng mới vừa nói xong liền hối hận. Đây là lời lúc trước khi cấp cứu lâm sàng thường nói nhất, người hiện đại nghe hiểu được, nhưng mà Cố Lan tức là người cổ đại, hắn nhất định nghe không thể hiểu. Ngươi từng qua huấn luyện chuyên nghiệp. Cố Lan tức quả nhiên thực đã bắt được trọng điểm. Càng làm cho Vân Ngạo Tuyết kinh ngạc chính là, hắn thế nhưng còn có thể lý giải ý tứ này. Vân Ngạo Tuyết mặt không đổi sắc nói sang chuyện khác, cố ý dùng đầu ngón tay ở trên miệng vết thương của hắn dùng sức chọc một cái. Cố Lan tức ăn đau, lại kêu rên một tiếng, một hơi nghẹn lại rồi chậm chậm phun ra, hừ hừ nói, đây là cái ngươi gọi là chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp. Vân Ngạo Tuyết trương ngừng tay, cầm vải bông thật cẩn thận giúp hắn trà lau miệng vết thương, trong miệng lẩm bẩm, ta từng trị nhiều tiểu miêu tiểu cầu như vậy, phi thường quen thuộc lời này Vân Ngạo Tuyết là cố ý nói. Vừa rồi tiếp xúc một chút nàng liền biết Cố Lan tức là kẻ tâm tư tỉ mỉ, nói chuyện với hắn nhất định phải suy xét rõ ràng, chỉ cần không hơi không chú ý nhất định sẽ bị hắn bắt lấy nhược điểm. Giây tiếp theo quả nhiên liền thấy Cố Lan tức nhẹ nhàng gật đầu, còn ư một tiếng, hóa ra là như thế này, ngươi coi ta là tiểu miêu tiểu cầu. Chương 77 ngủ cùng giường Vân Ngạo Tuyết quả nhiên thấy hắn bị rời đi lực chú ý, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên việc xử lý miệng vết thương cho Cố Lan tức, rửa sạch thập phần nghiêm túc. Vừa rồi lúc Hạ Khởi nói uy lực của Thiên Diệp kiếm nàng còn khịt mũi coi thường, chờ đến chính mình tận mắt chứng kiến mới biết được kiếm này quả nhiên lợi hại. Thiên Diệp kiếm tuy rằng sẽ không đả thương đến tánh mạng, nhưng bị kiếm này cắt ra miệng vết thương đều có một tầng răng cưa, kéo theo da thịt xung quanh, máu chảy không nhiều lắm, nhưng là một khi chạm vào liền đau, hơn nữa xử lý đặc biệt phiền toái. Vân Ngạo Tuyết cẩn thận xử lý, trời lạnh chót mũi đều thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Cố Lan tức dựa vào nên cạnh giường Vân Ngạo Tuyết ngồi ở mép giường. Hạ Mi nhíu mày chăm chú vì hắn xử lý miệng vết thương, nàng làm quá mức chuyên tâm, dựa vào Cố Lan tức rất gần. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được tiếng nàng hít thở nhẹ nhàng phả vào eo bụng mình, ngứa. Mấy ngày nay không thể đụng vào nước, càng không thể tùy tiện sử dụng võ công, để tránh miệng vết thương nứt toạc. Ngoại vừa mới bắt đầu đụng vào còn đau vài cái, chờ Vân Ngạo Tuyết đem miệng vết thương băng bó xong cho hắn, hắn phát hiện chỗ bị thương có cố cảm giác lạnh lạnh, cảm giác đau đớn giảm bớt không ít. Đây là cái gì? Cố Lan tức hô hấp đột nhiên tăng thêm, đầu của hắn nghiêng sang một bên, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Ngón tay mảnh khảnh của Vân Ngạo Tuyết nhẹ nhàng ấn một cái lên mảnh vải dán trên miệng vết thương, xác nhận không ngại sau đó mới đứng dậy trả lời, đây là dùng lá bạc hà chế thành cao mát lạnh, có thể giảm bớt đau đớn, có phải cảm thấy đỡ hơn chút hay không? Vân Ngạo Tuyết ngồi xổm dựa vào trên mặt đất thời gian lâu, vừa rồi đứng dậy lại quá nhanh, hẳn là thiếu máu, hai mắt biến thành màu đen, cả người không chịu khống chế ngã về phía sau. Bốn dĩ Cố Lan tức còn đang đợi nàng nói tiếp, vừa nhấc mắt thấy bộ dáng nàng mềm như bông, bất chấp miệng vết thương phần eo vừa mới xử lý tốt, phi thân nhào qua, khi nàng sắp ngã xuống đất khó khăn ôm lấy nàng. Nàng quá gầy. Lúc trước lực chú ý của Cố Lan tức cũng chưa từng dừng lại trên người nàng, cho nên cũng không quan tâm nàng rốt cuộc là béo hay gầy. Vừa rồi thấy nàng dốc lòng vì mình xử lý miệng vết thương, đáy lòng của hắn giống như giếng cổ bình tĩnh không gợn sóng đột nhiên bị người thình lình đụng vào, tạo nên gợn sóng nhợt nhạt nhàn nhạt, ngay cả bản thân hắn cũng thiếu chút nữa xem nhẹ. Vừa rồi bế ngang nhân nhi trong lòng ngực dùng một tay là có thể ôm hết nàng, trên người nhạt mẽo tựa như không có hương khí, hắn là một người đối khí vị bắt bẻ như thế, vậy mà một chút cũng không cảm thấy phiền chán. Người trong lòng ngực đã ngất đi rồi, lúc nàng ngủ càng ngoan, lông mi dài thả con bút giống một cây lông vũ mềm mại, ở trong lòng hắn chậm rãi quét qua, lưu lại dấu vết. Cố Lan tức thật cẩn thận ôm nàng, đem nàng đặt lên trên giường, lại cẩn thận giúp nàng đắp chăn, bàn tay bung lên, ngọn nến trong phòng theo gió mà tắt. Mọi thanh âm đều im lặng, lại là một đêm ngủ ngon. Vân Ngạo Tuyết bị khát làm tỉnh. Lúc mở trận mắt nàng còn sửng sốt một chút, có điểm nhận không rõ hiện thực, trước mắt đen nhánh một mảnh, chỉ có ngoài cửa sổ ánh trăng mông lung chiếu vào. Vân Ngạo Tuyết mọi chuyện đều tự tay làm lấy, đêm hôm khuya quét việc nhỏ như uống nước càng sẽ không làm phiền người khác. Nàng đứng dậy vừa muốn xuống giường, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Mép giường thế nhưng còn nằm một người. Trong nháy mắt kia ký ức cũ ùn ùn kéo đến, Vân Ngạo Tuyết phản ứng lại, nàng vốn dĩ đang giúp Cố Lan tức xử lý miệng vết thương đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Đang lúc trong đầu Vân Ngạo Tuyết suy xét muốn một chân đem hắn từ trên giường đạp xuống hay không, người bên cạnh nàng đột nhiên động đậy, Vân Ngạo Tuyết cũng không biết là nghĩ như thế nào, vậy mà ngay tại chỗ xoay người, đắp chăn kín lại ngủ. Kỳ thật nàng không biết là Cố Lan tức vẫn luôn giả bộ ngủ. Hàn độc trên người Cố Lan tức làm hắn hơn 20 năm qua hầu như không thể ngủ ngon, có thể hoàn toàn chìm vào giấc ngủ hai cái canh giờ đã là may mắn, hơn nữa hắn lại nhận giường, ngủ ở một nơi xa lạ đối với hắn mà nói giống như một cơn mơ mông hao huyền, nhưng mà hôm nay hết thảy vốn có đều bị Vân Ngạo Tuyết đánh vỡ. Hắn không chỉ ở nơi xa lạ ngủ rồi, lại còn ngủ ước chừng 3 canh giờ. Đây là chuyện trước giờ chưa bao giờ từng có. Vừa rồi lúc Vân Ngạo Tuyết tỉnh lại kỳ thật hắn cũng tỉnh, nhưng là hắn đang thay Vân Ngạo Tuyết suy xét, cảm thấy khả năng nàng nhìn thấy nam nhân ở trên giường mình sẽ khiếp sợ, cho nên dứt khoát vẫn không lúc đích. Hắn tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nàng phát ngốc cùng hoảng loạn. Hắn đợi đã lâu, cho rằng Vân Ngạo Tuyết khẳng định sẽ giận tím mặt hoặc là kinh hoàng thất thố, kết quả lại cái gì cũng không có. Thấy nàng hồi lâu không có động tĩnh, Cố Lan tức cố ý kêu rên một tiếng, không nghĩ tới nàng như chim sợ cảnh cong lần nữa chui lại trong chăn giả bộ ngủ. Cố Lan tức khẽ miệng hơi câu, lại đợi một lát mới chậm rãi đứng dậy. Hắn cố ý đem động tác làm thật sự chậm, cũng biết Vân Ngạo Tuyết đang trộm nhìn hắn, hắn lại coi như cái gì cũng không biết, mang giày khoác một kiện áo mỏng đứng dậy. Vân Ngạo Tuyết trộm ngắm hắn, cho rằng hắn đi thăm đến, không nghĩ tới hắn đi xuyên qua bóng đêm, ấm trà chén trà va chạm, là đang rót nước. Lúc này Vân Ngạo Tuyết mới thả ra ngụm khí dài, hóa ra hắn chỉ đi lên uống nước. Một hơi còn chưa kịp phun xong, Vân Ngạo Tuyết lại phát hiện một chuyện vô cùng kinh khủng. Hắn cùng mình ngủ chung một chiếc giường thế nhưng mình không có chút nào cảm thấy không ổn. Hay là hắn vẫn luôn làm như thế, chiếm tiện nghi của người khác thành thói quen. Vân Ngạo Tuyết đột nhiên có chút căng thẳng, tâm cũng càng ngày càng khẩn trương. Cố Lan tức chậm gì gì uống xong chén trà, lại lần nữa cầm lấy một cái chén khác rót nước ra, mới chậm chậm trở về đi. Bên ngoài dần dần sáng lên, nhìn canh giờ một chút, đại khái sắp đến giờ mẹo, đôi mắt người thích ứng với bóng đêm, cũng có thể thấy được rõ ràng tất cả bên trong phòng, ngay cả Vân Ngạo Tuyết nằm ở trên giường trong mắt loạn chuyển hắn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Vân Ngạo Tuyết nằm ở trên giường giả bộ ngủ cho rằng hắn sẽ tự giác mà ngủ tiếp trong chốc lát, nhưng nàng lại không nghĩ tới hắn lập tức lên giường nhưng cũng không có ngủ, mà là dựa vào đầu giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Vân Ngạo Tuyết không dự đoán được hắn ra bài không giống lẽ thường như thế, giả bộ làm cái này cũng không phải, giả vờ làm cái kia cũng không. Khác sao? Dậy uống nước. Cố Lan tức vậy mà một câu cởi bỏ mỹ trang của nàng, lại qua một lúc lâu, Vân Ngạo Tuyết rốt cuộc giả vờ không nổi nữa, nàng đột nhiên phát hiện không đúng à, bản thân là vì cứu hắn mới ngất xỉu đi, rõ ràng người đối lý là hắn, vì cái gì ngược lại lại giống như là nàng làm sai chuyện. Hắn cũng chưa cảm thấy có cái gì, chính mình hoảng cái gì. Chương 78 ngươi hoảng cái gì, cái ý niệm này một khi đã hình thành ở trong đầu, ngay lập tức cho Vân Ngạo Tuyết dũng khí, nàng giả vờ chấn định đứng dậy, xoa xoa đôi mắt, như là mới vừa tỉnh ngủ nhìn chằm chằm Cố Lan tức, sao ngươi còn không đi? Cố Lan tức thông minh tuyệt đỉnh, đương nhiên hiểu rõ nàng mở miệng là muốn nói sang chuyện khác. Hai người không quen không biết cùng chung chăn gối, xấu hổ là không thể tránh được. Cố Lan tức biết nàng đang cố tình làm nhạt đi chuyện hai người đêm qua cùng chung chăn gối. Không biết vì cái gì, từ trước đến nay lòng hắn yên tĩnh như nước mà sau khi phát hiện chuyện này vậy mà sẽ có chút sinh khí, ngữ khí nhàn nhạt, không phải ngươi nói bảo ta đừng đi sao? May mắn ta không đi, nếu không ngươi ngất xỉu rồi làm gì có ai ôm ngươi lên giường. Lời nói trong miệng hắn nói là không sai, nhưng là vì cái gì Vân Ngạo Tuyết lại cảm giác bản thân nghe ra trong đó khác thường đâu. Khu khu vậy cảm ơn ngươi. Vân Ngạo Tuyết tiếp nhận chén trà Cố Lan tức chén trà, ung ngủ uống hết, cũng chưa bừng ra, cũng may trong phòng trong tối tăm, người khác nhìn không rõ biểu tình trên mặt nàng. Thương thế của ngươi thế nào? Còn tốt. Hắn ngắn gọn trả lời hai chữ, trong phòng lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Vân Ngạo Tuyết đột nhiên có loại ảo giác, hai người bọn họ như vậy đặc biệt giống một đôi vợ chồng đêm tân hôn đang nói lời lặng lẽ. Nàng cũng bị cái ý tưởng này của mình làm kinh sợ rồi, vì không cho bản thân lại miên man suy nghĩ, nàng lại vội vàng nói, "Chuyện hôm nay ta sẽ thay ngươi giữ kín bí mật, chờ lát nữa ta gọi một chiếc xe ngựa đưa ngươi đi ra ngoài." Nàng có lệnh bài của Vân Quân Nhiên, lúc trước lại xử lý quan hệ cùng Sa Phu không tồi, muốn đưa ai đó đi ra ngoài hẳn là không phải việc gì khó. Chỉ là Cố Lan tức vừa nghe, mặt nháy mặt âm trầm xuống, trong giọng nói có thử, cũng có nghi hoặc, giữ bí mật. Bí mật nào? Là ta xâm nhập khuê phòng của ngươi, hay là chúng ta cùng ngủ chung một chiếc giường? Vân Ngạo Tuyết dù thế nào cũng không nghĩ tới sự tình vòng tới vòng lui lại vòng đến đây, nàng bày ra bộ dáng không sao cả nói, còn không phải là ngủ chung một cái giường sao, chúng ta đều là người trong sạch, ngươi coi như chuyện này là một giấc mộng, tình mộng trong mộng như thế nào hết thảy quên sạch sẽ là được. Cố Lan tức cũng không nghĩ rằng nàng sẽ nói ra một câu long trời lở đất như vậy, lúc này thật là á khẩu không trả lời được. Ai cũng không dự đoán được nói chuyện phiếm sẽ lại một lần nữa tức chết, Vân Ngạo Tuyết muốn ngủ cũng không được, không ngủ cũng không xong. Cố Lan tức lại vô cùng tự giác, dường bị hắn ngủ một đêm đã lún xuống một cái hố, hắn một lần nữa nằm vào rồi đột ngột thốt ra một câu, ngươi vì sao lại cứu ta? Tuy rằng Vân phụ rất lớn, nhưng lấy bản lĩnh của hắn muốn chạy trốn cũng không thành vấn đề, nhưng Vân Ngạo Tuyết lại lựa chọn một phương pháp nguy hiểm nhất cũng an toàn nhất. Vừa nói lại chuyện này, Vân Ngạo Tuyết cũng rất bội phục bản thân, có chút rào rạt đắc ý, có từng nghe qua một câu gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất không? Bọn họ chỉ sợ cũng không thể nghĩ rằng ngươi ở ngay dưới mí mắt, hạ khởi chỉ muốn tìm được ngươi, người bình thường mắt cao hơn đỉnh đầu sao có thể để ý ta có mấy nha hoàn, còn có diện mạo của nha hoàn, cho nên cho dù hắn đem sân này của ta đào ngược lên trời, cũng sẽ không tìm được ngươi. Gốc, dưới chân đèn tưởng tượng lại lúc làm hạ khởi ăn cái mệnh, Vân Ngạo Tuyết liền muốn cười. Đương nhiên, cứu ngươi còn có một cái nguyên nhân quan trọng nhất, ngươi là bằng hữu của thất công chúa, đó chính là bằng hữu của ta. Vì bằng hữu của bằng hữu đưa tay cứu giúp đạo nghĩa đó là không thể chối từ. Nghe nàng nói những lời này, Cố Lan tức khỏe miệng hơi giật giật vài cái, dựa theo bối phận, thư hiểu phải gọi ta một tiếng hoàng gia gia. Người này thật là, bất cứ lúc nào chỗ nào thật đúng là một chút mệnh cũng không chịu ăn. Ở Bách Hoa Yến là gia hiệu lầm quan hệ của ngươi cùng thất công chúa, chỉ là ban ngày ngươi làm công tử nhã nhặn, buổi tối lại thành đầu trộm đuôi cướp, khác biệt này cũng quá lớn đi. Điểm này Cố Lan tức cũng không phủ nhận, thư hiểu từ nhỏ tản mạn đã thành thói quen, bối phận đối với nàng mà nói không có gì đáng để ý. Hắn dừng một chút lại nói, là ngươi ngay từ đầu đã hiểu lầm quan hệ của ta cùng thư hiểu. Nghe ngữ khí của hắn hình như có oán trách, Vân Ngạo Tuyết giống như xin lỗi cười cười, ai bảo ngươi nhìn trẻ tuổi như vậy đâu, ta còn tưởng rằng là tên công tử ca nào hâm mộ nàng một loạt hiểu nhầm phía sau cũng đều là nàng chủ động tạo thành. Vậy hiện tại ngươi có thể nói cho ta ngươi vì cái gì muốn xông vào Vân phủ sao? Nếu không phải vừa vặn nhảy vào sân của nàng, Cố Lan tức lại định thoát thân như thế nào? Sau việc Vân Ngạo Tuyết vẫn rất tò mò. Ngươi lại định để Hạ Khởi đến bắt ta sao? Đã đến lúc nào rồi, Cố Lan tức vậy mà còn nổi hứng vui vừa. Hắn đương nhiên biết Vân Ngạo Tuyết không có khả năng làm như vậy. Thấy Vân Ngạo Tuyết không nói chuyện, hắn cho rằng nàng ngủ rồi, vừa cúi đầu hai người lại đối diện ánh mắt, Cố Lan tức ngẩn ra một cái chớp mắt, dường như có chút hoảng loạn rời đi, ngày hôm qua ta đút cho ngươi ăn là ngưng hương lộ, trong một canh giờ sẽ hóa giải, đối với ngươi sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hai người cách thật sự gần, trong không khí giống như có một cỗ tỉnh tố khác quần quanh, nàng ngừ một tiếng nói, ta biết, vừa nếm ta đã biết, ta biết ngươi không có muốn hại ta, cho nên ta mới có thể cứu ngươi. Đêm khuya tĩnh lặng nhưng lại có vẻ thích hợp để thổ lộ tình cảm. Cố Lan tức cũng không nghĩ tới giờ này khắc này Vân Ngạo Tuyết vẫn thản nhiên như vậy, vừa rồi không khí còn có chút ái muội cũng bởi vì nàng thành thật nên biến mất hầu như không còn. Đêm khuya tĩnh lặng đúng là lúc để ngủ ngon, Cố Lan tức còn muốn nói thêm cái gì, bên hai đột nhiên chuyển đến vài tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đặn, nàng vậy mà lại ngủ rồi. Cố Lan tức cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng thế nàng đắp lại góc chăn, bản thân thì dịch sang bên cạnh, cũng đi ngủ. Đêm khuya, Vân phủ trừ bỏ top 5 top 3 hộ vệ tuần tra ban đêm tay chân nhẹ nhàng đi qua đi lại, rốt cuộc cũng không còn động tĩnh giống như nửa đêm trước ồn ào náo động ầm ĩ chỉ là một giấc mộng. Nhưng mà ở trong mắt người nào đó, càng đêm tối, càng dễ che giấu, bóng đêm im ắng cũng không giống như không hề gợn sóng như vẻ bề ngoài. Vân Quân Nhiên sau khi từ tú lâu của Vân Ngạo Tuyết trở về sảnh ngoài của mình ngồi một canh giờ, sau đó lại phân phó thư đồng lui ra, tự mình một mình trở về, mà ông ta cũng không giống như bình thường đi dọc theo hành lang dài trực tiếp trở về phòng ngủ, mà lại đi thư phòng. Kéo kẹt một tiếng, cửa thư phòng bị chậm rãi đẩy ra, trong phòng đen xì, giống như một đầu cự thú có thể cắn nuốt người mở ra cái mồm to sâu kín của nó. Cửa mở ra, Vân Quân Nhiên lại không sốt ruột đi vào, mà là ở cửa tạm dừng một chút, nhìn thoáng qua trái phải hai bên xác định hết thảy đều bình thường sau đó mới bước nhanh đi vào đi, trở tay khóa cửa thư phòng. Chương 79 Tiêu Sầu Môn theo lý thuyết thư phòng vừa mới bị kẻ cắp đột nhập, thì nên là thời điểm tăng mạnh phòng bị, nhưng hắn thì ngược lại, hộ vệ canh giữ cửa cho lui xuống một người cũng không để lại, giống chưa từng có việc gì phát sinh. Sau khi Vân Quân Nhiên đi vào vẫn chưa dừng lại, nương theo ánh trăng mỏng manh, ông ta thuận tay mỏ mầm trên giá cầm đến, chỉ thấy cổ tay phải của ông ta nhẹ nhàng uốn éo, rắc một tiếng, hai bên giá sách thế nhưng tự động mở ra. Bên trong vậy mà còn có một căn phòng tối. Chờ Vân Quân Nhiên đi vào, giá sách lại hoàn toàn khép lại, như thể trước nay không có ai đã tới. Ánh sáng bên trong phòng không tốt, chỉ có ánh nến nóng chạy phát ra ánh sáng nhàn nhạt, Vân Quân Nhiên vòng trái vòng phải gần nửa nén hương, mới dừng lại ở trước một tòa thạch bích. Ông ta như là đang lẩm bẩm tự hỏi cái gì, ước chừng qua nửa chén trà nhỏ, ông ta mới giơ tay gõ gõ. Thịch 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 ba tiếng có tiết tấu vang lên, cửa đá nặng trịch mở ra. Chiếu thẳng vào mi mắt chính là một cái cầu thang cao thả trên bên, phía trên cầu thang thình lình đứng một người. Chỉ thấy Vân thừa tướng ngày xưa kia cao cao tại thượng thuần thục quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái với người nọ rồi mới mở miệng nói, lão thần gặp qua môn chủ. Nếu là lúc này có người ngoài ở đây nhất định sẽ kinh ngạc, Vân Quân Nhiên quyền cao chức trọng, là sủng thần mà bệ hạ phi thường tín nhiệm, trong triều đình có thể nói là dưới một người trên cả vạn người, nhân vật quyền khuynh triều dã như thế, nhưng ở cái phòng tối ẩm thấp ngay cả ánh sáng để soi đường cũng không có vậy mà sẽ nghe lời cúi đầu thập phần thành kính quỳ xuống bái kiến một người ngay cả dung mạo cũng không thấy rõ. Giọng nói giàn mua của Vân Quân Nhiên xuyên qua vách đá vang ra, có tiếng vang vọng thật mạnh. Người phía trên không nói gì, ông ta cũng không dám đứng dậy, như cũ thành thật thật quỳ. Muốn như vậy là có chuyện gì? Đón ánh sáng, môn chủ đứng ở bậc thang cao cao, trên mặt mang theo một cái mặt nạ màu bạc, không thể nhìn trộm diện mạo, toàn thân trên dưới che đến kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt. Kỳ thật Vân Quân Nhiên cũng chưa thấy qua bộ mặt chân thật của hắn, chỉ biết vị môn chủ này là đệ tử thân truyền duy nhất của lão môn chủ, ông ta cũng là tín đồ trung thành của môn hạ, lúc trước khi quy phục ông ta cũng đã cùng lão môn chủ ký xuống khế ước vĩnh cửu, bên trên viết bất cứ lúc nào, chỉ cần ông ta còn ở trên đời một ngày thì phải vô điều kiện trung thành với môn chủ, người vi phạm nhất định sẽ chịu trời phạt cùng với vô số ám vệ bên trong cánh cửa đuổi giết. Trừng phạt do phản bội so với nhiều còn nhiều hơn, gần trăm năm này cũng không có người dám cãi lại mệnh lệnh này. Hơn nữa mặc cho đối phương tìm như thế nào, trước sau vẫn không tìm thấy xào huyệt chân chính, môn phái này có cái tên thực khí phách, gọi là Tiêu Sầu Môn, cùng ngươi cùng tiêu tan bạn cổ sầu chính là như vậy. Chỉ là người muốn tiến vào môn này phải dùng thứ quan trọng nhất của mình, đổi lấy môn chủ chấp nhận. Nhiều năm như vậy, thứ mà Vân Quân Nhiên muốn giống như đã được đến, nhưng cũng giống như còn không đủ. Môn chủ tân nhiệm kế nhiệm không lâu, bình thường không có chuyện quan trọng Vân Quân Nhiên sẽ không kinh động hắn, hắn cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, một đôi mắt vượng không giận tự uy, dáng người phiêu giật như đỉnh núi cao bao bọc bởi tầng tầng hàn phong, rèn luyện qua tầng tầng hàn băng cao quý, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu ý đồ cùng bí mật ẩn giấu trong nội tâm của ngươi, làm người chỉ nghĩ thần phục. Sở dĩ Vân Quân Nhiên trong vòng mấy năm ngắn ngủn một đường thăng chức, ít nhiều cũng nhờ bị môn chủ này bảy mưu lập kế bên trong. Môn chủ, sợ là chuyện lúc trước chúng ta nói, để lộ tiếng gió, Vân phủ gặp phải tập nhân. Vân Quân Nhiên vừa mới nói ra, đã nghe thấy một động tĩnh cực kỳ nhỏ. Không đợi ông ta phản ứng lại, trước mặt có một trận kình phong phất qua, tiếp theo ông ta cảm thấy bản thân hô hấp khó khăn, cổ họng cũng đã bị người bóp siết chặt lấy. Chỉ trong giây lát môn chủ đã từ bậc thang trên cao lướt xuống, tới trước mặt mình, người có võ công cao cường có sự chênh lệch thật không thể tưởng được. Vân Quân Nhiên cảm giác hô hấp của mình chỉ có ra không có vào, bàn tay đặt ở trên cổ kia cần hơi dùng lực một chút, ông ta lập tức có thể đi đến chỗ Diêm Vương ra đưa tin. Người để lộ ra sơ hở. Bàn tay môn chủ bóp lên cổ hắn dùng thêm lực. Chuyện bọn họ phải làm là đại sự, chuyện này quan hệ đến sinh tử của vô số người, vấp một cái đánh đổi bằng bản thân, nửa điểm sai lầm đều không được phép xảy ra. Rất kỳ quái, rõ ràng ánh đến tối tăm, ông ta lại có thể thấy rõ ràng sát ý trong mắt môn chủ. Hai chân của ông ta cũng mềm nhũn. Vân Quân Nghiên bị nẹn khuôn mặt đỏ bừng, cổ họng khô khốc tắc nghẽn dùng hết sức để nói chuyện, "Môn chủ, tha mạng, lão thần một có tin tức đã ngay lập tức tới đây báo cho ngài, kẻ cắp không có phát hiện giống như tìm tòi nghiên cứu xem lời trong lời ngoài của ông ta là thật hay giả." Bàn tay của môn chủ lúc này mới thả lỏng một chút, đẩy một cái, đem ông ta đẩy ngã trên mặt đất, thanh âm như hàn băng thắng chạm, "Kế hoạch tạm dừng, không có sự phân phó của ta không được tự tiện hành động." Vừa dứt lời, cũng không thèm nhìn ông ta đứng lên như thế nào, thân hình nó lên, lại trở về trên đài cao. Sự sợ hãi khiến người hít thở không thông vẫn quanh quẩn xung quanh bên người ông ta, Vân Quân Nghiên tránh được một kiếp giống một con chó nhà có tang, vì trên mặt đất liên tục đáp lời, "Lao thần cần tuân mệnh lệnh của môn chủ." Cửa đá lại một lần chậm rãi khép lại, chờ đến khi rốt cuộc không nhìn thấy thân ảnh của môn chủ, Vân Quân Nghiên mới dựa lưng vào cửa đá đứng rất nhiều lần cũng chưa bỏ dậy nổi, ông ta dứt khoát ngồi xuống ngay tại chỗ, chờ đến khi nhịp tim đập chậm lại, lại ước chừng qua nửa chén trà nhỏ, ông ta mới thả lỏng gần như bình thường, chậm chậm đứng lên, bóng dáng hiu quạnh đi ra ngoài trở về. Ánh trăng buông xuống, hậu viện Vân phủ vẫn yên tĩnh trước sau như một. Nếu không có thanh âm đứt quãng đè nén văng ra, thật sự sẽ làm người hiểu lầm rằng mọi người đều đã ngủ say sau khi trải qua chuyện ầm ĩ vừa rồi. Thanh âm là từ phòng ngủ của Liễu Phạn Âm truyền ra. Ánh đến trong phòng leo lắt, một nửa giường rơi vào bóng đêm, song cửa sổ khép hở, nhiệt độ trong phòng ngủ càng ngày càng cao. Tiếng nước nợ khi nhanh khi chập làm người nghe mặt đỏ tim đập. Nói, ta so với hắn, ai lợi hại hơn? Hai thân ảnh chồng chéo nhau trong phòng, cánh tay nam nhân rắn chắc có lực mồ hôi dày đặc, ánh trăng mờ nhạt vừa vặn có thể chiếu rõ khuôn mặt hắn, người này rõ ràng là thị vệ trưởng Vân phủ Hạ Khởi. Mà toàn thân Liễu Phạn Âm đều đã rơi vào trạng thái mê man, đã hóa thành một bãi nước, giờ này khắc này làm sao còn có thể nói được nửa câu đầy đủ, thần hồn đều run rẩy, cào lên cánh tay Hạ Khởi vài vết máu. Đáng ghét. Chương 80 nói ngươi ngu ngốc là đã nể mặt ngươi. Đêm dài chậm chậm, hai người lăn lộn gần tới sáng sớm mới song song ôm chặt nhau ngủ. Giờ thìn một khắc vừa qua, Vân Nạo Tuyết liền tỉnh, tiếp đón Cố Lan Tức rời giường, vội vàng kêu một chiếc xe ngựa đưa Cố Lan Tức đi ra ngoài. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của nàng, sau khi tiễn Cố Lan Tức đi nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng một người nam nhân chung chăn chung gối một đêm còn chưa nói, còn nói dối trắng trợn như vậy, đây là chuyện dù đã hai đời nàng cũng chưa từng làm qua. Nhưng mà cái ý niệm này cũng chỉ dừng ở trong đầu nàng một lát đã bị vứt sang một bên. Việc cấp bách không thể làm khác, hơn nữa Cố Lan Tức lại là thân nhân của Cố Thư Hiểu, thất công chúa tuy rằng kiêu ngạo chút, nhưng nhân phẩm lại có thể bảo đảm, tục ngữ nói rất hay, nhu tầm nhu, mã tầm mã, nàng tin tưởng Cố Lan Tức không phải người xấu. Trái lại người của Vân gia, từ đầu tới đuôi đều lấy danh nghĩa truy đuổi kẻ cắp để khi dễ nàng, thậm chí vì một ít tội danh có lẽ có xâm phạm riêng tư của nàng, nàng đã thất vọng tột đỉnh với cái gia đình này, đương nhiên cũng sẽ khuỵu tay xoay ra bên ngoài. Bên vực người ngoài sau khi trở về Vân Ngạo Tuyết cảm thấy có chút đói, liền mua hai cái bánh rán ở trên chợ, nàng đã từ lâu muốn mua thứ này, tiếng giao hàng trên chợ sáng của người bán rong hết đợt này đến đợt khác làm nàng có cảm giác không khí tương bừng ở nhân gian, dù sao ra ngoài vừa lúc cần một cái lý do, vừa có thể no bụng vừa có thể miễn cho có người đặt nghi vấn, một công đôi việc. Chuyện đêm qua phát sinh Vân ẩn nguyệt cũng nghe nói, vừa nghe Vân Ngạo Tuyết còn có thể toàn thân mà lui, lại còn lấy ra tin nguyệt kỳ làm cớ, đầy mặt khinh thường ăn cơm xong cùng Liêu Phạn Âm bản thân chán đến chết trở về, mới vừa nhấc mắt đã thấy Vân Ngạo Tuyết nên ngang vào cửa. Tuy rằng biết nàng hiện tại có thể tùy ý xuất nhập Vân phủ, nhưng Vân ẩn nguyệt vẫn là nhịn không được muốn châm chọc nàng. Ồ, đây không phải là Vân Ngạo Tuyết gần đây chạm tay vào liền bỏng sao? Sáng tinh mơ mà đã đi ra ngoài có vẻ rất bận đây. Vân Ngạo Tuyết biết Vân ẩn nguyệt có oán hận với mình có, cho nên cũng không để ý, lập tức đi phía trước đi. Phản kích chí mạng nhất chính là làm lơ. Quả nhiên Vân ẩn nguyệt vừa thấy Vân Ngạo Tuyết căn bản là không có ý tứ phản ứng với mình, bị chọc giận đến điên rồi, thấy nàng cầm đồ trong tay, không nói hai lời một trường hất văng đi, thứ gì bóng nhảy. Vân Ngạo Tuyết không nghĩ tới nàng ta vậy mà độc thủ, giấy bao lấy bánh bị thấm dầu, xuống nước cũng là bình thường, mặc cho nàng nói như thế nào, bản thân Vân Ngạo Tuyết cũng không thèm để ý, nhưng không nghĩ tới nàng ta lại tăng thêm mức độ đắc tội. Vân ẩn nguyệt, mẹ ngươi có từng dạy ngươi, cày đồng đang buổi bàn trưa, mồ hôi thánh thoát như mưa rụt cày, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng, cay muôn phần. Lãng phí cái gì nhưng không được lãng phí lương thực hay không? Bản gốc, cày đồng giữa ban trưa, mồ hôi thấm xuống đất, ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả. Nàng không đầu không đuôi quát lên một cây, Vân ẩn nguyệt ngay từ đầu vẫn nghe không hiểu, ngươi đang nói cái gì? Nhặt lên. Cái gì? Vân ẩn nguyệt phát ngốc nhìn Vân Ngạo Tuyết, dùng ngữ khí khó có thể tin chỉ vào bánh chiên dầu trên mặt đất, hỏi, ngươi là đang bảo ta đem cái thứ dơ bẩn này nhặt lên? Vân Ngạo Tuyết, ta thấy ngươi là điên rồi đi. Nàng chính là nữ nhi được sủng ái nhất Vân phủ, mẫu thân là chủ mẫu Vân phủ, chỉ cần nàng nguyện ý, có thể đem một cái phố quán bán bánh rán đều mua về, muốn nàng nhặt cái này, sao có thể? Vân Ngạo Tuyết biết nàng sẽ không nhặt, nhướng mày chưa nói gì không lưng tự mình nhặt. Thấy nàng như vậy, oán khí trong lòng Vân ẩn nguyệt mới coi như là tiêu tán chút, tự cho là đánh thắng trận, đang muốn thỏa thuê đắc ý rời đi, giây tiếp theo cổ tay vậy mà bị người giữ lại không thể động đậy. Nàng quay đầu nhìn lại, vậy mà là Vân Ngạo Tuyết. Ngươi làm gì, buông ta ra. Lúc này Vân Ngạo Tuyết sao có thể để ý tới nàng, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng. Không biết vì cái gì, trong lòng Vân ẩn nguyệt đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm không tốt, sau đó cổ tay nàng có thể hoạt động, nhưng hàm dưới lại bị Vân Ngạo Tuyết nắm chặt, miệng cũng không tự chủ được mở ra. Giây tiếp theo trong miệng nàng ta đã bị cưỡng ép nhét vào một khối thứ gì bóng nhây, còn mang theo cắt sỏi, nháy mắt Vân ẩn nguyệt hiểu được đó là cái gì. Ư mưng nàng ta liều mạng và mẹo, bất đắc dĩ hàm dưới bị nắm miệng căn bản không khép được, nàng ta chỉ có thể để mặc bánh rán vừa rồi rơi xuống trên mặt đất nhét đầy một miệng. Sáng sớm màu môi tốt nhất không dễ dàng vẽ xong bị làm cho lung tung rối loạn không nói, ngay cả trên quần áo mới may cũng đều bị bắn đầy dầu mỡ. Vân Ẩn Nguyệt liều mạng muốn dây rủa, đáng tiếc hết thảy đều là tốn công vô ích. Vân Ngạo Tuyết vẫn đem một cái bánh rán nguyên vẹn nhét toàn bộ vào trong miệng nàng ta sau đó mới buông tay. Khu khu cụ Vân Ẩn Nguyệt cảm giác dạ dày của mình giống như bị ngâm qua một chảo dầu, khó chịu, ngồi xổm ở cửa góc tường nôn mẹ một hồi mới đem miếng bánh Vân Ngạo Tuyết vừa rồi nhét vào miệng nàng toàn bộ phun ra. Cháo nhẹ mới uống qua buổi sáng cũng phun ra đầy đất. Vân Ngạo Tuyết đồ tiện nhân nhà ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cũng đã chật vật như vậy, mà miệng ngoài Vân Ẩn Nguyệt lại nửa điểm cũng không muốn buông tha, hai mắt tựa hồ muốn bắn ra ánh lửa, giống như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Chỉ là Vân Ngạo Tuyết một chút cũng không cảm thấy sinh khí, thậm chí còn có điểm muốn cười, nàng từ trên cao nhìn xuống Vân Ẩn Nguyệt vẫn đỡ tưởng tiếp tục phun, ngựa khí nhàn nhạt, ngươi tới tìm ta tùy thời phục bồi, nhưng mà tiếp theo ta cũng sẽ không khách khí như vậy. Nhẹ nhàng nói ra mấy câu, sau đó nàng lập tức rời đi, dừng một chút nói, à đúng rồi, ngươi nếu cảm thấy không phục, còn có thể đi đến chỗ phụ thân cáo trạng, nhưng mà ta muốn thân thiện nhắc nhở ngươi một chút, ngày hôm qua trong phủ có kẻ cắp ghé vào, phụ thân hiểu lầm ta, dựa theo tính tình của phụ thân sẽ cảm thấy đối xử với ta có thua thiệt, sẽ nghĩ cách đền bù, hiện tại nếu như đi chỉ sợ phụ thân cũng nghe không vào. Vân Ẩn Nguyệt bị nàng trách móc làm cho á khẩu không trả lời được, nàng ta vừa rồi thật là có nghĩ như vậy, nghĩ giống như trước đây đi cáo trạng, không nghĩ tới bị Vân Ngạo Tuyết một câu nhẹ nhàng hoàn toàn chặt đứt đường lui. Ta nếu là ngươi, nhất định sẽ ngoan ngoãn, cách ta xa một chút, không cần đến chỗ phụ thân tìm suối quẩy. Nói xong câu này, Vân Ngạo Tuyết lại dùng ngón tay chỉ nàng, lại chỉ huyệt thái dương của mình, ý bảo nàng mọi việc phải dùng não nhiều vào, sau đó thật sự cũng không quay đầu lại đi rồi, lấy một tư thái của người thắng cuộc. Vân Ẩn Nguyệt tức giận đến hàm răng đều cắn chặt, lại vẫn không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi xa. Trở lại sân của mình, Vân Ngạo Tuyết liền bắt đầu lục tung tìm đồ. Tuệ Nhi vừa thấy tiểu thư ăn mặc áo đơn không hề có hình tượng, vội vàng tiến lên hai bước đem Vân Ngạo Tuyết đang ngồi xổm trên mặt đất kéo tới, nhân tiện đem áo choàng khoác lên trên người nàng, "Tiểu thư ngài muốn tìm cái gì? Trời giá rét như thế cũng không mặc thêm nhiều một chút, nếu lại mắc phải phong hàn bị tội lại là ngài, lần trước phong hàn mới khỏi không đến mấy ngày, lại quên giáo huấn." Chương 81 hái hoa tặc có sở thích rất đặc biệt. Nàng không khỏi phân trần kéo Vân Ngạo Tuyết, tưởng tự mình giúp nàng sửa sang lại đống quần áo lộn xộn. Sớm tới tìm tiểu thư nàng còn cảm thấy kỳ quái, trên giường tiểu thư lung tung rối loạn, hơn nữa sáng sớm đã ra ngoài, tiểu thư đã nhiều ngày đều không cho mình đi theo, trong lòng Tuệ Nhi hoảng thật sự, "Tiểu thư, ngày hôm qua sau khi nô tỳ rời khỏi, không phát sinh chuyện gì chứ?" Chuyện ngày hôm qua mặc dù là đối mặt với thị nữ bên người như Tuệ Nhi, Vân Ngạo Tuyết cũng không có nói thật, Cố Lan tức là nam nhân, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, nếu hắn đi rồi, bản thân cũng không có gì gọi là tổn thất, việc này cũng phiền tiên bỏ qua đi. "Không có gì, chỉ là ngày hôm qua trong phủ có trộm, hạ thị vệ đến đây điều tra mà thôi. Tối hôm qua kinh tâm động phách như thế nào?" Vân Ngạo Tuyết nói qua một lượt hết thảy. "Có trộm à, khó trách." Ung Ho Dịch ra thai chuẩn con nghe nàng nói như vậy, Vân Ngạo Tuyết cảm thấy có chút kỳ quái, "Làm sao vậy?" Tuệ Nhi gãi gãi bên tai nói, "Buổi sáng nô tỳ thu thập quần áo, phát hiện không tìm thấy một bộ, nhớ tới lời người vừa nói, chẳng lẽ đó là tên hái hoa tặc, không hái hoa chuyên trộm quần áo." Nội tâm bị nhắc lên của Vân Ngạo Tuyết lúc này mới lưới lòng xuống, lại nghe nàng nói là hái hoa tặc, nhịn không được cười, nghĩ thầm không biết Cố Lan tức nghe thấy có thể bạo tẩu hay không. "Tiểu thư, người cười cái gì?" Thấy Tuệ Nhi nghi hoặc nhìn mình, Vân Ngạo Tuyết nổi lên tâm tư trêu đùa nàng, "Tuệ Nhi của chúng ta cũng đã trưởng thành, biết cả hái hoa tặc." Tuệ Nhi vừa thấy Vân Ngạo Tuyết không đứng đắn như vậy, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, "Tiểu thư, người chỉ biết rêu cận nô tỳ, chờ lát nữa nô tỳ đi hỏi Di Nhi bên tẩy phường một chút, có lẽ là nàng cất nhầm cũng nên. Chuyện nàng lấy quần áo đương nhiên không thể công bố với người khác, cứ như vậy vạn nhất Liêu Phản Âm theo dấu vết để lại tra xuống chẳng phải là muốn lòi hết chuyện ra." Vân Ngạo Tuyết bộ nói, "Tuệ Nhi, hôm qua xảy ra chuyện, ngươi cũng không ở đây, chỉ sợ chủ mẫu sau này sẽ còn dò hỏi, ngày hôm qua ngươi trở về còn có người ngoài biết hay không?" Bình thường thị nữ muốn về nhà phải thông báo cho tổng quản trước một tiếng, nhưng Tuệ Nhi là thị nữ bên người của Vân Ngạo Tuyết, ra vào cổng lớn không ai dám cản, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì các nàng cảm thấy kiêu ngạo khi làm đại thị nữ. Vân Ngạo Tuyết sở dĩ hỏi như vậy cũng là muốn gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Tuệ Nhi đương nhiên không biết tính toán trong lòng Vân Ngạo Tuyết, lắc lắc đầu thành thật trả lời, "Không có, lúc nô tỳ trở về cũng không nói cho ai. Thế này thì dễ làm hơn nhiều." Vân Ngạo Tuyết cố ý làm cái mặt nghiêm trọng, "Thế thì may rồi, nếu chủ mẫu hỏi tới ngươi làm gì, ngươi cứ nói ở trong phòng phụng dưỡng ta, hiểu sao?" Thấy nàng nói thật trọng, biểu tình của Tuệ Nhi cũng trở nên nghiêm túc, "Hiểu, tiểu thư nói cái gì chính là cái đó." Từ lần trước tiểu thư giúp nàng trừng trị ác nô bên người chủ mẫu dưới đáy lòng Tuệ Nhi đã âm thầm thề, về sau bất luận tiểu thư bảo mình làm cái gì nàng đều không có nửa câu oán hận, cho dù tiểu thư không nói lý do, nàng cũng tin tưởng vô điều kiện. "Thần ngoan." Thu phục Tuệ Nhi, Vân Ngạo Tuyết lại tìm kiếm trong tủ quần áo. Lan qua lộn lại tìm vài lần, tự nàng cũng có chút nghi hoặc, quay đầu hỏi Tuệ Nhi, "Ngươi có thấy bộ nội y màu hồng phấn của ta hay không?" "Nội y ỉa." Tuệ Nhi đi theo bên người Vân Ngạo Tuyết đã nhiều ngày, từ lúc bắt đầu nghe không hiểu lắm mấy từ mới mẹ thốt ra từ miệng nàng, đến bây giờ cũng chỉ có dựa vào đầu góc đoán mò, nên cũng có thể cùng tự nhiên nói chuyện với Vân Ngạo Tuyết. "Tiểu thư, người nói chính là bộ yếm kia đi." Giọng của Tuệ Nhi càng lúc càng nhỏ, trên gương mặt phấn nộn còn có một vệt màu đỏ ửng khác thường. Các tiểu thư khuê các thâm viện hình thức y phục thường mặc đều không khác nhau lắm, nhưng mà giống như loại đại tiểu thư đang mặc trên người như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Cắt cực kỳ lớn mật, chỉ có hai cái dây lưng tinh tế, sau đó phía trước cài mấy viên nút thắt, dáng người bị nhìn không sót chút gì, chỉ là nhìn qua cũng đều cảm thấy đổi phong bại tục. Nhưng mà Tuệ Nhi biết mình cũng không thể nói gì, rốt cuộc đây là quần áo bên người đại tiểu thư, ngày đó nàng cũng là tận mắt nhìn thấy đại tiểu thư cắt ra hai bộ, sau khi làm xong thì đặt trong ngăn tủ. Tuệ Nhi rõ ràng nhớ rõ chính mình cất cẩn thận, nhưng mà nàng tìm một vòng, đem tất cả đồ vật lôi ra một lần nữa tìm lại, vẫn không có thấy bộ quần áo kia của đại tiểu thư. Tiểu thư, quần áo không thấy. Tuệ Nhi cũng cảm thấy không thể tin được, đây là vật bên người, huống hồ tạo hình kỳ lạ như thế, hẳn là sẽ không có người nhàm chán như vậy đi. Vì một kiện quần áo râu ria Vân Ngạo Tuyết cũng không đến mức trách phạt Tuệ Nhi, nàng chỉ là tâm huyết dâng trào muốn ăn mặc thử xem, liền xua xua tay nói, cái này không trách ngươi, có lẽ là ta để ở chỗ khác, đừng tìm, khả năng mấy hôm nữa nó lại tự mình chui ra. Tiễn Cố Lan tức đi, trong lòng Vân Ngạo Tuyết thở phào nhẹ nhõm, tức khắc cảm thấy bản thân mệt mỏi, nàng che miệng ngáp một cái, ta trước ngủ trong chốc lát, không có việc gì không cần làm phiền ta. Hầu hạ nàng ngủ hạ rồi, Tuệ Nhi kéo màn giường xuống, tay chân nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, cầm miếng độn dày ngồi ở cạnh cửa một bên thêu một bên canh giữ. Vào đông ánh mặt trời vừa hé, đúng là lúc ngủ ngon. Ở một nơi khác, ai cũng không nghĩ tới uy danh hiển hách chiến thần vương gia Cố Lan Tức lần đầu tiên trong cuộc đời muốn vào phủ đệ của mình lại phải trèo tường. Cố Lan Tức bình sinh không thích náo nhiệt, cho nên sau khi tá giáp Quy Điển Yến Đế ban cho hắn phủ đệ xây ở bên cạnh sông đảo bảo vệ thành gần kinh đô và vùng lân cận, ít người là một, hơn nữa bên người hắn có một hộ vệ võ công tuyệt thế, cho nên cũng không có tăng thêm người phụng dưỡng, còn cu bé vô cùng, trong phủ ngoại trừ một nữ đầu bếp thì chỉ còn lại một lao quản gia cẳng chân không tiện lao quản gia tuổi lớn, lỗ thai cũng không nhanh nhẹ, vương phủ không lớn, ba sân vào ba sân ra, ông lao tỉnh dậy sớm một mình cầm cái chổi quét lá rụng trong viện. Cố Lan Tức trèo tường cũng là bị bất đắc dĩ, hắn mặc chính là quần áo nữ nhân, chuyện tới mức này hắn rất hối hận, ngày hôm qua giống như ma xui quỷ khiến, vậy mà nghe theo lời một tiểu nha đầu, nam giả nữ trang. Chuyện này nếu bị truyền đi thì thực sự, cho nên kể cả lão quản gia vương phủ lỗ hai cùng ánh mắt đều không dùng tốt, hắn cũng không có mặt mũi đi vào bằng cửa chính. Hắn đi vội, mơ hồ cảm thấy bên hông giống như có thứ gì phình phình, hắn chỉ nghĩ chạy vội trở về phòng đổi đồ, muốn dùng khăn tay của mình, nhìn cũng không nhìn thuận tay một lần nữa nhét trở lại bên hông. Phong ẩn ở cửa đợi Cố Lan Tức một đêm. Thời điểm nhìn thấy dáng vẻ này của vương gia, hắn cũng không biết nên dùng cái gì biểu tình gì để đối mặt với vương gia. Trong giây lát liền bỏ lỡ hình ảnh xuất sắc này, vương gia cơ hồ là từ ngay trước mắt hắn tránh vội qua mở cửa đóng cửa khóa trái cửa một mạch lưu loát. Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Chương 82 ngoại lệ. Nếu không phải vừa rồi là chính mình tận mắt nhìn thấy, Phong ẩn tuyệt đối không thể tin được vương gia mềm cứng đều ăn như vậy, cho dù là nam giả nữ trang đều có phong tư độc đáo riêng của mình. Đương nhiên những lời này hắn không dám nói trước mặt vương gia, biểu tình còn phải duy trì giống như không có gì xảy ra, thật là một chuyện phi thường khó khăn, hắn dùng sức béo béo vào lòng bàn tay, làm bản thân thoạt nhìn không có gì khác, vương gia, người có khỏe không? Cố Lan Tức lạnh lạnh nhìn Phong ẩn một cái, muốn cười thì cười đi. Phong ẩn không nghĩ tới hôm nay vương gia dễ nói chuyện như vậy, hắn nghẹn lại ý cười, trong lòng hít sâu một hơi cũng coi như là hoàn toàn buông xuống, vương gia, người một đêm không về, thuộc hạ thực lo lắng, thiếu chút nữa phải phóng đi vân phủ hỏi chuyện, nếu có lần sau vẫn nên để thuộc hạ đi cùng với người đi. Từ khi có ký ức Phong ẩn đã đi theo bên người Cố Lan Tức, sớm tối ở xa trường gặp nạn nguy bao nhiêu lần hắn cũng chưa sợ qua, cố tình sau khi hồi kinh vương gia làm gì cũng đều gặp hắn, chuyện này làm cho Phong ẩn một mình đi ra ngoài làm nhiệm vụ vẫn còn lo lắng nghĩ mà sợ. Vương gia võ công tuy cao, nhưng mà thân thể. Buôn ba một đêm, trên mặt Cố Lan Tức có chút xanh xao, hơi hơi ngẩng đầu lên làm cho xương cằm càng giống như một lưỡi dao sắc bén, hắn nhẹ nhàng than một tiếng, đừng lo lắng, ta tự có chừng mực. Phong ẩn lo lắng cái gì hắn sao lại không biết, chính là chuyện này hắn không tự mình đi thăm dò đến tột cùng là như thế nào thì trong lòng vẫn luôn không bỏ xuống được. Thuộc hạ nghe nói vân phủ đề phòng nghiêm ngặt, thị vệ trưởng Hạ Khởi là thân tín của cựu môn đề đốc Tống Hà, người này âm ngoan độc ác, vương gia đã giao thủ cùng hắn sao? Miệng vết thương chỗ eo bụng lại hơi đau, Cố Lan Tức dùng tay nhẹ nhàng đè lên, Phong ẩn lập tức liền phát hiện dị thường, vương gia, người bị thương. Cố Lan Tức một phen ngăn lại hắn rồi tay lại đây, vết thương nhỏ, đã xử lý qua. Nghe đồn võ công của Hạ Khởi vô cùng xảo quyệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn vậy mà có thể làm người bị thương. Không riêng gì Hạ Khởi, còn có ám vệ tuần tra trong đội kinh triệu phủ doãn. Điểm này cũng khiến cho Phong ẩn không lường trước được, vẫn phủ thế nhưng còn tồn tại cao thủ như vậy, vậy chẳng phải là chứng minh suy nghĩ trước đây của vương gia là đúng. Quả nhiên lại nghe Cố Lan Tức nói với ngữ điệu nặng nề, vẫn phủ không chỉ có hộ vệ, còn có trạm gác ngầm, nếu làm người ngay thẳng, hà tất phải vây lại giống như cái thùng sắt. Càng làm như vậy thì càng cho thấy bọn họ thật sự chột dạ. Phong ẩn cũng nghĩ như vậy, nếu là chính bọn họ thật sự không có vấn đề, làm gì đến nỗi khẩn trương như vậy, nghe nói ngay cả người của kinh triệu phủ doãn cũng đều bị kinh động, suốt đêm phái người tới điều tra lấy bằng chứng, thái độ người của vân gia cũng phi thường phối hợp. Nói cái gì vì an toàn của kinh đô và vùng lân cận, vân phủ vui vẻ phái binh trong phủ đi hiệp trợ, toàn thành truy nã kẻ cắp. Lại nói tiếp cũng thật là buồn cười, bọn họ xông vào, người trong phủ bộ dạng của bọn họ cũng chưa từng thấy rõ ràng, đã thả ra bên ngoài nói có tin tức của kẻ cắp, không biết đang làm cái quỷ gì. Vương gia, người tìm được thứ người cần chưa? Phong ẩn đi theo vương gia nhiều năm như vậy, xem như là người mà vương gia tín nhiệm nhất, trước mắt mới thôi hắn còn không hiểu được toàn bộ bí mật của vương gia, lần này vương gia đem thăm vân phủ, đồ hắn muốn đối với hắn mà nói cực kỳ trân quý. Không có, nhưng mà cũng không mệt. Đột nhiên Cố Lan Tức không đầu không đuôi nói một câu như vậy, càng muốn mệnh chính là Phong ẩn thế nhưng thấy vương gia cười. Cái này so mặt trời mọc từ đằng tây còn làm cho hắn khiếp sợ hơn. Phải biết rằng vương gia ngoại trừ cái danh chiến thần, còn có một cái khác danh khác gọi là băng sơn, đừng nói cười, cho dù hàng ngày vương gia cho một cái thái độ hòa nhã, bộ hạ hay hộ vệ đều phải cao hứng mất mấy ngày. Không mệt, là có ý tứ gì? Phong Ẩn luôn luôn được xưng là phiên dịch của vương gia, quen thuộc với cái phẩm hạnh kỳ quái của vương gia, lúc này cũng không khỏi đắn đo không hiểu tâm tư của vương gia. Trong khoảng thời gian ta đi ra ngoài, trong kinh có dị động gì không? Thân ở địa vị cao tất nhiên phải biết người biết ta. Phong Ẩn không riêng võ công cao cường, tìm hiểu tin tức cũng là một tay thành thạo trong nghề, nghe thấy vương gia hỏi hắn lắc đầu, cũng không có chuyện gì. Dừng một chút hắn như là nhớ tới chuyện gì buồn cười, đúng rồi, có một việc lạ vương gia ngài không ngại chê cười thì nghe. Phong Ẩn từ lúc hiểu chuyện đã đi theo Cố Lan Tức, ở trước mặt hắn không có bí mật, có đôi khi đồn đại ở trên phố hắn nghe thấy cũng sẽ nói với Cố Lan Tức, ngay từ đầu Cố Lan Tức còn mắt điếc hay ngơ, nhưng mà Phong Ẩn giống như vẫn luôn làm không biết mệt, dần dà, Cố Lan Tức cũng để mặc kệ hắn. Gần đây hai ngày trên phố có đồn, nói Cửu Vương gia định cưới cái sát tinh đích nữ Vân phủ kia làm vợ, nghe nói sổ con cũng đã trình lên đến gần chỗ bệ hạ rồi. Lúc hắn nói ra những lời này, Cố Lan Tức đang không chút để ý trả lao bộ kiếm, lụa trắng lướt qua hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, theo sự phản chiếu của ánh mặt trời, chiếu vào con ngươi đen như mực của Cố Lan Tức khiến đôi mắt hắn càng thêm trầm tĩnh vài phần. Tay hắn ngừng lại, ngươi nói cái gì? Phong Ẩn giống như chưa giác giác, cho rằng Vương gia đối với mấy chuyện bắt quái cảm thấy hứng thú, càng tăng thêm khí lực, đúng rồi Vương gia, ngày hôm qua người đi Vân phủ, không gặp phải cái người đích nữ sát tinh kia chứ? Nghe nói lây dính vào sẽ bị xui xẻo, nếu thật sự đụng phải nàng, nói không chừng người sẽ không về được. Còn may người cơ trí, vậy mà nghĩ đến chuyện xuyên nữ trang tránh thoát điều tra, nhu trí vô song khiến thuộc hạ bội phục. Đem trường kiếm trà lau sạch sẽ để lại vào vỏ, giọng của Cố Lan Tức nhàn nhạt, nàng không phải sát tinh. Phong Ẩn cho rằng mình nghe lầm, cái gì? Ở trong ấn tượng của hắn, vương gia hầu như không vì bất luận kẻ nào nói qua lời hay, không nghĩ tới lần đầu phá lệ vậy mà lại là vì một nữ nhân, hơn nữa thanh danh của nữ nhân này còn không thể nào tốt hơn. Ngày hôm qua nếu không phải nhờ nàng, ta có thể từ Vân phủ toàn thân mà trở về hay không còn khó mà nói. Phong Ẩn bị chấn kinh rồi, nói chuyện cũng lắp bắp, cho nên người hôm nay mặc thành như vậy trở về cũng là chủ ý của nàng. Đón ánh mặt trời, Phong Ẩn có chút thấy không rõ mặt của vương gia, nhưng nếu hắn nhìn kỹ, nhất định có thể phát hiện trên mặt vương gia lúc này có chút mất tự nhiên. Không có cái gì so với cái này khiến người khiếp sợ hơn, hắn còn muốn hỏi, Cố Lan Tức đã đi xa, trong cung mở yến tiệc ta cũng sẽ đi, đến lúc đó ngươi chuẩn bị một chút. Phong Ẩn cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông. Hắn rất muốn biết ngày hôm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ngắn ngủn không đến một ngày hành vi của vương gia làm hắn mở rộng tầm mắt, không chỉ nói đỡ cho một nữ nhân, lại còn có chủ động nói muốn đi tham gia yến hội. Đây chính là chuyện từ trước đến nay chưa từng có. Chương 83 cái hiếm khả nghi. Cố Lan Tức tuổi không lớn, lại ở trong quân doanh rèn luyện đã lâu, thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều rất có quy luật, tuy rằng hiện tại không thể sử dụng võ công quá nhiều, vẫn luôn lấy bộ dáng bệnh tật dở dở ương ương ra trước mắt người, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ tập thể dục buổi sáng, tập thể dục buổi sáng sau đó sẽ đi thư phòng. Những năm gần đây đều là như thế. Phong Ẩn cũng sớm đã thăm dò quy luật của hắn, trong vương phủ không có người hầu, phòng của vương gia đều là Phong Ẩn thu dọn, quần áo hôm nay vương gia mặc trở về đương nhiên cũng không giữ lại, Phong Ẩn đang muốn tìm một chỗ thần không biết quỷ không hay đem mấy thứ quần áo này đem đi xử lý, lại ở lúc đang dọn dẹp lại nhặt được một thứ khó lường. Thứ này thực sự làm Phong Ẩn cảm thấy có chút khó xử, hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ phải cho hết vào một cái bao đem đến thư phòng để vương gia tự mình định đoạt. Vương gia Phong Ẩn muốn nói lại thôi. Cố Lan Tức đôi mắt không chấp chăm chú nhìn sách vở trong tay, tay trái cầm sách, tay phải bưng trà nhấm nháp. Hắn nhẹ nhàng thổi thổi lá trà trôi nổi trong chén trà, có cái gì cứ việc nói thẳng. Hắn vẫn là khó có thể mở miệng, chỉ phải đem bọc đồ trong lòng ngực đặt tới trước mặt Cố Lan Tức, ngài vẫn nên tự mình xem đi. Cố Lan Tức lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Phong Ẩn, thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của hắn, lại liếc nhìn túi đồ trên bàn một cái, nháy mắt đã hiểu là chuyện gì xảy ra, hắn nuốt một chút nước miếng, sắc mặt có chút mất tự nhiên, đã biết, thứ này để ta tự mình xử lý đi. Cái củ khoai lang bỏng tay này Phong Ẩn đang lo không biết phải làm như thế nào cho phải, lúc này thấy vương gia nói như vậy, tức khắc cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Vậy thuộc hạ cáo lui trước. Hắn rời đi dùng tốc độ hỏa tốc giống như phía sau bị chó đuổi, Cố Lan Tức buông sách xuống, ngón tay cốt cách rõ ràng lật lật bao bọc đồ, quần áo này là một mối họa, sáng nay lúc Vân Ngạo Tuyết đưa hắn ra cửa nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải nói quần áo này phải tiêu hủy, việc nhỏ như vậy bình thường Phong Ẩn sẽ xử lý sạch sẽ, hôm nay vì sao lại ngượng ngùng như vậy? Đang lúc nghi hoặc, tầm mắt của hắn đột nhiên quét tới một cái dây áo màu phấn hồng tận cùng bên trong. Quần áo tỷ nữ Vân phủ đều là màu hồng nhạt, thứ này màu sắc cũng giống vậy, cho nên lúc bị lẫn vào cũng không phát hiện. Ngón tay của Cố Lan Tức theo cái dây áo vòng vài vòng, giống như còn khá dài, kéo một cái, thuận thế đều kéo hết ra, tạo hình thực kỳ lạ. Hai thứ đồ tròn tròn dùng một cái dây mảnh nối vào với nhau, hai tay Cố Lan Tức cầm lên nhìn, rốt cuộc cũng biết đây là cái gì. Đây còn không phải là yếm sao? Chỉ là vài dệt ngắn gọn hơn. Hắn nhớ rõ quần áo này Vân Ngạo Tuyết đích thân lấy ra từ trong tủ quần áo, hắn xác định bản thân không có mặc thứ linh tinh này, chẳng lẽ là trong lúc vô ý treo ở trên người? Cố Lan Tức cảm thấy gân xanh huyệt thái dương của mình bang bang nhảy lên thực vui sướng. Trong thư phòng có sẵn chậu than, hắn đem bộ quần áo kia toàn bộ ném vào, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Chỉ chốc lát đã thiêu hết chỉ còn lại một đống cho tàn. Mà cái yếm kia lại êm đẹp đặt ở trên bàn sách của Cố Lan Tức. Nguyên hóa năm thứ 6 ngày ngày 2 tháng 11 là sinh nhật Yến Đế. Dưới sự kiến nghị của Tinh Tượng đại sư, Yến Đế quyết định sinh nhật năm nay xử lý bốn phía một chút, gần đây thân thể của Cố Thư Hiểu sau khi bị thương ở Bách Hoa Yến đã khôi phục gần như hoàn toàn. Thứ hai đại hội săn thú những thanh niên tài tú được khen ngợi đều chưa tiến cung tạ ơn mấy năm gần đây các quốc gia trên đại lục chỉ có Yến quốc phát triển tốt nhất, chỉ là địa hình đặc thù, những ngày tháng không tốt lắm bị lang hổ nhòm ngó đã qua, Yến Đế tổ chức yến tiệc sinh nhật cũng có dụng ý. Thể hiện quốc lực răn đe các nước láng giềng. Từ trước đến nay trong cung tổ chức yến hội đều là các tiểu thư quan gia tranh nhau khoe tài khoe sắc khắp nơi. Từ khi nhận được thông chi trước nửa tháng, nhóm quan lớn quý nhân trong kinh đều phải vội đến điên rồi. Sinh nhật bệ hạ lại tổ chức long trọng như vậy, hạ lễ chuẩn bị cho sinh nhật bệ hạ là một chuyện vô cùng đau đầu. Vân Quân Nghiên đã nhiều ngày đi sớm về muộn vẫn luôn không thấy bóng người, chủ mẫu Vân gia Liễu Phạn Âm lại vì có thể để nữ nhi của mình ở trong tiệc sinh nhật ăn mặc khéo léo mà vào đầu bứt tai cũng bận đến tối mặt tối mày. Ngay cả Vân Ẩn Nguyệt luôn luôn bắt tự không hợp với Vân Ngạo Tuyết ngày nào cũng bận việc thử son thử phấn không làm phiền tới nàng. Cứ như vậy, người nhàn nhã nhất Vân phủ vậy mà thành Vân Ngạo Tuyết. Không ai tìm nàng phiền toái, dược thảo cần đều luyện không sai biệt lắm, Liễu Phạn Âm được Vân Quân Nghiên phân phó, đem một ít đồ ăn ngon mặc đẹp đều đem vào trong viện của nàng, ngắn ngủn không đến nửa tháng, Vân Ngạo Tuyết cảm giác bản thân béo thêm một vòng, trên eo đã phì ra 2 cân mỡ béo. Tiểu thư, ăn cơm. Nghe thấy Tuệ Nhi kêu to, Vân Ngạo Tuyết vươn cái eo lười, chậm gì gì đi qua, vừa thấy trên thức ăn trên bàn bãi rực rỡ muôn màu, Vân Ngạo Tuyết đột nhiên hết muốn ăn. Sao lại là những thứ này? Sơn Hào Hải vị ăn nhiều cũng đấy, huống chi là ngày nào cũng ăn. Tuệ Nhi biết Vân Ngạo Tuyết suy nghĩ cái gì, tiểu thư, ngài nếu ăn không quen chúng ta có thể đổi sang thứ khác, không ăn không thể được. Chẳng may nói là Tuệ Nhi nói làm Vân Ngạo Tuyết dở khóc dở cười, nhìn tiêu chuẩn thức ăn hiện tại nàng sao có thể gầy, chỉ đồ ăn này ngày nào cũng ăn nàng thực sự cũng thấy sợ. Vân Ngạo Tuyết cầm chiếc đũa gầy gầy 2 cái, hoàn toàn hết muốn ăn. Thấy nàng là thật sự ăn không vào, Tuệ Nhi đột nhiên nhanh trí, tiểu thư, người cảm thấy đồ ăn không hợp khẩu sao? Thật ra nô tỳ biết một chỗ, người có thể đi. Vân Ngạo Tuyết đang lo tìm không thấy lý do đi ra ngoài, vừa nghe Tuệ Nhi nói như vậy nháy mắt hứng thú, thật sao? Ở nơi nào? Ở Hoàng Pháp Tự chỗ ngoại ô cách kinh thành không xa, nơi đó có cơm chay ăn vô cùng ngon, đầu tháng hàng tháng đều mở ra cho dân chúng, nô tỳ cũng may mắn ăn qua vài lần, so với ngự yến trong cung còn ngon hơn. Nghĩ đến đây trong mắt Tuệ Nhi toàn là mê say. Vốn dĩ Vân Ngạo Tuyết không tin có cái gì thực sự ăn ngon đến không gì sánh được, hơn nữa còn là cơm chay chùa, nhưng mà xem phân thượng Tuệ Nhi tích cực đề cử như vậy lại nghĩ cũng đang nhàn rỗi, chi bằng miễn cưỡng đi thử một lần. Còn thần kỳ như vậy sao? Vốn dĩ ăn cơm chay vào cảm thấy ăn ngon chẳng qua là giống như nàng hiện tại, ăn nhiều sơn hào hải vị nên ngẫu nhiên ăn cháo trắng rau xào cải thiện một chút khẩu vị mà thôi, nói ra thì như vô cùng kỳ diệu. Nhưng mà Tuệ Nhi lại không cảm thấy như vậy, tiểu thư người nhất định phải đi ăn, ăn xong liền biết nô tỳ nói là sự thật. Bị Tuệ Nhi nói làm tâm ngưỡng ấy, Vân Ngạo Tuyết suy nghĩ rồi nói, chọn ngày không bằng hợp ngày, vậy hôm nay đi một chuyến đi. Trên xe ngựa Tuệ Nhi muốn nói lại thôi. Từ lúc ra cửa Tuệ Nhi đã dùng biểu tình bị táo bón nhìn nàng. Muốn nói cái gì? Chương 84 chuyện bắt quái về nàng. Tiểu nha đầu này là gan có chút nhỏ. Muốn nói cái gì vẫn luôn do dự hồi lâu rồi suy nghĩ mãi, Vân Ngạo Tuyết biết muốn chờ nàng tự mình nói phòng trừng có chút khó khăn. Đối mặt với Vân Ngạo Tuyết truy vấn, Tuệ Nhi nghĩ trước nghĩ sau hồi lâu mới mở miệng, "Đại tiểu thư, chúng ta đi ra ngoài thật sự không cần mang thêm một chút thị vệ sao?" Tuệ Nhi rất là lo lắng, cảnh mạo hiểm lần trước ở Bách Hoa Yến vẫn còn rõ ràng trước mắt. Tuy nói thế cục trong kinh còn coi như thái bình, nhưng mà mấy năm trước đã từng trải qua một hồi bạo loạn, làm điều vô nghĩa đợi hưng thịnh, những kẻ ban đầu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bộ hạ cũ ở kinh thành đã bị tiêu diệt sạch sẽ, nhưng khó đảm bảo rằng bên ngoài thành không còn kẻ ngo ngoe dục dịch. Lần trước thất công chúa bị thương, cựu môn đề đốc bận việc hơn nửa tháng cũng chưa bắt được kẻ khởi xướng, Tuệ Nhi sợ hãi lại không biết nên nói như thế nào. Mà các nàng hôm nay vừa lúc muốn ra khỏi thành, tiến tiệc sinh nhật bệ hạ, thừa tướng nói cho dù có lệnh bài có thể đi ra ngoài, nhưng mà muốn đi nơi nào vẫn phải hội báo trước một tiếng, nếu không muốn nói lá gan của tiểu thư hiện tại phì ra đâu. Nàng nói với quản sự muốn đi vào cửa hàng son phấn trong thành đi dạo, xem có son phấn thích hợp hay không, nhưng chờ đến khi xe ngựa vừa ra khỏi phủ thừa tướng, vậy mà nàng làm như không có việc gì làm cho ngay trước mặt mình mặt thay đổi một thân nam trang, phân phó Sa Phu đi về phía ngoài thành. Tuệ Nhi có chút sợ hãi. Lá gan của tiểu thư càng lúc càng lớn, làm việc lại vô cùng có chủ kiến, căn bản sẽ không nghe nàng. Đến lúc đó nếu thật sự xảy ra chuyện, cái mạng nhỏ này của nàng liền khó giữ được. Đống chốc trong lòng Tuệ Nhi đột nhiên toát ra một cái ý tưởng cực kỳ đáng sợ. Nàng thử hỏi Vân Ngạo Tuyết, tiểu thư, người thật sự muốn đi Hoàng Pháp Tự, hay là muốn mượn cơ hội đi Hoàng Pháp Tự trốn mất? Nàng hiện tại thật là hối hận, tự trách mình lanh mồm lanh miệng, nghĩ cái gì nói cái đó, hoàn toàn không biết ý tưởng chân chính trong lòng tiểu thư. Nhưng mà hình như hiện tại nói cũng đã chậm. Vân Ngạo Tuyết dù thế nào cũng không nghĩ tới Tuệ Nhi sẽ nghĩ như vậy. Dây thần kinh của nàng cũng quá kỳ lạ đi. Thấy Vân Ngạo Tuyết sửng sốt, Tuệ Nhi cho rằng mình đoán đúng rồi, hốc mắt tức khắc đỏ hồng lên giống như con thỏ. Khó trách tiểu thư cái gì cũng không mang, lộ phí gì đó đều chỉ cầm theo chút bạc vụn, tiểu thư nhất định là muốn làm gì đó đánh lạc hướng để thực hiện ý đồ, cố ý mang ít bạc để giấu giếm mọi người đi. Thấy Tuệ Nhi vẻ mặt khó chịu, Vân Ngạo Tuyết có chút không thể hiểu được, ta vì cái gì phải chạy trốn? Vân Ngạo Tuyết đột nhiên phát hiện Tuệ Nhi giống như biết chuyện gì đó mình không biết. Gương mặt nàng nháy mắt biến đổi, ngữ khí tăng thêm vài phần, "Tuệ Nhi, có phải ngươi có chuyện gạt ta hay không?" Điểm này Vân Ngạo Tuyết ngay từ đầu cũng không tin, nhưng mà sau đó nàng lại tưởng tượng Tuệ Nhi là nha hoàn Vân phủ, nha hoàn cũng có tập thể nha hoàn, có chút tin tức bí mật tuy rằng đột nhiên vừa nghe cảm thấy không thể tin được, nhưng mà nghĩ một chút thì cũng có thể chứng minh là sự thật. Tuệ Nhi hôm nay kỳ quái như vậy, nhất định là đã biết cái gì. Cái ý niệm này một khi đã hình thành ở trong đầu, Vân Ngạo Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Khó trách nàng vẫn luôn để ý mình như vậy, còn nói muốn cho mình đi ra ngoài giải sầu. Nàng có thể dám khẳng định tin tức Tuệ Nhi biết nhất định bất lợi đối với mình. "Tiểu thư, bọn họ nói, thừa tướng định đem ngài đính hôn cho Trấn Nam Vương." Vân Ngạo Tuyết không phản ứng lại, "Trấn Nam Vương? Xuyên qua cái gì thế này, bản thân chính là một chuyện vô cùng kỳ lạ, con cái quan gia gả cưới là chuyện ai cũng phải làm, nàng đều hiểu, chỉ là không nghĩ đến nhanh như vậy." Lúc ba chữ Trấn Nam Vương này từ trong miệng Tuệ Nhi nói ra, nàng sửng sốt một chút, đến lúc Tuệ Nhi thật cẩn thận nhìn nàng, từ trong miệng nói ra tên hủy của hắn, chính là Chiến Thần Vương Gia Cố. Cố Lan Tức. Lúc này Vân Ngạo Tuyết là thật sự ngây dại. Có lầm hay không? Nàng cũng đã vô dụng như vậy, còn có người chuyển miệng mấy chuyện bắt quái của nàng. Tiểu thư, đây đều là chúng ta ngầm nói bậy, không được coi là thật, người coi như không nghe thấy đi. Tuệ Nhi phát khóc, nước mắt trào ra rơi xuống, chân tay luống cuống giải thích. Lần này Vân Ngạo Tuyết thật sự không tin, nhưng mà muốn nàng gả cho Cố Lan Tức, nàng sẽ gả sao? Trong nháy mắt nàng tự hỏi trái tim mình nhưng lại không ra đáp án. Ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng là trốn tránh, cho nên nàng xảo diệu rời đề tài, nếu ta thật sự muốn chạy, ngươi định làm sao bây giờ, trở về mật báo sao? Bốn Dĩ Tuệ Nhi đang cân nhắc không nhìn ra thái độ của nàng, vừa nghe nàng nói như vậy trong lòng càng luống cuống, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp, khóc nức nở giọng mũi càng nặng, "Không, sẽ không, đại tiểu thư đi chỗ nào nô tỳ đi chỗ đó." Vân Nạo Tuyết cũng không nghĩ rằng tiểu nha đầu này nhìn nhát gan, nhưng vẫn trung tâm, cũng không dọa nàng, "Yên tâm đi, ta không ngu ngốc như vậy." Phủ thừa tướng ăn ngon mặc đẹp ngoại trừ ngẫu nhiên có vài người làm ta chán ghét, những thứ khác ta đều cảm thấy rất rốt, nếu như bây giờ chạy, thừa tướng truy đuổi ta khắp nơi còn chưa nói, Liêu Phạn Âm chắc hẳn sẽ vui ngất trời, ta không thể để cho bọn họ sung sướng như vậy. Nàng nói lời này Tuệ Nhi nghe cái hiểu cái không, nhưng mà đạo lý lớn vẫn hiểu, cũng đánh mất tự trách trong lòng, tiểu thư người có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi, thừa tướng vẫn là đau lòng người, hẳn là sẽ không để tài lại vòng trở về. Lúc này Tuệ Nhi trở nên thông minh, vội vàng nói sang chuyện khác, "Tiểu thư, chúng ta hiện tại đi chỗ nào?" Xe ngựa chạy nhanh đã ra khỏi thành. Vân Nạo Tuyết cũng đã giả trang xong, ban đầu vẫn còn là một tiểu thư khuê các núng nịu, trong giây lát đã trở thành một quý công tử nhẹ nhàng. Ngón trỏ của Vân Nạo Tuyết nhẹ điểm một cái, đặt ở trên cánh môi Tuệ Nhi, nên sửa miệng, gọi công tử. "Công, công tử." Tuệ Nhi run run, mới thích đứng cách gọi này, "Công tử, vẫn dựa theo kế hoạch cũ đi Hoàng Pháp tự ăn cơm chay sao?" Vân Nạo Tuyết nhìn về phía nàng lộ ra một cái ánh mắt tán thưởng, "Ngươi thực thông minh nha. Cho dù tin tức gì cũng không ngăn cản được quyết tâm của một người tham ăn muốn tìm đến mỹ thực." Đương nhiên nguyên nhân quan trọng hơn là nàng đột nhiên nảy ra ý tưởng, muốn thừa dịp hôm nay vừa lúc đi Hoàng Pháp tự, tìm một chút lao hòa thượng lúc trước thay mình bói một quẻ, dựa vào cái gì lúc trước nói nàng là thiên sát cô tinh, khắc phụ khắc mẫu, lao ta không biết sao, chỉ với một câu này của lão, làm mười mấy năm nay Vân Ngạo Tuyết sống cực kỳ hoang đường buồn cười. Cái gì mệnh, nàng chưa bao giờ tin, nàng chỉ tin nhân định thắng thiên. Sức mạnh của con người có thể thắng trời, cùng lúc đó vị đại sư nào đó đang tính tọa họ Hoàng Pháp tự hắt xì một cái. Hoàng Pháp tự là ngôi chùa tiếng tăm vang dội nhất toàn bộ Đại Yến, đương nhiên sở dĩ cực kỳ nổi danh là do trụ trì bên trong là Pháp sư Nguyên Hoàng, lúc tiên đế còn trên đời ông ta là viện trưởng viện Giám Tinh. Giám Tinh, quan sát sao trời chương 85 yêu nhân yêu ngôn hoặc chúng. Giám Tinh viện nói trắng ra chỉ là xem thiên tướng, nhưng mà ở Đại Yến quốc từ đế vương, cho đến ba cánh bình thường đều cực kỳ thờ phụng thần linh, mặc kệ là quốc gia đại sự hay là vụ xuân vụ thu cày bừa đều phải hỏi ý trời trước. Nguyên Hoàng Pháp sư này chắc hẳn cũng có vài phần bản lĩnh thật, khả năng được chút trời cao rủ lòng thương, đại sự liên quan đến vận mệnh quốc gia hầu như ông ta đều có thể tính chuẩn, ví dụ như tiên đế khi nào sẽ chết, khi nào lập tân đế, đều bị ông ta tính đến rõ ràng không sai chút nào, giống như có một vị thần tồn tại chỉ điểm. Thanh danh của Nguyên Hoàng Pháp sư càng ngày càng vang, đại quan quý nhân đối với ông ta càng là đuổi theo như đuổi vịt, trong kinh càng có đồn đãi, ai có thể được Nguyên Hoàng Pháp sư bói cho một quẻ, vậy đó là vinh quang vô hạn. Tục ngữ nói, nắng hạn chết, lũ uống chết. Mà Vân Ngạo Tuyết lại thuộc về sau. Nàng không biết, từ lúc nàng bắt đầu nghe mẹ cất tiếng khóc chào đời, vận mệnh của mình đã bị vị pháp sư này khắc hai chữ thật sâu vào, sát tinh. Cho nên bắt đầu từ ngày đó, nàng mất đi mẹ đẻ, phụ thân tránh mình như rắn giết, nàng còn hoài nghi nếu không phải Nguyên Hoàng Pháp sư nói nàng cần phải bình an vô lo mà lớn lên, không chừng Vân Quân Niên đã sớm đem nàng ném vào rừng sâu làm mồi cho chó sói. Chỗ khiến người tức giận cũng là đây, Vân Ngạo Tuyết ở thời đại này đã chết, mà Vân Ngạo Tuyết bám vào trong cơ thể thì nhìn không được, nàng là người không tin thần quỷ, trái lại nàng muốn xem, cái người đem chuyện quỷ thần nói ra như thế, có tính chuẩn xác hôm nay là ngày ông ta gặp nạn hay không. Yêu tăng yêu ngôn hoặc chúng như vậy, nàng phải cho biết tay. Nếu không thể cho mình một câu trả lời vừa lòng, nàng sẽ đem tòa miếu này làm tủi mà đốt. Hoàng Pháp tự có Nguyên Hoàng Pháp sư tòa chấn, hương khói thịnh vượng không hề tầm thường. Nói ra cũng kỳ quái, nghe nói Nguyên Hoàng Pháp sư từ 16 năm trước sau khi tính xong một quẻ cho nàng sau đó trình lên bệ hạ xin từ chức ở giám tinh viện, chạy đến Hoàng Pháp tự nói gần không gần nói xa không xa để tu luyện. Ngay từ đầu mọi người đều cho rằng đại sư chẳng qua là nói vậy cho có, sau này mới phát hiện đại sư vậy mà thường xuyên ở đây. Thường xuyên qua lại, người hàng ngày thắp hương bái Phật cung phụng dầu mẹ nối nhau không dứt, đem một cái chùa miếu sắp lụi bại trở nên phồn vinh rực rỡ. Hoàng Pháp tự xây dựng ở giữa sườn núi, không có sẵn đường, đều là bậc thang bổ ra từ sườn núi, muốn thắp hương cần phải tự mình đi lên bậc thang, không có lối tắt có thể đi. Toàn bộ xe ngựa của đám đại quan quý nhân đường xa mà đến thắp hương bái Phật cũng đổ ở chân núi, ở chân núi này cũng bị con người phá núi dựng một vài cửa hàng quán trà, chỉ dựa vào khách hành hương nghỉ chân hàng ngày, cuộc sống mỗi nhà mỗi hộ cũng không tệ lắm. Trời về đông, cây cỏ khô héo, những cành cây trụi lùi ở mấy gốc cây hai bên đường treo đầy đèn lồng màu đỏ, còn có mánh khỏe của đám thương gia, cái gì mà hướng lên chùa triển cầu phúc, đeo thẻ bài hướng nguyện lên là có thể phù hộ bản thân, dần ra quy củ này liền lưu truyền lại, trên cây cối ven đường đi tới đây đều là thẻ bài cầu nguyện của người hành hương trở về, dưới mỗi cái thẻ bài đều có một rúm sợi tơ đỏ, một mảnh trời đỏ lọt vào trong tầm mắt, cũng tạo thêm vài phần sức sống khác. Vân Ngạo Tuyết cùng Tuệ Nhi xuống xe ngựa, tìm một quán trà ở gần đây, nghỉ uống trước ngụm nước trà nghỉ tạm một lát rồi chậm rãi đi lên, hơn nữa lúc này sắc trời còn sớm, trong núi sương mù lởm đởm, không nhìn rõ đường. Thứ hai, sương mù chưa tan bậc thang ước không tiện đi lại, cho nên nàng định chờ sương mù tản đi chút rồi đi lên cũng không muộn. Tiến vào quán trà, tiếng người ồn ào, tiểu nhị lo pha trà vội chồng bó. Ngày mùa đông hắn chỉ mặc một cái áo bạc mỏng còn mồ hôi đầy đầu len qua trong đám người chân không chạm đất, xem ra rất nhiều người đều nghĩ giống nàng, đều đang đợi sương mù tản đi rồi lại lên núi. Bên trong quán trà ngồi đầy người, tiểu nhị vừa thấy có chút khó xử nói với Vân Ngạo Tuyết, khách quan, không có bàn riêng, ngài xem có thể ngồi chung bàn sao? Ra cửa bên ngoài không có nhiều quy củ như vậy, Vân Ngạo Tuyết tự nhiên đáp ứng, đương nhiên có thể. Tiểu nhị khách điếm thở dài một hơi nhẹ nhõm, tươi cười đầy mặt, khách quan mời đi bên này. Đi theo tiểu nhị dẫn dắt, Vân Ngạo Tuyết cùng Tuệ Nhi chủ tớ hai người ngồi xuống góc, chỗ kia chỉ có một người ngồi, ban ngày ban mặt hắn mang theo một cái áo tơi màu trắng rồi đội mũ, khiến người không thấy rõ gương mặt chân thật. Trên bàn đặt một đĩa lẩu phộng, còn có một bình trà nóng. Người ngồi cùng bàn ngón tay thon dài, là tay nam nhân. Bèo nước gặp nhau mà thôi, luôn đối với người xem cực kỳ không lễ phép, Vân Ngạo Tuyết nhìn bình trà trước mặt liếc mắt một cái, nói với tiểu nhị khách điếm, phiền toái tiểu ca cũng cho ta một bình Quân Sơn kim bạc. Vân Ngạo Tuyết nghiêng người nói với tiểu nhị, cũng ngay lúc đấy không thấy người đối diện sau khi nghe thấy nàng nói, tay cầm chén trà hơi hơi dừng một chút. Vâng khách quan, chờ một lát lập tức liền tới. Điếm tiểu nhị rất nhanh đã đem nước trà bưng lên, Tuệ Nhi đang muốn giúp nàng châm trà lại bị nàng ngăn lại, đôi tay lưu loát tự mình lấy ra hai cái chén đặt lên bàn, động tác rót nước liền mạch lưu loát. Vân Ngạo Tuyết đem một chén trong đó đặt nhẹ ở trước mặt Tuệ Nhi, uống đi, bên ngoài không có nhiều quy củ như vậy. Tuệ Nhi cảm động muốn mặn rồi, liên tục nói lời cảm tạ rồi bưng chén trà lên chậm rãi uống. Vân Ngạo Tuyết có chút khát, nâng chén trà lên uống như trâu, uống xong một chén lớn, phút cuối cùng đánh cái ợ, nghỉ ngơi sau một lúc lâu, mắt thấy sương mù trên núi cũng gần tan hết, nàng liền cứ gọi tiểu nhị lại đây tính tiền, nàng làm người dễ quen, hơn nữa chỗ núi cao giá ngoại này nước trà của quán đích xác không tồi, liền nói, tiểu nhị, trà này của ngươi thật ngon. Đây là nàng khen thật lòng. Không nghĩ tới ở vùng ngoại ô còn có thể uống được trà ngon danh xứng với thật như vậy. Pha trà Quân Sơn kim bạc phải cực kỳ chú ý, mùi hương thanh cao, vị khô mát ngọt thanh, đặc biệt là khi rót nước trà đầu tiên xuống lá trà rõ ràng rành mạch nhẹ như lông vũ, sau đó thì lại giống như chiếc kim bạc lao ra từ mặt nước rồi lại từ từ chậm xuống, sau đó tuần hoàn lặp lại 3 lần, mỗi lần khép mở đều giống như lần đầu tiên, cực kỳ đẹp. Hương trà bốn phía, làm người tan hết mệt mỏi, là trà tốt. Vừa rồi lúc nàng uống phát hiện chén trà này tuy rằng thô ráp, nhưng là hàng thật giá thật. Tiểu nhị vừa nghe hăng hái, đúng vậy, công tử ngài thật là rất tinh mắt. Quân Sơn kim bạc này chính là nguyên hoàng pháp sư trong hoàng pháp tự mình ngắt lấy, thêm vào linh khí của đại sư, hơn nữa Ngọc Linh Sơn núi Ngọc Linh mây mù bao phủ, khí hậu ở mức vô cùng thích hợp cho cây trà sinh trưởng, nguyên hoàng pháp sư để cho mấy thương hộ chúng ta tự đi ngắt lấy, làm nhiều có nhiều, đều là miễn phí. Vân Ngạo Tuyết vừa nghe ngắt lấy miễn phí, liền nói, miễn phí cho các ngươi. Vậy nước trà này bao nhiêu bạc? Chỗ này đủ không? Chương 86 Bá Vương ngạnh được cung. Tiểu nhị vừa thấy Vân Ngạo Tuyết cầm mười mấy đồng tiền, vội vàng xua tay, công tử không cần nhiều như vậy, nguyên hoàng pháp sư dạy bảo chúng ta kiếm tiền không dễ. Chân núi cùng thành tuyển nơi này đều là ông ấy sai người khai phá, Phật gia chú ý tùy duyên, những thứ này đều là ân huệ của đại sư, ngài chỉ cần đưa 2 văn tiền đồng trả phí sinh hoạt cho chúng ta là được, còn lại nếu thật sự muốn tặng, chờ lát nữa đi lên chùa miếu quyên góp nhiều chút tiền dầu mẹ cũng không sao. Đều nói vật học theo loài, người phân theo nhóm, tiểu nhị này vừa thấy nhìn là biết đại sư tín đồ trung thành của đại sư. Chẳng qua nghe tiểu nhị khách điếm nói đạo lý rõ ràng, trong lòng Vân Ngạo Tuyết càng thêm nghi hoặc, nguyên hoàng pháp sư nghe như là bồ tát sống của vạn dân, vì cái gì ứng lên trên người nàng lại thiếu chút nữa một đường sống cũng không giữ lại. Chẳng lẽ là giữa ông ta cùng Vân Quân Nhiên có thủ riêng? Nghĩ như vậy lại cảm thấy không đúng, nói nàng là sát tinh, lại không cho Vân Quân Nhiên bứt bỏ nàng, còn có một điều từ đó đến nay nàng vẫn không nghĩ thông suốt, nói Vân Ngạo Tuyết khắc phụ khắc mẫu, vì sao nhiều năm trôi qua như vậy, Vân gia cùng Vân Quân Nhiên không những không có xuống dốc, ngược lại con đường làm quan thăng chức thăng tiến rất nhanh. Trà xong bạc, Vân Ngạo Tuyết vừa muốn đứng dậy rời đi, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, quay đầu nhìn lại phát hiện quán trà vừa mới còn vô cùng náo nhiệt trong nháy mắt an tĩnh như gà, một đám đều giống như là bị điểm á huyệt. Việt Câm cảm thấy không đúng, Vân Ngạo Tuyết nhìn theo tầm mắt của mọi người, thấy trước cửa đứng mấy người mặc kính trang cầm đao bộ dáng hung thần sát ác. Khi còn ở hiện đại, Vân Ngạo Tuyết cũng xem qua không ít phim điện ảnh dạ cụ dạ xã hội đen, mạ phỉ ạ ở Nhật, thời điểm sống mái với nhau vô cùng đồ sộ, vì huynh đệ giúp bằng hữu không tiếc cả mạng sống, vì nữ nhân đâm huynh đệ 2 đao thấu xương nàng đều xem qua, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể chính mắt nhìn thấy cảnh tượng như thế, trong lúc nhất thời nàng cũng ngây dại. Tiểu nha hoàn Tuệ Nhi đã bị dọa choáng váng. Nàng ấy trăm triệu không nghĩ tới dự cảm của mình thành thật, nửa đường không gặp phải kẻ cắp, lại ở dưới chân chùa miếu gặp phải, cái này đến Phật tổ cũng không phù hộ được nàng. Sinh hoạt ở phủ thừa tướng không phải lo nghĩ đã bao giờ cơ hội nhìn thấy thổ phỉ hung thân đắc sát, Tuệ Nhi đương nhiên là hồn cũng bị dọa bay mất, run run rất nhiều lần cũng chưa bỏ dậy được. Tránh ra, quan phủ tra án người không liên quan nhanh chóng rời khỏi. Cưỡi ngựa dẫn đầu trong đám người, người kia móc ra một cái thẻ bài hắc kim, chỉ móc ra thể hiện một chút lại một lần nữa để nhét trong lòng ngực. Một đám người như chim sợ cành cong, người khác hốt hoảng chạy trốn e sợ tránh còn không kịp, Vân Ngạo Tuyết không thể bỏ rơi mặc kệ Tuệ Nhi, bất đắc dĩ lại lần nữa trở về chỗ ngồi. "Tiểu thư, chúng ta đi thôi." Tuệ Nhi tưởng kẻ cắp, sau đó lại nghe là người của quan phủ, tâm tình thả lỏng không ít, chuẩn bị lôi kéo Vân Ngạo Tuyết trốn chạy. Chỉ là không đợi các nàng đứng lên, đón đầu đúng ngay vào mặt một cây đại đạo phát ra ánh sáng lạnh lẽo, "Đi đâu?" Vân Ngạo Tuyết có chút không thể hiểu được, Tuệ Nhi bị thanh đao này làm sợ tới mức hồn phi phách tán, thiếu chút nữa phải quỳ xuống, "To gan, người, các ngươi biết ta, chúng ta là ai không?" Mấy từ Tuệ Nhi lắp bắp nói ra thật sự là một chút lực uy hiếp cũng không có, ngược lại rơi vào hai người khác khiến chúng cười nhạo, ta quản các ngươi là ai? Quan phủ phá án, trái lệnh xử trảm. Người dẫn đầu quay đầu đi, mấy tên tráng hán lớn thu kịch thì đem cái bàn hắn nói này bao vây. Vân Ngạo Tuyết sắc thật không hiểu được bọn họ bắt mình về làm gì, đem Tuệ Nhi kéo ra sau người bảo vệ, nàng cao mày khó hiểu hỏi, các vị đại nhân, xin hỏi chúng ta phạm vào chuyện gì? Nghe vậy người nọ hừ một tiếng, các ngươi là một đám, còn hỏi ta phạm vào chuyện gì? Còn định giả ngu? Một đám. Vân Ngạo Tuyết hiểu rồi, hóa ra người này kỳ thật là muốn bắt cái người mang theo áo tơi đội mũ, kết quả nghĩ lầm nàng là đồng lõa, cho nên tới đây đem một lưới bắt hết. Làm cái gì sao? Đây không phải người vào quán trà ngồi, nồi từ bầu trời rơi xuống sao? Chúng ta không phải nói nhảm cái gì, theo ta đi một chuyến. Vân Ngạo Tuyết đang muốn giải thích, người nọ lại vẫn lo tự mình uống trà, giống như người bị bắn vốn dĩ không phải là hắn, không hốt hoảng chút nào. Đại nhân, tiểu điếm kinh doanh thành thật, vừa rồi bên trong nghỉ chân đều là khách hành hương từ các nơi đường xa mà đến, không có nhìn thấy người xấu tiểu nhị khách điếm đi lên nói theo sự thật. Cúc ngay, chậm trễ chúng ta tra án, cẩn thận đầu của ngươi. Kẻ đứng đầu làm quan không lớn nhưng tính tình lại không nhỏ hứng hách, thuận tay đẩy, trực tiếp đem tiểu nhị đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó hắn dùng đôi mắt hình tam giác đảo qua, cũng ngồi xuống cái bàn này. Người vừa rồi còn vẻ mặt hung thần ác sát trong nháy mắt thế nhưng thay đổi thành một gương mặt khác. Ơ, đây không phải Thẩm Phong Miên Thẩm công tử sao? Ngài đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi vậy mà khiến chúng ta tìm quá vất vả. Đại nhân của chúng ta nói, nếu lại không tìm được ngài, hắn sẽ phải lột chúng ta ra. Thẩm công tử thương xót cho chúng ta, theo chúng ta đi một chuyến đi. Vân Ngạo Tuyết có ngốc đến đâu, cũng nghe ra kỳ quặc bên trong. Những người này luôn miệng nói là tới phá án, nhưng mà trong lời nói đều là cười tà cùng với mấy lời tùy tiện. Vừa dứt lời, đám người vừa rồi còn nghiêm trang tất cả đều cười vang ra tiếng. Vân Ngạo Tuyết phát hiện bọn họ muốn nhằm vào không phải nàng, mà là người ngồi ở đối diện kia. Chỉ là rất kỳ quái, mặc cho người khác cười nhạo như thế nào, người này đều không nói một lời, chỉ tự mình uống trà, thật giống như bản thân hắn là một khối độc lập bên trong, mặc cho bên ngoài ồn ào náo động như thế nào, hắn đều có thể mắt điếc tai ngơ. Dư Quang cũng chỉ đảo qua một cái như vậy, đột nhiên lại dừng ở phía dưới chân bàn. Xuyên qua khe hở, nàng thấy bánh xe lăn bằng gỗ. Khó trách, vì sao tất cả mọi đều người chạy, chỉ có hắn không chạy, là bởi vì căn bản không thể chạy. Mấy người này là muốn khi dễ người tàn tật. Vân Ngạo Tuyết vừa mới suy nghĩ xong một ý niệm, lại nghe người dẫn đầu kia lại mở miệng, thanh âm của hắn tuy rằng ép tới rất thấp, nhưng mà Vân Ngạo Tuyết vẫn có thể nghe thấy. Hắn nói, Thẩm công tử nếu đáp ứng bồi lao ra một đêm, tất cả ân oán có thể xóa bỏ toàn bộ. Vân Ngạo Tuyết có chút ốc. Người này nói bồi một đêm, là bồi như thế nào? Là ngâm thơ câu đối, hay là Xuân Hoa Thu Nguyệt? Trích trong bài Cây Thuốc Phiện của Lý Vị Ương đời năm đường, câu, Xuân Hoa Hạ Thu Nguyệt, chi kỷ bao nhiêu, ý chỉ thời gian tốt đẹp lao ra, nam nhân. Tin tức này thực sự có chút kinh sợ. Dân phong yến quốc cởi mở, tác phong của con em quý tộc trong kinh xa hoa lãng phí vô độ, ngôi dưỡng nam sủng cũng không phải ít, trong kinh ngoại trừ có thanh lâu thì còn có tiểu quan quán chuyên môn dưỡng thanh quan, tài mạo song toàn cũng khiến bao người đổi như đổi vị. Cho nên có nam nhân thích tiểu thanh quan cũng là chuyện bình thường. Nhưng thích là thích, cường đoạt thì lại không đúng rồi. Phân tích từ dung mạo của vị thẩm công tử này, thực rõ ràng chính là đối phương muốn bắt ép. Chương 87 cường đoạt nam nhân đàng hoàng. Vân Ngạo Tuyết từ trước đến nay ghét cái ác như kẻ thù, vốn dĩ nàng cũng không định quản, nhưng nhóm người này có tay có chân, ngụy trang đánh pha án chỉ để làm khó dễ một người tàn tật, lại còn có coi đây là thú vui. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, thúc thúc có thể nhẫn nhưng tẩu tẩu không thể nhịn. Vân Ngạo Tuyết không nhìn nổi nữa. Mắt thấy cái móng lợn của tên quan sai muốn xuyên qua lụa trắng trên mũ sờ vào gương mặt người kia, Vân Ngạo Tuyết rầm một tiếng, vô án dựng lên. Cầm thú. Đầu ngón trỏ bên tay phải thon dài của Thẩm Phong Miên nhẹ nhàng nuốt ve miệng chén, giống như hành động đáng khinh vừa rồi của tên quan sai không đáng để ý, gió lạnh đánh út lại, lụa mỏng che mặt bay lên, hình như Vân Ngạo Tuyết mơ hồ nhìn thấy khóe miệng hắn ngậm một ý cười. Đã lúc nào rồi, hắn còn cười được. Thẩm Phong Miên đương nhiên là người không mặc kệ kẻ khác khinh thường, chỉ là không đợi hắn động thủ, một giọng nói trong trẻo tinh tế vang lên, là cô nương vừa mới ngồi ở đối diện hắn uống trà. Cho dù là Vân Ngạo Tuyết nữ giả nam trang tự cho là lừa được mọi người, nhưng Thẩm Phong Miên lại có thể liếc mắt một cái nhìn thấu nàng là nam hay nữ, nghe thấy đối phương giống như sẽ thay mình ra mặt, hắn sửng sốt một cái chớp mắt, giơ tay đem mũ tháo xuống. Vân Ngạo Tuyết cái đầu không cao, nhưng khí thế thì lại có đủ. Một đám các ngươi luôn miệng nói muốn tra án, dưới chân thiên tử lại dám làm khó dễ một người nam nhân yếu đuối, các ngươi là thủ hạ của ai? Xưng tên ra. Vân Ngạo Tuyết rốt cuộc không phải nam nhân, tuy rằng thanh âm rất lớn, nhưng khí thế vẫn có chút kém, thoạt nhìn mềm mềm yếu yếu. Người dẫn đầu kia bị nàng giống một trận có điểm nốc, vừa thấy nàng cái đầu không cao, bên người cũng không có ai, biểu tình nghi hoặc lướt qua trong giây lát, lại trở nên hung tợn lên. À à, còn có giúp đỡ, tên da thịt non mịn này, sao muốn vì tiểu tình lang mà bên bực kẻ yếu? Lời từ trong miệng hắn thốt ra đều toàn từ ngữ ô uế. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, đại nhân trong miệng ngươi là ai? Đa tạ công tử thay ta giải vây, để ta xử lý. Vân Ngạo Tuyết nghe tiếng nói quay đầu lại nhìn không biết, vừa thấy bị dọa giật bắn mình. Những lời kế tiếp muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng không thốt ra được, bởi vì nàng thực sự bị dung mạo của Thẩm Phong Miên làm kinh ngạc một chút. Chuyện tới hiện giờ, nàng rốt cuộc cũng hiểu, vì sao vừa rồi nhóm người này lại nổi tân tư đùa giỡn hắn nam nhân này, lớn lên cũng không khỏi quá đẹp đi. Một đôi mắt xinh cực kỳ đẹp, ánh mắt đen như mực, trong bình thản lại mang theo chút ngây thơ, khi mí mắt khép hở khiến hai hàng lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, giống như có thể che giấu đi sao trời quẩn quẩn trong mắt. Một đôi mắt vô cùng ngây thơ vô tội, thật là nhìn thấy mà thương. Một người nam nhân, chỉ nhìn vào đôi mắt là có thể khiến người xa vào trong đó, hẳn không thể đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời bày biện ra trước mặt hắn. Mày kiếm khẽ nhếch, chiếc mũi thẳng tắp, làn da vô cùng mịn màng, trên mặt vậy mà không có một chút tì vết, so với nữ tử còn tiểu mỹ hơn. Vân Nạo Tuyết cúi đầu nhìn hắn ngồi xe lăn, ở trong lòng thở dài một câu thật là đáng tiếc, một người nam tử tuấn tú như vậy, nếu như thân không tì vết không biết sẽ làm bao nhiêu nữ tử vì hắn điên cuồng. Đương nhiên hiện tại cả nam lẫn nữ vì hắn mà điên cuồng cũng không ít. Chỉ nhìn dung mạo một cách đơn thuần, chính là mỹ thiếu niên từ truyện tranh bước ra. Sau khi tháo xuống áo tơi mũ lụa trắng, trên đầu hắn đội một cái mũ cừu phía dưới áo lông cừu lộ ra vạt áo xanh thẫm, Vân Nạo Tuyết nhìn vài lần, phát hiện con ngươi của hắn vậy mà khác với lúc nãy, màu đen thế nhưng biến thành đỏ tím. Đeo kính áp trong sao? Vân Nạo Tuyết xì một tiếng kinh miệt, đây là cổ đại, còn không phải hiện đại, sao có thể đeo kính áp trọng, có lẽ là trời sinh. Nàng vốn dĩ thích ngắm mỹ nam, hiện giờ mỹ nam gặp nạn, nàng càng muốn cứu. Một ý niệm chưa thông xong, Thẩm Phong Miên mở miệng nói, không liên quan đến các nàng, thả các nàng, ta đi cùng các ngươi. Nếu là bình thường, có lẽ Vân Nạo Tuyết đã đi thật rồi, nhưng mà hôm nay người nam nhân này chân cẳng không tiện không nói, đã vậy nhóm người này tư tưởng dơ bẩn xấu xa, nếu thật sự để hắn một mình ở đây, còn không biết sẽ phải xảy ra chuyện gì. Vân Nạo Tuyết biết tốt xấu trong đó, cái trán nóng lên trực tiếp phủ quyết, không được, không thể để một mình ngươi ở chỗ này. Do phun chạp tại chuyển com lúc này không riêng gì những người đó, ngay cả Thẩm Phong Miên chính mình đều có chút làm không rõ ràng lắm chẳng hướng. Chúng ta cũng không hắn đang định nói bọn họ vốn gì không phải biết. Không nghĩ tới Vân Nạo Tuyết làm mặt quỷ đưa mắt ra hiệu với hắn phải cùng nhau đi. Nàng cố chấp lên cho dù chín con trâu cũng không kéo về được. Vân Nạo Tuyết lôi kéo Tuệ Nhi, cùng nhau đem Thẩm Phong Miên bảo hộ phía sau, giống như gà mẹ bảo vệ gà con. Ánh mắt của nam nhân phía sau nhìn nàng chằm chằm, đáy mắt dần dần nổi lên một biểu tình khác lạ. Ồ, vẫn là giảng cái tình nghĩa, nhưng mà ta nói cho các người, hôm nay một người cũng chạy không được. Không phải muốn biết ta là ai sao? Nói cho ngươi, lão gia nhà chúng ta chính là đại nhân chấp bút ngự sử đại Lưu Kim Sơn. Lưu Kim Sơn? Tên này đột nhiên vừa nghe sao lại quen tai như vậy? Ánh mắt Vân Nạo Tuyết co rụt lại, tức khắc nghĩ tới, Lưu Kim Sơn này còn không phải là thân cha của con sâu bám đuôi Vân Ẩn Nguyệt Lưu Vãn Sơ hay sao? Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, lần trước thất công chúa vì cứu nàng mà bị thương, cái nữ nhân Lưu Vãn Sơ này cứ ở bên cạnh châm ngòi ly rán, khi đó đội, nàng cũng chưa kịp đáp trả nàng ta, hôm nay hay lắm, thân cha nàng ta tự đưa tới cửa tới. Vân Nạo Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Nàng cười. Tên dẫn đầu cho rằng bản thân xưng danh Lưu đại nhân sẽ làm Vân Nạo Tuyết sợ hãi, không nghĩ tới nhóc con này không những không sợ, ngược lại cầm lấy chén trà trên bàn, lại tự rót cho mình một ly, chậm chậm uống. Người cười cái gì? Biết bản thân trốn không thoát, làm bộ chấn định sao? Đem chén trà uống hết, Vân Nạo Tuyết mới ngẩng đầu nhìn về phía nhóm người này, các ngươi tới đây bắt người, cái bị Lưu Kim Sơn kia biết không? Đối phương vừa nghe Vân Nạo Tuyết dám hô thẳng tên hủy của đại nhân, nháy mắt liền phát hỏa, làm càn, đại nhân hạ lệnh cho ta tới chóc nã phạm nhân, có lệnh bài ngươi mù không nhìn thấy sao? Lệnh bài vừa rồi Vân Nạo Tuyết có thấy. Nói như vậy, tên Lưu Kim Sơn này lợi dụng ngự sử đại phá án cường đoạt mỹ nam đàng hoàng. Khó trách dám càn rỡ như vậy, cho dù người khác không vui, bọn họ cũng sẽ lấy cớ khác bắt người. Vừa lúc hôm nay tâm tình của nàng tốt, nợ mới nợ cũ nên cùng nhau tính toán một thể, lợi tức gì đó cũng nên lấy một chút. Ta thấy, nhưng mà ta hỏi các ngươi, vị công tử này dưới tình huống chân cẳng không tiện thì làm được chuyện gì? Cho các ngươi nhiều người như vậy tới đây bắt, có lệnh bài cũng không thể bắt người lung tung đi. Tên dẫn đầu ha ha cười, bụng ngón tay cái xoa xoa cằm, cười ta định, thật thú vị. Vị phong miên công tử của ngàn kiểu các vẫn luôn che chở nhóc con ngươi, mà ngươi lại cực lực vì hắn giải vây, chẳng lẽ hai người các ngươi thực sự có cái bí mật gì không thể cho ai biết? Chương 88 dám chơi lão tử. Đôi tay của hắn chống ở trên bàn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Phong Miên, bình thường công tử ra cửa luôn mặc trang phục lộng lẫy long trọng, hôm nay một mạc đơn giản như vậy, chẳng lẽ cũng là tới thắp hương bái phật? Cái tên Phong Miên công tử này, Vân Nạo Tuyết cứ cảm thấy hình như đã nghe qua ở nơi nào, nhưng là lại một chốc một lát nghĩ không ra. Tuệ Nhi vừa rồi còn chân mềm gương mặt lại căng đến đỏ bừng, kích động bắt lấy cánh tay Vân Nạo Tuyết, tiểu thư, hắn là Phong Miên công tử của Thiên Tiêu Các, thật sự là hắn. Nhìn bộ dáng vừa áp lực lại hưng phấn của nàng ấy, cùng vừa rồi nhát gan nhút nhát khác nhau như hai người, nàng ấy như vậy không khác gì đám fan cuồng hiện đại mê muội đuổi theo thần tượng, quả nhiên hoa si ở thời đại nào cũng có chung một tính. Làm sao vậy? Ngươi nhận thức hắn? Tuệ Nhi kích động gật đầu, nữ tử trong kinh đều biết, son phấn hắn bán ra ngay lập tức bị mua sạch, nô tỳ tranh cũng đoạt không được. Nam nhân bán phấn mặt, cái này thật đúng là kỳ lạ. Thiên Tiêu Các là nơi bán phấn mặt sao? Sao cái tên lại nghe có chút giống Thanh Lâu vậy? Không phải Phong Miên công tử không chỉ bán phấn mặt, văn chương của hắn cũng là nhất tuyệt, là đại tài tử nổi danh trong kinh, cầm kỹ thì càng xuất sắc. Nói đến Phong Miên công tử, Tuệ Nhi thuộc như lòng bàn tay. Nhưng mà Vân Nạo Tuyết cảm thấy có chút kỳ quái, nếu chân cẳng không tiện đi lại có danh tiếng như vậy, ra cửa lần nào cũng không mang theo tùy tùng sao? Xem ra vị Phong Miên công tử này tài hoa là có, nhưng chỉ số thông minh không nhiều. Vừa thấy bộ dáng thân hình mảnh khảnh của hắn, toàn thân Vân Nạo Tuyết lại bộc phát ý muốn bảo hộ. Vừa rồi cái người dẫn đầu này đã thừa nhận, Lưu Kim Sơn biết bọn chúng ra tay bắt người, vậy sự tình liền trở nên dễ làm nhiều. Cơ hội có thể nói là nắm chắc thắng lợi, nhưng mà Vân Nạo Tuyết vẫn quyết định trêu đùa bọn chúng trước. Vừa rồi nhiều người nhìn như vậy, các ngươi không sợ bôi nhọ danh tiếng của Lưu đại nhân sao? Vân Nạo Tuyết giúp bọn chúng tự đào hố. Quả nhiên nghe thấy tên dẫn đầu cười hắc hắc, lộ ra một hàm răng vàng, "Tiểu tử, đừng nghĩ kéo dài thời gian, thức thời nhanh chóng đi theo chúng ta, không ai sẽ không có mắt tới cứu các ngươi, còn có, không sợ nói cho các ngươi, Lưu đại nhân chính là thần tín của Vân thừa tướng, có thừa tướng ở đây, dưới chân thiên tử ai dám không phục?" "Thừa tướng? Không phải lão cha tiện nghi sau khi nàng xuyên qua đây sao?" Vân Nạo Tuyết làm bộ làm tịch một tiếng, đúng là rất khó. Nàng có ý muốn cứu vị công tử đang trong nguy nan này, huống hồ nhiều người như vậy, động thủ cũng đánh không lại, vẫn là giảng đạo lý trước mới là thượng sách. Không bằng như vậy, ta cho các ngươi một ít bạc, coi như là bán ta cái mặt mũi, thả hắn đi. Vân Nạo Tuyết giả bộ thả cửa, ngân lượng mang không nhiều lắm, trên người không có đồ vật gì đáng giá, nhưng là cứu người, rốt cuộc thì đưa Phật đưa đến Tây Thiên, nàng đem tất cả bạc trên người móc ra tới đặt lên trên bàn, cũng có hơn trăm lượng, các vị quan gia, ít bạc vụn này coi như là cho các vị mua rượu uống, hiểu lầm một hồi còn xin đừng trách tội. Vừa rồi lúc nàng nói nhóm người này bán cho mình một cái mặt mũi, Thẩm Phong Miên sửng sốt một chút, cảm thấy cô nương này có phải nói đùa hay không, sau đó lại thấy nàng cực kỳ nghiêm túc móc bạc từ trong túi ra, mới biết được nàng đang nói thật. Hắn có chút dở khóc dở cười, cảm thấy Vân Ngạo Tuyết là đang ở đây hồ nháo. Những người này nếu có thể dùng bạc tống cổ, làm gì đến nỗi đuổi theo hắn không bỏ. Hôm nay hắn sở dĩ đi vào nơi này, cũng là nghĩ ngay ở vùng ngoại ô này thần không biết quỷ không hay đem đám người không biết tốt xấu kia giải quyết, không nghĩ tới nửa đường lại chui ra một tên Trình Giáo Kim. Vốn dĩ hắn cho rằng nha đầu này có phương pháp gì tốt để giải quyết, không nghĩ tới là dùng bạc. Thẩm Phong Miên âm thầm thở dài một hơi. Mặc cho những người này hung thần ác sát, lại đến 10 tên nữa một mình hắn đối phó cũng được không nói chơi, sở dĩ để cho bọn chúng tìm được, cũng là do bản thân hắn cố ý thả ra tiếng gió, chính là không nghĩ tới Vân Ngạo Tuyết gặp chuyện bất bình quấy rầy kế hoạch ban đầu của hắn. Thẩm Phong Miên biết, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, nhưng những thứ đó không dùng được trên người bọn chúng, thứ bọn chúng muốn chính là thân thể hắn, không phải bạc. Quả nhiên liền thấy tên dẫn đầu cười càng thêm điên cuồng, hung tợn trừng mắt với Vân Ngạo Tuyết, chút bạc này đã muốn hối lộ bọn ta. Coi mấy đại ca đây là ăn xin sao? Cút sang một bên đi, thức thời nhanh chóng đi cùng lão tử. A, còn rất mạnh miệng. Thấy con đường này không thể thực hiện được, Vân Ngạo Tuyết vô cùng nghe lời bảo vệ nhi thu hồi bạc. Tên dẫn đầu tức đến muốn chết, đem lưới đao cắm ở trên bàn, ngươi dám chơi lão tử? Bảo ngươi cất đi. Đồ đưa ra làm gì có đạo lý lấy về, lúc này bọn chúng mới hậu chi hậu giác phát hiện vừa rồi Vân Ngạo Tuyết là chơi bọn chúng, kỳ thật cũng không phải thật tình muốn cho bọn hắn bạc. Nhóm người này bình thường đều hành hành khắp nơi, đã bao giờ phải chịu qua vũ đục như thế này, hai mắt phun hỏa tư thế muốn cùng Vân Ngạo Tuyết liều mạng. Ngay cả Thẩm Phong Miên cũng chưa nghĩ đến Vân Ngạo Tuyết lại tính toán như thế này, hắn đột nhiên hoàn toàn hiểu ra, mặt mày hơi cong, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đây không phải là đang chọc chó sao? Chơi ngươi thì chơi ngươi, không phục sao? Vậy mà Vân Ngạo Tuyết còn thừa nhận. Con mẹ nó, ta nam giơ đao lên muốn chém. Vân Ngạo Tuyết tay mắt lanh lẹ lấy lệnh bài trong tay ra giơ lên trước mặt hắn. Sáng sớm ánh sáng nho nhỏ vụn bạc chiếu vào quán trà, bên trên lệnh bài mạ vàng là một con đại mãng phun răng nanh, trên đầu đại mãng sinh động như thật còn khắc lại một cái chữ to, Vân. Ở Yên Quốc, triều phục của văn võ bá quan triều đình đều có phân chia cấp bậc rất nghiêm khắc, bệ hạ là thiên tử, rồng là tượng trưng tôn quý nhất, triều phục của thân vương cùng thừa tướng là mãng chăn, gián, triều phục của quan to nhất phẩm cùng tam phẩm là giao thủ luồng. Trên lệnh bài này khắc chữ Vân, đã dành mạch nói cho bọn họ lai lịch của Vân Ngạo Tuyết. Không riêng gì nhóm người này, ngay cả bản thân Thẩm Phong Miên sau nhìn thấy lệnh bài cũng cảm thấy có một tia kinh ngạc. Ngươi là người Vân gia? Vân Ngạo Tuyết biết rằng khối lệnh bài này rất hữu dụng, cho nên ra cửa luôn mang theo bên mình, nhóm người này cũng rất biết hàng, sau khi thấy lệnh bài sắc mặt đều thay đổi. Không nghĩ tới à, Phong Miên công tử vậy mà còn có giao tình với phụ thừa tướng, vậy thật đúng là lũ lụt vọt vào miếu Long Vương, đồng bọn nhưng hiểu nhầm vì không biết nhau, lưu ngự sử nhà chúng ta cùng thừa tướng cũng là bằng hữu. Vân Ngạo Tuyết không đốc, biết nhóm người này sợ hãi, dự định rời đi. Nhưng mà thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, người Vân Ngạo Tuyết muốn tìm là lưu ngự sử sau lưng bọn họ, nhóm người này tự mình đưa tới cửa tới, không thể để chúng đi dễ dàng. Sao, một câu hiểu lầm đã muốn đi rồi? Thẩm công tử đã chịu kinh hách, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ai cũng không nghĩ tới sự tình hôm nay ván đã đóng thuyền thế nhưng sẽ chuyển biến bất ngờ, bọn họ vừa thấy sự tình có biến, biết hôm nay là đắc tội với người, đi lại đi không được, dứt khoát quay xe, quyết định bất chấp tất cả. Lệnh bài này là của Vân thừa tướng, sao ngươi lại có? Người bên cạnh thừa tướng ta đều biết, hơn nữa ngài ấy cũng không có nhi tử, người rốt cuộc là ai? Chúng ta nghe nói ngày hôm qua Vân phủ gặp đạo tặc, không phải là ngươi chứ? Chương 89 nàng luôn có thủ tất báo, không thể không thừa nhận tên dẫn đầu này phản ứng thực sự rất nhanh, hơn nữa hắn đã quyết định chủ ý, dự định cho Vân Ngạo Tuyết tới rút tuổi dưới đáy nổi. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì chẳng may Vân Ngạo Tuyết thật sự là một tên đạo tặc, hắn sẽ lập cái công lớn, kể cả không phải đạo tặc, người này lai lịch không rõ, hắn thân là thân tín của ngự sử gia, làm rõ chân tướng thì cho dù trói sai người, thừa tướng biết chuyện cũng không thể làm gì hắn, quả thực một mũi tên trúng hai con chim. Lúc này Vân Ngạo Tuyết cũng tiến thoái lưỡng nan, lệnh bài này là Vân Quân Niên tự mình cho nàng, hôm nay nàng lại là nữ giả nam trang, nếu muốn phủi sạch quan hệ với mình, chỉ có thể bại lộ thân phận. Từ thời khắc nàng quyết định muốn xen vào việc của người khác, thân phận cũng đã giấu không được. Vân Ngạo Tuyết còn đang suy xét tính khả thi của sự tình, đôi mắt tam giác của tên dẫn đầu hơi hơi đảo qua, cũng đã thấy trên người Vân Ngạo Tuyết treo một khối ngọc bội. Đây là cái gì? Vân Ngạo Tuyết nhìn theo hướng hắn chỉ bên hông vừa thấy, thầm chửi cờ mở lờ. Xong đời, vừa rồi lúc ra cửa chỉ là nghĩ nữ giả nam trang là xong, ngọc bội là vật nàng vẫn luôn đeo bên người, nàng quên bỏ xuống. Nàng còn chưa nghĩ xong rốt cuộc có muốn cho thấy thân phận thật sự hay không, theo bản năng liền bưng kín ngọc bội. Không nghĩ tới cái động tác này ngược lại làm những người này càng thêm nghi ngờ, tên dẫn đầu cảm thấy nàng càng thêm khả nghi, chẳng lẽ ngọc bội này người cũng trộm? Thẩm Phong Miên ở một bên xem diễn dở khóc dở cười, mỗi lần khi hắn cảm thấy Vân Ngạo Tuyết thực thông minh, lại sẽ có một việc vừa lúc đánh mất cái nhìn của hắn. Mấy người này tự cho là bắt được nhược điểm của Vân Ngạo Tuyết, thừa dịp nàng không chú ý, thế nhưng giơ tay kéo ngọc bội đeo trên dây lưng của nàng xuống, chỉ thấy Dương Chi Bạch Ngọc treo trên dây đeo màu hồng phấn đã rơi vào trong tay tên cầm đầu, hắn lăn qua lộn lại mà nhìn một lần, vừa nhìn vừa đề phòng Vân Ngạo Tuyết. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng ở trên ngọc ngừng một cái chớp mắt, như là sợ nhìn lầm, hắn dứt khoát đem ngọc giơ lên đón ánh sáng để xem, trong miệng cũng không tự giác nói ra thành tiếng. "Vân Ngạo Tuyết." Vân Ngạo Tuyết nhận mệnh mà nhắm hai mắt lại, cái này là thật xong rồi, vốn định cứu người, không nghĩ tới người không cứu được, ngược lại đem bản thân ném vào bên trong, kể từ đó chuyện mình nữ giả nam trang khẳng định sẽ bị Vân Quân Nhân biết, phòng trường lại phải nghe cửa trách. Nhưng mà điều nàng cũng chưa nghĩ đến chính là, nàng đợi nửa ngày, biểu tình trên mặt những người đó lại xuất sắc mà mục, đặc biệt là người đang cầm ngọc bội của mình, khuôn mặt vặn mèo, như là thấy cái gì cực kỳ đáng sợ. Ngọc bội này có đáng sợ như vậy sao? Ngươi quả thật là Vân Ngạo Tuyết. Không đợi Vân Ngạo Tuyết trả lời, người dẫn đầu thế nhưng rút ra đao, Vân Ngạo Tuyết phát ốc, đây là muốn giết người gì cậu? Mắt thấy đại đao cách chính mình càng ngày càng gần, Vân Ngạo Tuyết đã nhắm hai mắt lại. Nhưng khiến nàng không nghĩ tới chính là, đại đao lấy thế hung hãn đập vào trước mặt, nàng đã cảm nhận được, nhưng ở thời điểm mấu chốt đại đao giống như bị ngăn cản, mặc dù là như vậy, mũi đao vẫn lướt qua cây châm trên búi tóc tóc đen như thác chậm rãi rối tung, toàn bộ búi tóc đều bị xóa tung xuống. Tiểu ca anh Tuấn đột nhiên biến thành cô nương mỹ tiểu, làm mọi người ở đây sôi nổi ngây người. Tên dẫn đầu người một kích không thành lùi về sau vài bước, sửa lại biểu tình hung thần sát ác ông đây độc đại, cầm ngọc bội trong tay ném một cái, nếu không phải nàng tiếp nhanh, ngọc bội khẳng định sẽ bị rơi vỡ thành từng mảnh. Vậy mà hắn lại chạy trối chết, vài người còn lại nháy mắt liền không còn người cầm đầu, cũng liên tục lui về phía sau, một mực tối lui đến tận cửa quán trà, giống như phía sau có chó đuổi, vừa muốn trốn chạy, đột nhiên đầu gối mềm nhũn, toàn bộ quỳ gối tại chỗ không thể động đậy. Dù thế nào Vân Ngạo Tuyết cũng không nghĩ tới lá gan đám người này lại lớn như vậy, rõ ràng biết nàng là ai, còn định hạ sát thủ đối với nàng nhưng là cố tình đám người này lại cứ như bị chúng ta, lúc này lại chạy vắt dò lên cổ, chẳng lẽ có người đang âm thầm trợ giúp mình? Nhưng mà nơi này ngoại trừ nàng thì chỉ còn lại Tuệ Nhi cùng cái vị ngồi ở trên xe lăn Phong Miên công tử. Hẳn là trùng hợp, người này nhìn suy nhược không làm gì được, sao có thể ra tay đả thương người? Ý niệm này chỉ ở trong đầu hiện lên một cái chớp mắt, ngay lập tức đã bị nàng phủ quyết. Ngay sau đó lại có một cái ý tưởng không có khả năng hiện lên ở trong đầu nàng, chẳng lẽ là bởi vì cái ngọc bội này? Cái ngọc bội này của nàng lại có mị lực lớn như vậy, có thể làm những người này giống như bị khống chế bò không đứng dậy nổi. Mấy người vừa rồi còn hung thần ác sát ở trên mặt đất lăn qua lăn lại chính là bò không đứng dậy. Vân Ngạo Tuyết xem bọn họ tạm thời không có gì uy hiếp, liền đem tiểu nhị khách điếm tránh ở dưới bàn quầy nâng lên, lại đem bạc vụn rơi rụng trên mặt đất nhặt lên đưa cho hắn. Tiểu ca, giúp ta một chút. Tiểu nhị khách điếm run run lạnh run hai lỗ tai đỏ bừng, lại có chút không dám nhìn Vân Ngạo Tuyết. Khách quan mời nói. Cầm lệnh bài này đi tìm thị vệ trưởng Hạ Khởi của phụ thừa tướng, cứ nói dưới chân núi Hoàng Pháp tự phát hiện kẻ cắp đêm qua xâm nhập. Kẻ cắp ngày hôm qua đương nhiên không có khả năng là bọn họ, chỉ là Vân Ngạo Tuyết cố ý nói như vậy. Hạ Khởi mắt cao hơn đầu đương nhiên sẽ không nghe nàng, nhưng là nàng biết hắn nhất định rất muốn bắt lấy kẻ cắp, nàng chỉ cần nói như vậy, Hạ Khởi nhất định sẽ đến. Vân Ngạo Tuyết định cho hắn bạn, tiểu nhị khách điếm lại vẫn luôn lui về phía sau căn bản là không dám tiếp. Ngài nói tiểu nhân nhất định sẽ đưa tới, bạc thì không cần. Thái độ của tiểu nhị khách điếm đối với nàng cùng lúc trước khác nhau như hai người. Vân Ngạo Tuyết hiểu do nói, ngươi sợ ta? Điếm tiểu nhị muốn nói lại thôi, lại vẫn là nói thật. Vân tiểu thư, người trong kinh thành ai cũng sợ ngài, ai cũng không nghĩ đến hắn đột nhiên nói một câu long trời lở đất như vậy. Vân Ngạo Tuyết ngây người một cái chớp mắt, ngươi nói cái gì? Nàng vừa hỏi như vậy, tiểu nhị khách điếm càng trở nên co rúm lại, mặt cũng trở nên trắng bệnh. Người ở nơi này đều biết Vân cô nương ngài là sát tinh chuyển thế, trước đây Nguyên Hoàng pháp sư nói gặp ngài phải tránh xa, bởi vì nhẹ thì thai họa thêm thân, nặng thì bỏ mạng, lại là cái tên Nguyên Hoàng. Có phải đời trước nàng đào phần mộ tổ tiên lão lửa chọc này, cho nên đời này tới tìm nàng báo thù? Đem nàng nói sát tinh bám vào người đối với hắn thì có gì tốt? Cho dù người ông ta nói không phải nàng, Vân Ngạo Tuyết chân chính đã chết, nàng làm người đứng xem nghe câu nói như thế vẫn sẽ khổ sở. Nói người ở thời đại này vô tri cũng được, bảo sao nghe vậy cũng thế. Đồn đãi đem một cái tiểu cô nương bước tới tuyệt cảnh, thật không biết những năm đó nàng ta đã sống như thế nào. Vân Ngạo Tuyết lộ ra một cái biểu tình ngoài cười nhưng trong không cười, nghiến răng nói, đồn đãi mà thôi không thể coi là thật, ta ở Vân Phủ cũng sống nhiều năm như vậy, ngươi nhìn người ở Vân Phủ không phải đều vẫn rất tốt sao. Chương 90 hắn là một kẻ giỏi giả vừa ngây thơ. Điếm tiểu nhị vừa nghe liên tục bịa giải, ngài có điều không biết đó, thừa tướng đại nhân mỗi năm phải quyên cho Hoàng Pháp tự vài vạn lượng hoàng kim tiền công đức, chính là bởi vì có pháp thuật của Pháp sư thêm vào, mới giữ được Vân Phủ bình an vô lo. Ha ha, thực sự có ý tứ. Nói nàng là sát tinh chính là cái con lửa trong này, lấy tiền phù hộ của Vân gia cũng là cái tên hòa thượng tối này, dự chuyện lấy lòng hai bên rồi kiếm bạc quả thực là dễ. Vân Ngạo Tuyết nhưng thật ra rất muốn giáp mặt hỏi một câu, vị đại sư kia nếu có năng lực như vậy, có thể tính cho bản thân hắn khi nào thì chết oan uổng hay không? Tức giận thì tức giận, Vân Ngạo Tuyết cũng không tính toán hiện tại đi tìm người ta gây phiền toái. Tiểu nhị khách điếm rời đi cùng Tuyết Nhi, người bên ngoài không thể động đậy, toàn bộ quán trà cũng chỉ còn lại Vân Ngạo Tuyết cùng Thẩm Phong Miên. Việc đã đến nước này, Vân Ngạo Tuyết không thể không bội phục sự bình tĩnh của vị công tử này. Bắt đầu từ lúc những người này nói muốn cho hắn một bài học, hắn vẫn luôn có một bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt, giống như những người này muốn bắt bốn điệp không phải hắn. Tuy rằng bị vô số người nói ở sau lưng là sát tinh, nhưng mà đồn đại sau lưng cùng chính thai nghe thấy, lại là hai việc khác nhau. Tâm tình của Vân Ngạo Tuyết có chút không tốt. Nàng tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống, đeo ngọc bội trở lại eo. Vị trí ngồi cũng không tự giác cách Thẩm Phong Miên có chút xa. Vân cô nương, hôm nay cảm ơn người. Thanh âm trong trẻo vang lên, tiếng cảm ơn này không thể nói là có cái gì, nhưng Vân Ngạo Tuyết lại cảm thấy trong lòng nảy sinh một cô ấm áp. Thấy nhiều ác ý, đối với người khác tung ra một chút thiện ý đều sẽ cảm thấy rất có thể tin. Vân Ngạo Tuyết vừa muốn nói không cần khách khí, đúng lúc này trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái ý niệm vô cùng kỳ quái. Vốn dĩ khoảng cách của hai người có chút xa, Vân Ngạo Tuyết dứt khoát đứng dậy một lần nữa ngồi xuống đối diện hắn, đôi mắt không chấp nhìn hắn chằm chằm. Những người này đều cảm thấy ta là sát tinh, sợ hai ta, rời xa ta, ngươi không sợ? Trong mắt Vân Ngạo Tuyết nguyên nhân sở dĩ hắn không chạy, đại khái là bởi vì không chạy được đi. Đây thực sự chỉ là một câu nói đánh mất hảo cảm, nhưng Vân Ngạo Tuyết đối với hắn chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi, cũng không nghĩ về sau có thể gặp lại, nói chuyện cũng không chừa chút đường lui nào. Nghe vậy Thẩm Phong Miên nhếch miệng cười khẽ, kỳ thật, ta càng tò mò hơn chính là, Vân tiểu thư thoạt nhìn giống như cũng không để ý cái danh hiệu sát tinh này. Một câu thuận miệng mà ra nói lại khiến trong lòng Vân Ngạo Tuyết chấn động, nàng không nghĩ tới người này nhìn người lại lợi hại như vậy, nàng sát thật một chút cũng không để bụng cái danh hiệu này, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười. Đương nhiên, hai chữ sát tinh cũng có thể trợ giúp nàng rời xa dám người đáng ghét đó. Lần đầu, Vân Ngạo Tuyết cảm thấy cái vị gọi là Phong Miên công tử này có chút dùng được. Vì tránh cho nói nhiều sai nhiều, Vân Ngạo Tuyết thông minh lựa chọn câm miệng. Ta có thể mạo muội thỉnh Vân tiểu thư giúp ta một chuyện nhỏ hay không? Thẩm Phong Miên là thật đúng là không coi mình như người ngoài. Nói thử xem. Vân Ngạo Tuyết không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Ánh mắt thâm sâu của Thẩm Phong Miên nhìn nàng chằm chằm, phiền toái cô nương đưa ta trở về Thiên Kiều Các. Vân Ngạo Tuyết như thế nào cũng không nghĩ tới hắn đột nhiên sẽ nói ra một câu như vậy, nàng vừa rồi chẳng qua là không quen nhìn những người đó lấy nhiều khi ít thôi, nếu nguy cơ đã giải trừ, đương nhiên là ai về nhà đấy, ai tìm mẹ người ấy, sao lại cứ có cảm giác bộ dáng hắn tự nhiên mà quen thuộc. Bảo ta đưa ngươi sao? Vân Ngạo Tuyết hỏi lại. Thẩm Phong Miên nửa rũ ánh mắt có tia sáng u tối hiện lên, lúc lại dương mắt lên đã khôi phục vẻ mặt bộ dáng thanh lãnh, ánh mắt hắn cực kỳ vô tội, thực sự có thể kịch động ý muốn bảo hộ trong lòng người khác, chỉ nghe hắn nói, cho nên ta mới nói thỉnh Vân cô nương giúp tại hạ một việc nhỏ. Vân Ngạo Tuyết nhìn gương mặt vô hại kia của hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác không thể miêu tả, giác quan thứ 6 của nàng nói cho nàng biết, cái vị Phong Miên công tử này, nàng vẫn nên cách xa một chút. Người khác đối nàng e sợ cho tránh còn không kịp, hắn thế nhưng lại làm như vẻ không có việc gì, vô cùng khả nghi. Vân Ngạo Tuyết trầm mặc cũng đã cho hắn đáp án. Hắn cười khổ hai tiếng, cũng đúng, là ta đi quá giới hạn, xin lỗi. Hắn ngồi trên xe lăn bằng gỗ, sau khi loay hoay vài lần sau vẫn là không ra được, trải qua tình huống hỗn loạn vừa rồi, bàn ghế đều rơi rất tan tác, một người bình thường đi lại cũng đã rất lao lực, càng không nói đến một người chân cẳng không tiện. Nhìn hắn nơi trốn chịu bị hạn chế di chuyển, Vân Ngạo Tuyết động tâm. Nàng đi qua kéo chỗ bàn ghế gây cản đường, đôi tay đỡ lấy tay nắm phía sau xe lăn, một chút đã đem hắn kéo ra ngoài, dù sao ta cũng muốn trở về thành, thuận đường tiễn ngươi một đoạn đường cũng không sao. Đa tạ. Trở về xe ngựa, ánh mắt của Vân Ngạo Tuyết vẫn luôn đảo quanh qua lại trên người Thẩm Phong Miên. Hắn giống như rất mệt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dung mạo lạnh lùng sắc bén, nhưng mà vừa mở mắt lại là một loại cảm giác khác. Nàng biết nhìn người như vậy thực không lễ phép, chỉ là Thẩm Phong Miên từ lúc lên xe vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, nàng quan sát đảo cũng không cần phải trốn tránh. Chỉ là không nghĩ tới nàng đang nhìn đến nhập thần, Thẩm Phong Miên đột nhiên không để nàng kịp phòng ngừa mở bừng mắt. Vân Ngạo Tuyết trốn tránh cũng kịp, tầm mắt hai người cứ như vậy chạm vào nhau. Bị người ta bắt quả tang, Vân Ngạo Tuyết có chút xấu hổ, ho nhẹ vài tiếng tầm mắt chuyển hướng sang một bên, vén màn lên làm bộ ngắm phong cảnh. Xe ngựa di chuyển vững vàng trên đường, tốc độ có chút nhanh, màn xe vén lên gió lạnh tràn vào, Thẩm Phong Miên tức khắc che miệng kiềm chế ho khan vài tiếng. Vân Ngạo Tuyết vội vàng đem màn xe buông xuống, xin lỗi, ta không biết thân thể người không khỏe. Thẩm Phong Miên lại ho khan vài tiếng, không liên quan đến Vân cô nương, ta đây là bệnh cũ, làm ngươi chê cười. Vân Ngạo Tuyết là bác sĩ, trung y học cổ truyền, chú ý nhìn nghe hỏi, nàng trị liệu cho nhiều người, thấy được nhiều người, cho dù không bắt mạch, nhìn mặt người cũng có thể nhìn ra một ít manh mối. Thẩm Phong Miên ngoại trừ chân càng không tiện, gặp gió ho khan đây là thể hạn. Nguyên nhân chính là vì như vậy Vân Ngạo Tuyết mới cảm thấy kỳ quái, vị Thẩm công tử vai không thể gánh tay không thể xách, Lưu Kim Sơn trả giá lớn như vậy chắc trở tìm hắn chỉ là vì tham lam nhan sắc của hắn. Chỗ này giống như có điểm không hợp lý, bởi vì cái giá quá lớn. Trong đầu Vân Ngạo Tuyết là một tầng mây mù mịt rồi lại không muốn nghĩ đến chuyện này nữa, dù sao này cùng với mình quan hệ không lớn, nàng chỉ là thuận đường đưa người về nhà mà thôi. Nếu người đã cứu, nàng cũng coi như là đại công cáo thành, phải nhanh chóng hồi phủ mới đúng, hôm nay náo ra động tĩnh lớn như vậy, không chừng Vân phủ đã có người nhận được tin tức. Vốn dĩ Vân Ngạo Tuyết ở trong cái nhà này đã không được yêu thích, nếu là lại mọc ra một đống chuyện lan tràn thì lại là phiền phải lớn. Vân tiểu thư hôm nay là chuẩn bị hoàng pháp tự để thắp hương lễ Phật phải không? Có lẽ là do không khí trong xe quá mức áp lực, Thẩm Phong Miên chủ động khơi mào đề tài. Chương 91 nam nhân ra ngoài phải biết tự bảo vệ bản thân. Vân Ngạo Tuyết từ một tiếng, đúng vậy, muốn đi nhìn cái vị đại sư kia. Mặc dù là làm trò với người ngoài, nhưng khi Vân Ngạo Tuyết nói ra những lời này vẫn nghiến răng nghiến lợi. Vốn dĩ nàng định tới đây đập phá một trận, không nghĩ tới vì cứu hắn mà làm chậm trễ thời gian, đến cái mặt người ta cũng chưa thấy được. Cho ông ta một bài học chỉ có thể để lần sau lại nói, hôm nay đành bông tha cái người tên Nguyên Hoàng Pháp Sư kia trước, nữ tử báo thù 10 năm không muộn. Nghe khẩu khí của cô nương, thì trước kia chưa từng tới sao? Thẩm Phong Miên như là rất quan tâm đối với chuyện của nàng, vẫn luôn dò hỏi tới cùng. Bản thân Vân Ngạo Tuyết đối với cái vị được gọi là đại sư kia không có chút hảo cảm nào, lúc này căn bản không muốn nói thêm, thư lệnh một tiếng nói, nếu như ta mà tới trước vài lần, chỉ sợ hương khói thịnh vượng của chùa miếu này các ngươi cũng không nhìn thấy. Cái gì? Thẩm Phong Miên nghe không hiểu. Khách hành hương thắp hương lễ Phật chẳng qua là vì tìm kiếm một chỗ tâm linh để gửi gắm, phán bừa với một chuyện sẽ không xảy ra ở tương lai, vô cùng đáng xấu hổ. Ta nếu đến nơi đó, ta nhất định phải đối mặt hỏi lão lửa chọc đó một câu, vì cái gì muốn nhằm vào ta? Thẩm Phong Miên lại ho khan lên, chẳng qua lúc này đây lại nghiêm trọng hơn so với vừa rồi mở mảnh xe ngựa ra, gần như là ho đến không thở được. Vân Nạo Tuyết sợ hắn thật sự ho đến ngất xỉu, vội vàng tới gần vỗ nhẹ vào lưng hắn giúp hắn nhuận khí. Lúc này đây Thẩm Phong Miên thực thông minh lựa chọn cất miệng. Dốc phun chặt thai trẻ con, những ép khác đều chưa được cho phép rất nhanh đã đến Thiên Tiểu Các. Ba ngày Thiên Tiểu Các không giống với buổi tối, thiếu vài phần mùi hương phấn mặt. Nàng lớn như vậy, hai đời là người, lúc còn ở hiện đại chưa từng tới hôm đêm, đến cổ đại cũng chưa từng tới thanh lâu, muốn nói không hiếu kỳ, đó là giả. Vừa lúc hôm nay vị này Thẩm công tử trở về, nàng cũng nghĩ đến Thiên Tiểu Các để mở rộng tầm mắt. Không thể không nói vị Phong Miên công tử này thật sự là quá lợi hại, Thiên Tiểu Các chính là thanh lâu nổi tiếng nhất trong kinh, một người nam nhân như hắn trà trộn ở trong giám mỹ nữ yêu kiều quyến rũ đã vốn là kỳ lạ, huống chi chân còn không tiện, cứ một mình như vậy, ngoại trừ có tướng mạo đẹp chút, vậy mà còn có bản lĩnh kiếm cơm ăn ở Thiên Tiểu Các, đó chính là nơi thanh quan danh kỹ khắp nơi tụ tập a. Nàng không có hứng thú với ký biện, nhưng mà cái thanh lâu này, nàng thực sự muốn nhìn. Xe ngựa rất nhanh dừng ở trước cửa Thiên Tiểu Các. Thiên Tiểu tên nghe như ngàn mỹ nữ ôn nhu yêu kiều, nhưng vô trường thực sự rất lớn. Lúc này mới giờ tị một khắc, cũng chính là 9 giờ sáng sớm, trước cửa Thiên Tiểu Các xe ngựa đã dừng san sát nhau hương trà mịt mở quấn quanh chót núi. Trong kinh phồn hoa, Thiên Tiểu Các lại còn chiếm đóng ở tuyến đường chính trên phố bắc, có thể nói là nơi tiêu tiền đệ nhất trong kinh. Lúc đó Sa Phu vừa mới nâng vị Phong Miên công tử này xuống xe người chọn Thiên Tiểu Các giống như là có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ hai mắt tin tưởng, đã có người ra đón. Là một tú bà bụ bấm. Vừa nhìn thấy Phong Miên công tử, vô cùng khẩn trương, giọng nói lại lớn, xua tay với tiểu nhị tiếp đón ở phía sau, bản thân thì tiến lên phía trước, trong miệng cũng lại không ngừng ồn ào, ai ưu đại công tử của ta ơi, thân thể không khỏe còn chạy nhảy khắp nơi, hôm nay lạnh lẽo giá rét nếu mà nhiễm bệnh thì phải làm sao, mau mau, nâng đi vào. Nói đến cũng kỳ quái, người bình thường nhờ người hỗ trợ xong ít nhất cũng sẽ nói cái cảm ơn, hoặc là lễ phép mời người ta đi uống cái trà gì đó, vị này thì hay rồi, từ lúc về đến nhà bắt đầu giống như quên mất sự tồn tại của Vân Nạo Tuyết. Vân Nạo Tuyết trơ mắt nhìn hắn giống như quốc bảo bị người nâng đi vào. Vân Nạo Tuyết cười nhạo một tiếng, cảm thấy bản thân quá là tự mình đa tình. Thật đúng là loại người nào cũng có, nàng một mảnh hảo tâm, Thẩm Phong Miên thế nhưng lại chẳng quan tâm đối với nàng. Vốn dĩ nàng còn nghĩ đi vào tham quan một chút. Cái này thì hay rồi, tâm tình càng ngày càng tệ. Vừa rồi người này ở trên xe ngựa còn coi như bình thường, kết quả người của Thiên Kiều Các vừa ra tới hắn liền trở nên lạnh lẽo so với băng ở Nam Cực còn muốn lạnh hơn. Tú bà kia vừa thấy Vân Nạo Tuyết còn đứng ở nơi này, cái gì cũng chưa hỏi, theo tầm mắt của nàng, bà ta tự cho là hiểu biết từ trong ống tay áo móc ra một tỏi vàng không nói hai lời nhét vào trong tay nàng. Cô nương, cảm ơn ngài đưa Phong Miên công tử trở về, mời ngài trở về đi. Tú bà vào trước là chủ, cho rằng Vân Nạo Tuyết cũng giống như những người tới trước đây, đều là những kẻ lấy đủ loại lý do để tiếp trận Phong Miên công tử. Sau khi cho một tỏi vàng, bà ta cười như không cười nói, đúng rồi, còn có một câu lão thân cũng nhắc nhở cô nương một chút, phấn mặt mới của Phong Miên công tử không bán cửa sau, nếu như ngài muốn mua, vẫn mong lên để ý báo cáo trước của Thiên Kiều Các. Thấy bộ dáng của Vân Nạo Tuyết giống như nghe không hiểu, bà ta lại nói, mấy kịch bản như thế nào Phong Miên công tử đã thấy nhiều, cô nương tự trọng. Vân Nạo Tuyết, đây là lại ám chỉ nàng, vì tiếp cận cái tên Phong Miên công tử này mà chỉ thiếu dùng thủ đoạn. Lam ơn, rõ ràng là hắn cầu nàng trước có được không? Còn có tú bà này, biểu tình nhìn người bộ dáng cao cao tại thượng còn không nói, bà ta cũng chưa hỏi tên họ của mình là gì, bùm bùm nói một đồng lớn, đây rõ ràng là muốn đuổi khách, khinh người quá đáng đi. Tính tình của Vân Nạo Tuyết cũng cao lên, nàng rũ mắt nhìn tỏi vàng trong tay, hất tay ném một cái, cũng mặc kệ tú bà có tiếp được hay không, có một câu ta cũng muốn nói cho bà. Tú bà không rõ ràng lắm Vân Nạo Tuyết rốt cuộc muốn làm cái gì, như cũng duy trì mặt ngoài lễ phép, mời ngài nói. Vân Nạo Tuyết một tay che ở đuôi lông mày làm một cái mái che năng, che đậy ánh mặt trời chói chang dần dần lên cao, nàng híp híp mắt, ngựa khí nhàn nhạt, phiền toái chuyển cáo Thẩm Phong Miên, nam nhân ra cửa bên ngoài phải bảo vệ bản thân thật chu toàn, hắn không có khả năng lần nào cũng có vận khí tốt gặp được người tốt như bổn cô nương. Tú bà, nói xong câu này, Vân Nạo Tuyết xoay người tiêu sái rời đi. Cũng chỉ là chuyện thuận tay thì làm, còn phải một tỏi vàng, ra cửa một chuyến vẫn là rất có lợi, chỉ là nàng không được vui khi cứu người còn bị như thế. Tú bà đứng ngốc ở tại chỗ, nhìn tỏi vàng trong tay lắc lắc đầu, xoay người vào cửa. Bà ta đúng là cũng không biết tính khí cô nương này còn rất lớn. Xe ngựa càng lúc càng xa, nếu như lúc này Vân Nạo Tuyết có thể thấy, nhất định sẽ kinh ngạc trong mắt đều rơi xuống, bởi vì vừa rồi Phong Miên công tử chân cẳng không tiện, vậy mà đang đứng ở bên cửa sổ. Ai bảo ngươi tự chủ trương? Thẩm Phong Miên che miệng, tiếng ho cũng tận lực áp chế. Tú bà vừa rồi vẻ mặt còn tươi cười khi đối mặt với Thẩm Phong Miên giống như thay đổi thành một người khác, biểu tình nghiêm túc, thần sắc nghiêm trọng, một bộ dáng không dám nói nhiều lời. Ngài thân mình khó chịu, vừa rồi vị cô nương kia định tiến vào, nô tỳ lúc này mới bất đắc dĩ làm nàng rời đi, người ngoài đều biết Thẩm Phong Miên hai chân tàn tật, nhưng trên thực tế chỉ có một số ít người trong Thiên Kiều Các biết, công tử không phải đứng dậy không nổi, chỉ là không thể đứng thẳng trong thời gian dài. Nguyên do trong đó, tất cả mọi người giữ kín như bưng, không người dám đề cập tới. Lúc này Thẩm Phong Miên mới lạnh lạnh nhìn bà ta một cái, không có lần sau. Vâng lệnh. Đào Hoa Tiếu Hoa Đảo cười tiến triển như thế nào? Chương 92 chợt có suy nghĩ muốn bảo hộ hắn. Sở dĩ sinh ý của Thiên Kiều Các trở nên rực rỡ như vậy, ngoại trừ có nhiều cô nương xinh đẹp cùng công tử thanh tú nhất, phấn mặt Phong Miên công tử nghiên cứu chế tạo cũng là nhất tuyệt, Hoa Đảo cười cũng là tên một loại phấn mặt thiếu nữ chuyên dụng hắn muốn tung ra gần đây. Nghe thấy công tử đang hỏi tiến độ, tú bà đánh lên 10 phần tinh thần, đều rất thuận lợi, nhưng mà vẫn còn thiếu một loại dược liệu. phấn mặt của Thẩm Phong Miên sở dĩ có thể được rất nhiều người ưa thích, không riêng gì có thể làm nét mặt của người tỏa sáng, càng quan trọng là còn có công hiệu nuôi dưỡng làm đẹp da, tất cả đều được bỏ thêm phấn thảo dược. Thiếu cái gì? Chỉ cần tiến độ thuận lợi, thiếu dược liệu hắn không lo lắng, chỉ cần có bạc, cái gì cũng có thể mua. Hoàng huyết thảo, ánh mắt Thẩm Phong Miên co rụt lại, cái gì? Hoàng huyết thảo cực kỳ khó cầu, chỉ sợ có bạc cũng khó có thể mua. Vừa thấy sắc mặt Thẩm Phong Miên không tốt, Tú Bà vội vàng nói, công tử không cần lo lắng, nô tỳ đã nghe được hướng đi của Hoàng huyết thảo. Mấy ngày trước đây ở hội đấu giá dược thảo của Vạn Bảo Phượng, nghe nói là Vân Ngạo Tuyết nữ giả nam trang nhận ra cây thảo dược này, cái sát tinh kia quả nhiên có chút bản lĩnh. Ánh mắt Thẩm Phong Miên thay đổi mấy lần, ngừng một lúc lâu mới nói, vậy ngươi có biết nữ tử vừa rồi đưa ta trở về là ai? Đối mặt với câu hỏi đột ngột này của công tử, Tú Bà đương nhiên là không biết chuyện gì, bà ta thành thật lắc đầu. Nàng chính là cái sát tinh trong miệng ngươi kia, đích nữ Vân phủ Vân Ngạo Tuyết. Tú Bà như thế nào cũng không nghĩ nữ tử mấy ngày gần đây thanh danh vang dội ở kinh thành vừa rồi lại xuất hiện ở trước mắt mình, lại nghĩ tới lời vừa rồi mình mới nói, vẻ mặt một bức, vậy nô tỳ đuổi theo gọi nàng lại. Không cần, vốn dĩ ta cũng phải đi tìm nàng, ngươi chú ý hướng đi của Thiên Kiều Các là tốt rồi. Thẩm Phong Miên xoay người đem áo lông cừu trên người cởi ra ném qua một bên, đem quần áo này đốt đi. Biểu tình của Tú Bà ngưng lại, cho rằng bản thân mình nghe lầm, đốt đốt. Công tử, đây chính là dùng da của cáo tuyết trên Thiên Sơn chế tác tạo thành áo lông cừu giữ ấm, 8 tấm mới có thể làm một kiện, này công tử khinh phiêu phiêu một câu. Không nghĩ tới thứ bảo đốt đi này chính bảo bối giá trị liên thành. Ngươi hiện tại càng ngày càng nói nhiều. Thẩm Phong Miên chậm gì gì một câu, đột nhiên làm nhiệt độ xung quanh giảm xuống đến mức gần như đóng băng, trong long Tú Bà run lên, bàn tay cầm áo lông cừu không tự giác nắm lại thật chặt, sau khi đáp một câu vâng sốt ruột hoảng hốt đi xuống. Sự tình hiện tại trở nên có chút khó giải quyết. Thẩm Phong Miên sở dĩ sẽ để người của Lưu Kim Sơn trùng hợp bắt gặp, là bởi vì chỗ tin tức này là hắn tự mình tản ra ngoài. Bằng không lấy công phu mẹo vào của nhóm người này, sao có thể bắt được hắn? Nhóm người này đến cả sách dạy cho hắn cũng không xứng. Hắn muốn gì muốn đem đám người đó giết sạch, để lao già Lưu Kim Sơn đó mở to mắt ra nhìn xem, không nghĩ tới nửa đường nhảy ra một cái Vân Ngạo Tuyết. Hắn có chút tức giận, có chút kinh ngạc, cũng có chút tò mò. Nữ tử này tay trói gà không chặt lại muốn bên vực kẻ yếu, nhân tiện đảo loạn một hồ nước. Một nữ tử lẻ loi, không có bất luận kẻ nào bảo vệ, lại cố tình có ý nghĩ kỳ lạ muốn bảo hộ hắn. Muốn nói không khiếp sợ là giả. Hắn luôn luôn đem thân phận của chính mình che giấu rất kỹ, nữ tử tiếp cận hắn đơn giản là muốn đi lối tắt, nhưng hình như nàng không quá hiểu biết về hắn, hoàn toàn là dựa vào một tấm lòng nhiệt huyết. Phụ thân Vân Quân Niên của Vân Ngạo Tuyết là thừa tướng có quyền lực nhất Yến quốc, trên tay hắn còn trưởng quản toàn bộ mạch máu của Đại Yến, hiện tại ngay cả Yến đế cũng không thể không ỷ lại hắn. Ở Yến quốc vô số người muốn định bợ Vân Quân Niên, trong đó đặc biệt nhất là Lưu Kim Sơn ý vị tâm tư muốn ôm đuổi lộ ra không chút nào che giấu. Vân Quân Niên làm quan nhất phẩm, Lưu Kim Sơn chẳng qua là quan tam phẩm xếp chót, muốn thấy người sang bắt quàng làm họ cũng không dễ dàng, cho nên hắn cả ngày ngoại trừ định nọ thì chính là ở nghiên cứu yêu thích của thừa tướng. Sở dĩ Thiên Kiều Các bị theo dõi, ngoại trừ Lũ Kim Sơn có tâm tư khác đối với Thẩm Phong Miên, còn có một chút là rất nhiều đại quan quý nhân trong thời gian nhàn hạ đều sẽ tới nơi đấy tiêu khiển. Thanh lâu kỹ quan chú ý chính là thả lỏng, rượu quá 3 tuần có lời nói ngày thường không thể phát ngôn thỉnh thoảng sẽ nói ra vài câu, cứ thế mãi cũng có thể dựa vào nó để kiếm chút tiền tài. Bản tính nhỏ của Lưu Kim Sơn kỳ thật rất rõ ràng, bắt lấy Thẩm Phong Miên chỉ là thuận tiện, hắn muốn đem Thiên Kiều Các chiếm làm của riêng. Thẩm Phong Miên dựa vào giường nằm nghiêng, khoe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, ngày lành của Lưu Kim Sơn coi như đã hết, Vân Ngạo Tuyết này, thật ra hắn có thể dùng tạm một chút. Vân Ngạo Tuyết vừa trở về nhà đã thấy không khí không đúng lắm. Hôm nay không phải ngày nghỉ tắm gội ngày nghỉ giống như chủ nhật, Vân Quân Nhiên lại không có thượng triều, ngồi ở chính giữa đại sảnh tiền viện, thấy nàng đã trở lại, ánh mắt nặng nề nhìn nàng chằm chằm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vân Ngạo Tuyết đương nhiên biết Vân Quân Nhiên đang nhìn mình chằm chằm, chỉ là nàng không giỏi đối với chuyện xử lý quan hệ cha con có còn hơn không này, bình thường có thể trốn thì trốn, cũng lười phải nói chuyện, chuẩn bị trở lại Tú Lâu. Nàng bình thường trở về Tú Lâu nhất định phải đi qua tiền viện là trọng địa, bình thường không có mệnh lệnh của Vân Quân Nhiên thì không thể tùy ý xuất nhập, nàng đang muốn theo hành lang gấp khúc trở về viện tử của mình, dư quang nhìn lướt qua, phát hiện một cái người quen thuộc. Bước chân nàng hơi ngừng lại, ngưng thần nhìn kỹ xem, rõ ràng là Tuệ Nhi. Vừa rồi nàng phân phó Tuệ Nhi với tiểu nhị khách điếm cùng nhau trở về Vân phủ báo tin, thời gian suy tính thì cũng nên trở về đến nơi, vì sao mà Tuệ Nhi không về viện của mình ngốc, chạy đến nơi đây quỷ làm gì? Tuệ Nhi, sao ngươi lại ở chỗ này? Vân Ngạo Tuyết bước gần tới trước mặt Tuệ Nhi, chỉ thấy Tuệ Nhi cúi đầu, đối với lời của nàng phảng phất giống như không nghe thấy. Vân Ngạo Tuyết cảm thấy càng thêm kỳ quái, đi đến phía trước thêm 2 bước, chuẩn bị đem nàng kéo lên. Không nghĩ tới Tuệ Nhi lại co rúm lại sau này lui 2 bước, dù thế nào cũng không chịu ngẩng đầu. Hầu nghi trong lòng Vân Ngạo Tuyết càng sâu, không khỏi phân trần kéo Tuệ Nhi, làm sao vậy? Người đang sợ cái gì? Nàng cũng không bị mù, vừa rồi thời điểm tới gần Tuệ Nhi nàng phát hiện thân thể Tuệ Nhi vẫn luôn ở khắc chế run rẩy, giống như là gặp phải chuyện gì cực kỳ sợ hãi, Tuệ Nhi càng trốn tránh, Vân Ngạo Tuyết lại càng mạnh mẽ lôi kéo nàng, bắt nàng ấy phải ngẩng đầu lên. Tiểu thư Tuệ Nhi ngẩng đầu lên, chỉ là Vân Ngạo Tuyết vừa nhìn lại đầy khiếp sợ. Bởi vì nửa bên trái gương mặt Tuệ Nhi đã sưng lên so với bánh màn thầu còn phồng hơn, khóe miệng còn có vết máu đỏ tươi tràn ra. Ai đánh ngươi? Sắc mặt Vân Ngạo Tuyết sắc mặt biến đổi. Ngạo Tuyết nha, trước tiên ngươi đừng xúc động, quy củ Vân phủ xưa nay đều là như thế, chủ tử phạm sai lầm, tội ở nô tài, than phận của chủ tử quý giá không đánh được, cái mạng tiện của nô tài đương nhiên phải thay chủ tử chịu tội. Chương 93 ta đã từng nói ngươi đừng chọc ta. Lời nói nước chảy mây trôi này là từ trong miệng Liêu Phạn Âm nói ra. Bà ta là chủ mẫu Vân gia, đừng nói trách phạt một cái nô tài, cho dù đó có là Vân Ngạo Tuyết phạm sai lầm, chỉ cần bị bà ta bắt được điểm, lấy ra pháp giáo huấn cũng là có thể. Ánh mắt Vân Ngạo Tuyết cơ hồ muốn phun ra lửa, thật vất vả lá gan của Tuệ Nhi mới lớn chút, kết quả lại ăn đòn một trận, tức giận của nàng không thể át xuống, thay chủ chịu tội. Ai phạm sai lầm để nàng phải chịu? Liêu Phạn Âm vẫn như cũng là một bộ dáng từ mẫu, ở chỗ này giả mù sa mưa trấn an Vân Ngạo Tuyết, "Ngạo Tuyết à, con thương tiếc nô tài cũng là con thiện tâm, chỉ là con nghe không hiểu lời ta nói, nàng không sai, là con sai rồi, nàng là thay con chịu tội." Nhìn gương mặt Liêu Phạn Âm đắc ý cản rỡ tươi cười, Vân Ngạo Tuyết hận không thể xé nát mặt bà ta, "Ta phạm vào sai lầm gì?" Không đợi Liêu Phạn Âm nói chuyện, Vân Ẩn Nguyệt lại không biết chui ra từ cái góc nào, trên mặt càng là che giấu không được biểu tình vui sướng khi người gặp họa. Vân Ngạo Tuyết, một cái sát tinh như ngươi nửa điểm giác ngộ cũng không có, không ngoan ngoãn mà ngốc ở trong nhà, ban ngày ban mặt lại chạy ra cửa trêu chọc thị phi, vừa rồi hạ khởi lên báo, nói ngươi cùng cái vị Thẩm Phong Miên của Thiên Tiểu Các ở trong quán trà cùng tùy tùng của Lưu Ngự Sử đã xảy ra xung đột, còn lấy lệnh bài của phụ thân ở nơi đó la lên hét xuống nháo đến mọi người đều biết. Từ sau khi Bách Hoa Yến chấm dứt, Vân Ẩn Nguyệt khắp nơi trốn bị Vân Ngạo Tuyết đè ép một đầu. Trong lòng oán hận chất chứa đã lâu, tức giận cuối cùng tìm được chỗ để phát tiết, thấy Vân Ngạo Tuyết tức muốn hộc máu, trong lòng cười hả hê không thôi, nói chuyện càng làm mở miệng không lưu tình, "Thiên Tiểu Các là nơi như thế nào, tỷ tỷ sẽ không không biết đi. Nơi dơ bẩn tạo nha mỗ hợp, Thẩm Phong Miên một người nam nhân, ngày nào cũng ở nơi nữ nhân đảo quanh, bất nam bất nữ, tỷ tỷ ngươi biết hậu quả dính líu với hắn sao?" Vân Ngạo Tuyết đích xác không nghĩ tới Hạ Khởi lại có thủ tất báo như vậy, còn có cái tên Thẩm Phong Miên này, đồn đại bên ngoài cũng có mặt trắng mặt đen, mấy thứ đó Vân Ngạo Tuyết đều cảm thấy không sao cả. Đồ đãi thường thường đều sẽ thêm mắm thêm muối, đương nhiên cứ vì thế mà kinh tởm thì càng thêm kinh tởm. Cho nên, ta cùng Thẩm Phong Miên có lui tới, các ngươi liền xuống tay đánh Tuệ Nhi. Vân Ẩn Nguyệt thiếu chút nữa cười ra tiếng, nếu không thì thế nào, nha đầu này chăm sóc tỷ tỷ không chu toàn, làm danh dự tỷ tỷ ngươi cùng Vân phủ bị hao tổn, không có đánh cho tàn phế bán vào chỗ lầu hoa để chuộc tội đã làm mẫu thân phá lệ ưu đãi, tỷ tỷ ngươi còn muốn như thế nào nữa? Là ngươi đánh Tuệ Nhi. Nàng đã sớm nên nghĩ đến, cũng chỉ có Vân Ẩn Nguyệt mới có thể ra tay nặng như vậy. Vân Ẩn Nguyệt biết Vân Ngạo Tuyết tức muốn chết, nàng ta muốn chính là loại hiệu quả này. Thấy Vân Ngạo Tuyết tức muốn hộp máu, nàng ta càng thêm mắm dặm muối, đây là muội muội ta thay tỷ tỷ giáo huấn Diêu Nô, cảm ơn thì không cần lời, còn mắc ở đầu lưỡi nàng ta chưa kịp nói ra, đống chốc má trái Vân Ẩn Nguyệt lệch về một bên, tiếp theo bên thai ầm ầm vang lên, ngay sau đó đau nhức trải rộng nửa khuôn mặt, Vân Ngạo Tuyết thế nhưng đánh nàng một cái tát. Vân Ẩn Nguyệt dù thế nào cũng không nghĩ tới làm trò trước mặt phụ thân cùng mẫu thân, Vân Ngạo Tuyết vậy mà vẫn ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh. Bất thình lình một cái tát trực tiếp đem Vân Ẩn Nguyệt đánh đến phát ốc. Nàng rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu cô nương mới 15 tuổi, một cái tát này đánh đến nàng ta thần trí mất hết, bụng mặt làm trò trước mặt Vân Quân Nghiên cùng Liêu Phạn Âm bắt đầu gào khóc. Vân Ngạo Tuyết đối với nàng ta không có một chút cảm tình nào, nói đánh là đánh, hơn nữa đánh đến dùng hết sức lực, một cái tát xuống, không riêng cái mặt của Vân Ân Nguyệt đau, tay nàng càng đau hơn. Đương nhiên Vân Ngạo Tuyết không có khả năng thấy nàng khóc liền buông tha nàng, thừa dịp nàng ta khóc tâm tê phế liệt, một phen nắm lấy cổ áo Vân Ẩn Nguyệt, lửa giận thiêu đốt trong mắt tựa hồ muốn đem nàng ta đốt cháy thành tro tàn, gằn từng chữ một, "Vân Ẩn Nguyệt, có phải ta đã từng cảnh cáo ngươi không cần chọc ta hay không?" Vân Ẩn Nguyệt khụ khị không ngừng, từ nhỏ đã kiêu căng thành thói, cho dù trước đó Vân Ngạo Tuyết đã từng nói, cũng bị nàng quên đến không còn một mảnh, hơn nữa nàng ta bị người của Vân gia phụng ở lòng bàn tay, căn bản không biết sợ hãi. Huống chi từ trước đến nay, nàng ta cũng chưa từng để cái trưởng tỷ đích nữ như Vân Ngạo Tuyết để vào mắt, chỉ cần là tin tức không tốt về nàng, Vân Ẩn Nguyệt nghe thấy đều vui vẻ bay lên phơi phới, lần này Tuệ Nhi trở về báo tin, đã bị nàng ta bắt vừa vặn. Nàng ta biết Vân Ngạo Tuyết vô cùng chiếu cố tiểu nha hoàn này, nàng ta không động vào Vân Ngạo Tuyết, tiểu nha hoàn của nàng thì không để động được sao? Vì thế Vân Ẩn Nguyệt tùy tiện tìm cái cớ, sai bảo hai bà ma ma to lớn mạnh khỏe một trái một phải giữ lấy Tuệ Nhi, hung hăng đẩy ra một ngụm ác khí. Đánh người phải đánh vào tâm, nhìn bộ dáng tức muốn hộc máu vừa rồi của Vân Ngạo Tuyết, dưới đáy lòng Vân Ẩn Nguyệt vui sướng đến nở hoa. Chỉ là không đợi đến cao hứng lâu lắm, nàng đã bị một cái tát này của Vân Ngạo Tuyết đánh trở về hiện thực. Do phun đúng ho hẹ đi tỏ thai chuyển con Ngạo Tuyết, chỉ vì một tiểu nha đầu, sao con có thể làm như thế với muội muội, Liêu Phạn Âm tiến lên bảo vệ Vân Ẩn Nguyệt. Rốt cuộc cũng làm miếng thịt rơi xuống từ trên người mình, Vân Ẩn Nguyệt khóc tê tâm liệt phế, cái mâu thân như bà ta cũng đau lòng không thôi. Nếu bà ta có thể tự mình ra tay, cũng sẽ tìm Vân Ngạo Tuyết đòi lại. Ngại với Vân Quân Nghiên đang ở đây, bà ta vẫn phải duy trì phong phạm chủ mẫu của mình, chẳng qua trong giọng nói đã có chút ý tứ lương sư vấn. Bà ta dùng ngữ khí quyết can, cắn chặt hàm răng nói ra những lời này. Chương 94 ra mặt mà không biết xấu hổ, nếu là Vân Ngạo Tuyết ban đầu đơn thuần, khả năng thật sự đã tin chuyện ma quỷ của ông ta, đáng tiếc Vân Ngạo Tuyết hiện giờ đã sớm nhìn thấu gương mặt thật dối trá của lão. Khẳng định là Hạ Khởi ở trước mặt hắn thêm mắm thêm muối nói gì đó. Thấy không có biện pháp đối phó nàng, đành phải lấy nha hoàn để chút hết giận là cái đạo lý gì? Nói trắng ra không phải là muốn ra vai phủ đầu với nàng hay sao? Chẳng qua không cần Hạ Khởi phải nói cái gì, chỉ cần Hạ Khởi vừa đi là đã biết Vân Ngạo Tuyết đang chơi bọn họ. Lưu Kim Sơn là thân tín của Tống Hà lại là anh em rể với Vân Quân Nghiên, Hạ Khởi trước khi đến chỗ của Vân Quân Nghiên lại là phụ tá đắc lực của Tống Hà, quan hệ rắc rối phức tạp, đây mới là lũ lụt vọt vào Miếu Long Vương. Chuyện này nếu như truyền vào trong quan trường, phòng trường muốn cười ngất cả một mảng người. Ban đầu Vân Quân Nghiên đối với chuyện ở hậu viện rất ít hỏi đến, hôm nay lại ở chỗ này chờ nàng, nói rõ chính là đã biết chuyện đã phát sinh ở quán trà, ngồi ở sảnh ngoài hương sư bất tội. Thủ hạ của Lưu Kim Sơn cùng Lưu Manh Du Côn không khác gì nhau, từ lúc nàng trở về bất kể là Vân Quân Nghiên hay Liêu Phạn Âm đều không có ai hỏi nàng có bị thương ở đâu không, cũng không hỏi nàng có chuyện gì không, ngay cả giả mù sa mưa làm bộ làm tịch quan tâm cũng không có. Hai người kia rồi lại đến khi Vân ẩn mệt chịu thiệt trong tay của nàng đã gấp không chờ nổi đứng ra, cha mẹ như vậy xử lý mọi chuyện bất công như thế, chỉ làm người thấy trái tim băng giá vô cùng. Cũng may nàng cũng không chờ mong hai phu thê đó sẽ nói ra lời gì ấm lòng, cũng không tồn tại thất vọng gì đối với việc này. Đối mặt với khuyên giải an ủi của Vân Quân Nhiên, ý tứ châm chọc trong miệng Vân Ngạo Tuyết không chút nào che giấu, thanh danh không tốt. Phụ thân, tiếp theo có phải người muốn nói, thanh danh của ta cũng không tốt, làm Vân gia hổ thẹn. Không đợi Vân Quân Nhiên trả lời, Vân ẩn nguyệt đã giống lớn gào to. Người còn biết như vậy à? Vân gia chúng ta là hậu duệ nhà danh môn, nhất cử nhất động đều sẽ ở trong mắt người khác mà bị phóng đại lên. Ngươi không vì phụ thân phân ưu liền thôi, còn cùng người dây dưa ở bên nhau như vậy. Người khác nói nàng thì cũng thôi, Vân ẩn nguyệt có cái tư cách gì ở chỗ này nói ra nói vào đối với nàng? Vân Ngạo Tuyết cười giận, hai tròng mắt trong sáng nhìn chằm chằm Vân ẩn nguyệt. Ồ, hóa ra muội muội cũng biết danh dự Vân gia là không thể bị làm bẩn. Vậy ngươi ở Tây Giao biệt viện cùng Tống Triệu Nguyên làm việc cẩu thả thì phải nói như thế nào? Ra mặt mà không biết xấu hổ. Luận vừa đấm vừa xoa nàng trước nay chưa từng thua qua. Chuyện này Vân ẩn nguyệt cùng Liễu Phạm Âm phí bao công sức mới thuyết phục được Vân Quân Nhiên tiếp nhận Tống Triệu Nguyên, chỉ là hai người chưa lập gia đình thông đồng kết gian lại là sự thật không thể chối bỏ. Vân Quân Nhiên mỗi khi nhớ tới việc này đều cảm thấy trên mặt tăm tối, thật vất vả phai nhạt, hôm nay lại bị người nhắc lại chuyện xưa, nháy mắt liền thay đổi sắc mặt. Ngươi Vân ẩn nguyệt lại muốn dậm chân. Được rồi Ngạo Tuyết, Tuệ Nhi đi theo bên cạnh con hộ chủ bất lực đây là sự thật, nếu đã giao huấn xong rồi thì cũng liền thôi, con đau lòng nha hoàn cũng không nên khắc khẩu với ẩn nguyệt, các con là tỉ muội. Còn có ẩn nguyệt, chuyện quá khứ thì bỏ qua, hà tất phải quấn lấy không bỏ. Qua mấy ngày nữa chính là yến tiệc sinh nhật của bệ hạ, ngày ấy vi phụ sẽ thỉnh bệ hạ cầu hôn, con sớm gả qua đó thì cũng tốt. Phương thức xử lý của Vân Quân Nhiên cũng kỳ lạ, xử lý sự việc công bằng, giống như chia đều 50 đại bản. Vân ẩn nguyệt lại tức giận đến không nhẹ. Lúc trước phụ thân đều hướng về phía mình, chính là từ sau ngày Vân Ngạo Tuyết cứu thất công chúa hết thảy đều thay đổi, bất kể là Vân Ngạo Tuyết phạm vào sai lầm lớn bao sai, phụ thân đều nhẹ nhàng bỏ qua. Cái này làm cho nàng ta hết sức bị nhục, cứ thế mãi càng hận Vân Ngạo Tuyết. Chỉ là phụ thân không nói cái gì, nàng ta không có biện pháp lại tiếp tục gây sự. Vân Ngạo Tuyết vốn là không tính toán trong cuộc họp gia đình thường niên lấy lại công đạo cho nàng và Tuệ Nhi, dù sao đã tắt Vân ẩn nguyệt một cái giận của nàng cũng xả ra, đang định lôi kéo Tuệ Nhi trở về chữa thương. Ngạo Tuyết con từ từ. Vân Quân Nhiên gọi nàng lại. Phụ thân còn có gì phân phó? Vân Ngạo Tuyết đầu cũng không quay lại, thanh âm lãnh đạm như băng. Chỉ thấy Vân Quân Nhiên lấy từ trong ống tay áo ra một cái bình nhỏ đưa cho nàng, đây là thánh dược chữa thương tiêu sưng ban đầu bệ hạ đặc ân ban cho, con cầm đi. Đánh một cái tát rồi lại cho một quả táo ngọt. Vân Ngạo Tuyết biểu tình lãnh đạm, xoay người rũ mắt nhìn cái bình sứ nhỏ trong tay Vân Quân Nhiên, thanh âm lạnh như băng, không cần, ta có. Vậy mà nàng còn cự tuyệt. Vân ẩn nguyệt nhịn không được lại muốn châm chọc nàng, lại bị Liễu Phạm Âm tay mắt lanh lẹ giữ chặt, hướng về phía nàng ta không tiếng động lắc lắc đầu. Ý tứ của Liễu Phạm Âm rất rõ ràng, đang nói cho nàng ta không cần trong lúc phụ thân tức đi tìm suối quẩy. Hiện tại biểu hiện của Vân Quân Nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần thể hiện ra 10 phần kiên nhẫn đối với Vân Ngạo Tuyết, chính là bởi vì nàng hiện tại còn tính hữu dụng. Chờ đến nào một ngày nàng không có giá trị lợi dụng, Vân Quân Nhiên tự nhiên sẽ đối với cái nữ nhi sát tinh này không chút nào hạ thủ lưu tình. Những thứ đó Liễu Phạm Âm đều rõ ràng, nhưng Vân ẩn nguyệt rốt cuộc tuổi còn nhỏ, có đôi khi dễ dàng xúc động, vẫn là muốn để cái người làm nương ở bên cạnh chỉ điểm đôi chút. Nhất thời trong không khí có chút xấu hổ. Vân Quân Nhiên trăm triệu không nghĩ tới Vân Ngạo Tuyết sẽ tự tuyệt, một chốc một lát có chút xuống đài không được. Ông ta nỗ lực muốn trước mặt Vân Ngạo Tuyết sắm vai một cái hình tượng từ phụ, bất đắc dĩ Vân Ngạo Tuyết một chút cũng không phối hợp. Ngay thời điểm ông ta cảm giác vô cùng xấu hổ, cửa có thị vệ tới báo, nói Thẩm Phong Miên tới chơi. Vân Quân Nhiên cho rằng chính mình nghe lầm, lại hỏi một lần, ngươi nói ai? Thẩm Phong Miên của Thiên Tiêu Các, nói là tới tạ ơn thừa tướng đại nhân. Vừa nói như vậy mặt Vân Quân Nhiên lại càng đen, cảm tạ ta. Tầm mắt của ông ta băn khoăn dừng lại trên người Vân Ngạo Tuyết một phen, người là nàng cứu, muốn tạ cũng là tạ Vân Ngạo Tuyết, vì cái gì lại đến tạ hắn? Nói cho hắn, bổn tướng không ở trong phủ, bảo hắn trở về. Vân Quân Nhiên từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, người ở nơi phố phường pháo hoa ông ta khinh thường giao lưu, thanh danh bên ngoài của Thẩm Phong Miên lại băng rội, đó cũng là do lăn lộn trong chốn nữ nhân, ông ta đường đường là đầu tướng của một quốc gia sao có thể cùng loại người này có lui tới. Lúc này đây nghe nói hắn bái phỏng, không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Thị vệ lúc này lại đem danh thiếp cũng trình lên, vị Thẩm công tử kia nói, hôm nay tới vội vàng, không có chuẩn bị lễ vật gì đặc biệt, chỉ mong cảm tạ thừa tướng. Người ta cho thấy là cố ý tiến đến, Vân Quân Nhiên vốn dĩ không muốn thấy, vừa bạn thị vệ chuyển lên bái thiếp, hắn tiếp nhận danh thiếp, không chút để ý mở ra, nhìn nhìn, mày lại càng túc càng chặt, giây lát lúc sau vậy mà lại sửa cái thái độ vừa rồi kiên quyết vô cùng, thanh âm cũng hòa hoãn không ít, mời hắn tiến vào. Ánh mắt Vân Ngạo Tuyết nắm thật chặt, vừa rồi Vân Quân Nhiên nói chính là mời, vậy mà dùng tôn xưng. Chỉ trong giây lát vậy mà thái độ của ông ta giống như hai người. Chương 95 nam nhân lưu luyến trốn phong lưu có chút ý tứ, nàng hiện tại không nóng nảy trở về tú lâu, xoay người nói với Tuệ Nhi, nếu muội không chịu nổi thì về trước đi, lấy trứng gà nóng đắp lên, chờ ta một chút ta về trị cho muội. Nàng lưu lại nơi này là muốn nhìn một chút Thẩm Phong Miên rốt cuộc làm cái quỷ gì. Tuệ Nhi đương nhiên sẽ không đi một mình, tiểu thư, nô tỳ còn nhịn được. Thấy Tuệ Nhi khăng khăng đi theo mình, Vân Ngạo Tuyết cũng không nói cái gì nữa. Mà Vân ẩn nguyệt ở một bên nhịn thật lâu rốt cuộc nhịn không được, lúc này thanh âm nghe có chút hỗn loạn, phụ thân, người nọ từ chỗ phong lưu dơ bẩn mà đến, vân phủ của chúng ta khi nào thì tùy tiện như vậy, chó hoang mèo dại đều có thể tiến vào. Thật đúng là nói Vân ẩn nguyệt ngực to nao phẳng, Vân Quân Nhiên ở trong triều đình tung hoành cũng đã mấy chục năm, ánh mắt nhìn người dữ dội độc ác, thái độ hôm nay đại biến cũng là sau khi xem xong bái thiếp đưa lên. Vân Ngạo Tuyết đứng ở gần, nội dung bên trong bái thiếp tuy rằng không nhìn rõ, nhưng dòng chữ ngay đầu lại xem rõ ràng. Chữ thẩm bên trên được ấn mạ vàng. Tuy rằng Vân Ngạo Tuyết tới đây thời gian không dài, nhưng lại biết bên trên thiệp ấn mạ vàng là đại biểu cho cái gì. Đại Yến quốc xưa nay có quy định, ấn vàng dòng từ trước đến nay đều chỉ có hoàng thất mới có thể dùng. Nhưng mà Yến quốc để chứng tỏ sự tôn quý của hoàng thân quốc thích, tuy rằng không thể dùng bằng dòng, lại cho phép bọn họ dùng mạ vàng. Hoàng thất dùng bằng dòng, hoàng tộc tông thất dùng mạ vàng, cấp bậc chế độ rõ ràng. Danh thiếp vừa rồi Thẩm Phong Miên cho người đệ lên chính là màu vàng kim. Hơn nữa bên ngoài đều đồn rằng Thẩm Phong Miên xuất thân ở chỗ bụi hoa bụi cỏ, một đại nam nhân luôn thích chất phấn như nữ nhân, liền càng thêm khiến người xem thường. Cho nên lai lịch về hắn trên giang hồ luôn làm mọi người xôn xao, nói hắn là cô nhi cũng có, nói hắn là vì tình khổ sở mới tiến thanh lâu chơi trò chúng sinh cũng có không ít. Nhưng mà cũng phải nói lại, hình như từ trước đến nay Thẩm Phong Miên đối với thân thế của hắn cũng chưa từng lên tiếng đính chính, càng không phản ứng với những lời này, vẫn như cũng làm theo ý mình. Bằng vào sự ôn nhu săn sóc của hắn giữ lại được hình tượng trong sạch của bản thân, vậy mà thanh danh trong đám các cô nương cũng không tồi. Ủng hộ bạn dịch tại truyện.com chính là Vân Ngạo Tuyết, xem đó là một điểm mấu chốt nhất. Mặc cho thanh danh của thiên tiểu các có lớn như thế nào, hắn cũng không dám dung ấn mạ vàng, trừ phi bản thân hắn có thể sử dụng ấn mạ vàng của con cháu con ra. Thẩm Phong Miên họ Thẩm, nếu đây không phải là dùng tên giả trong đầu Vân Ngạo Tuyết nhanh chóng tìm tòi một lần, lại kết hợp với thái độ quay ngoắt 180 độ của Vân Quân Nhiên, chợt có một cái ý tưởng nhảy ra chui vào trong đầu nàng. Chẳng lẽ hắn thế nhưng là? Chẳng qua càng khiến người kỳ quái chính là, nếu đã bạch trần thân phận, vậy vì cái gì lại phải là hôm nay lại còn là thời điểm tới bái phòng Vân phủ? Theo nàng biết Thẩm Phong Miên cùng Vân phủ xưa nay không có qua lại. Thẩm Phong Miên rất nhanh đã được đưa vào. Lần này Vân Ngạo Tuyết mở to hai mắt nhìn, nàng thậm chí còn giơ tay xoa nhẹ vài cái, luôn mãi xác nhận bản thân không có bị hoa mắt. Cái quỷ gì? Hắn thế nhưng là đi vào đây. Sáng sớm hắn ngồi xe lăn, hiện tại là có thể đứng thẳng. Không thể không nói dáng cao lại càng thêm một điểm, vốn dĩ lúc trước hắn vẫn luôn ngồi xe lăn, Vân Ngạo Tuyết đều phải nhìn xuống hắn, cho dù hắn có dung mạo kinh người, nàng cũng không cảm thấy hắn có bao nhiêu đẹp. Chính là hiện tại vừa thấy, lại hoàn toàn không giống nhau. Dáng người của hắn mảnh khảnh, gương mặt lớn bằng bàn tay cùng với một đôi mắt phượng càng yêu mị hơn so với nữ nhân, lại còn có một loại ngạo mạn nhạt nhẽo, giống như không để bất luận kẻ nào để vào mắt. Thẩm Phong Miên chỉ mặc một cái áo lông cừu màu hồng nhạt, màu đỏ tô thêm màu da, càng làm cho khuôn mặt hắn lộ ra vài phần yêu dã. Vân Ngạo Tuyết đột nhiên nhớ tới lúc bản thân còn ở hiện đại đi đến vùng trồng lúa để du lịch, nhìn thấy một cái hồ nước được dãy núi vần quanh, giống như Thẩm Phong Miên lúc này, sạch sẽ, sâu thẳm, lại không thấy đáy. Ngay cả lúc này Thẩm Phong Miên đang cười, nàng cũng không thể phân biệt ra là chân tình hay là giả ý người này, giống như hành tây, lột bỏ từng tầng xuống vẫn không thể nhìn trộm được gương mặt thật của hắn. Trong nháy mắt kia Vân Ngạo Tuyết hối hận, nàng hối hận lúc mình ở quán trà không nên xúc động như vậy. Thẩm Phong Miên người này tuyệt đối không đơn giản như mình suy nghĩ. Vân Ngạo Tuyết vẫn còn đang khiếp sợ, Thẩm Phong Miên đã tư thái nhàn nhã nhìn như không thấy lướt qua nàng, đi tới trước mặt Vân Quân Nhiên. Gặp qua Vân thừa tướng. Người bình thường thấy Vân Quân Nhiên ít nhất phải quỳ xuống hành đại lễ, hắn cũng chỉ là hơi hơi hành lễ, gặp qua lễ lúc sau, lúc này mới hơi gật đầu với Vân Ngạo Tuyết, khóe mắt hơi nheo lại, khóe miệng hình như có một mặt cười nhạt không có độ cong, thanh thanh lọt vào tai, "Vân cô nương, chúng ta lại gặp mặt." Lúc này cho dù Vân Ngạo Tuyết đã biết thân phận chân chính của hắn, đối với thái độ của hắn cũng không có nửa điểm biến hóa. Suy nghĩ không khác gì Vân Ngạo Tuyết, Vân Quân Nhiên biết Thẩm Phong Miên là ai. Vân Quân Nhiên sửa lại sự không kiên nhẫn vừa rồi, trên mặt còn đầy tươi cười, trong hàn huyên vậy mà còn mang theo khách khí nhiều năm không thấy, Thẩm công tử càng thêm ngọc thụ lâm phong, mấy ngày trước đây Thẩm lão gia tiến cung bái kiến hoàng hậu nương nương, lão thần còn cùng hắn hàn huyên vài câu. Nghe vậy Thẩm Phong Miên không kiêu ngạo không xiểm lĩnh đáp, đa tạ thừa tướng đại nhân nhớ, lúc viếng thăm cô mẫu cũng không ngừng một lần nhắc rằng thừa tướng vô cùng trung tâm, là một người vô cùng mẫu mực. Nếu là bình thường Vân Quân Nhiên nghe nói bản thân bị một tên chui trong đống hoa đàm luận, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, chỉ là nay đã khác xưa, hắn nhận ra Thẩm Phong Miên, tự nhiên không dám lỗ mãng, còn cười đến thập phần vui vẻ. Đa tạ thái hậu nương nương nhớ đến lao thần, vì yến quốc phân ưu, chính là bổn phận làm thần tử. Cho dù Vân ẩn nguyệt có ngốc, từ trong cuộc nói chuyện của hai người cũng nghe ra một ít manh mối. Thẩm Phong Miên gọi thái hậu là cô mẫu, đương kim thái hậu cũng xác thực lại họ Thẩm. Cho nên, phụ thân của Thẩm Phong Miên cùng thái hậu chính là tỷ đệ ruột cùng một mẹ đẻ ra, phụ thân hắn chính là thần cứu cứu của đương kim bệ hạ. Chỉ là có một chút làm Vân Ngạo Tuyết rất kỳ quái, nếu là con trai của quốc cứu, vậy vì sao thân phận của Thẩm Phong Miên giống như vừa rồi Vân Quân Nhiên mới biết được? Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình gì hay sao? Lúc này cũng không phải là thời điểm để truy cứu, chỉ nghe Vân Quân Nhiên nói, nếu Thẩm công tử đường xa mà đến, bên ngoài gió lớn vẫn nên tiến vào buồng trong uống ly trà nóng đi. Thẩm Phong Miên lại xua tay cự tuyệt, uống trà thì không cần. Hôm nay tới đây bái kiến thừa tướng là thứ nhất, thứ hai cũng là muốn đến cảm ơn Vân cô nương, cảm tạ nàng buổi sáng rút đao tương trợ. Chỉ nghe Thẩm Phong bốt bốt vô đôi tay, từ hành lang nối đuôi nhau mà ra vào vài tên người hầu, hai người một tổ các nâng một cái dương gốc hồng đàn nặng trĩu. Chương 96 người không ngại ta để ý. Sau khi đặt dương ổn định, đồng loạt được mở ra, thứ lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hoàng kim, sắc vàng tươi chói mù mắt người. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tại hạ cũng không có gì có thể hồi báo, một vạn lượng hoàng kim này coi như là cảm tạ ân cứu mạng của Vân tiểu thư, vẫn mong Vân tiểu thư vui lòng nhận cho. Vân Ngạo Tuyết vẫn luôn biết Thẩm Phong Miên sẽ không thiếu tiền, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới Thẩm Phong Miên sẽ thổ hào tới mức như thế này, tùy tay đưa một cái đã là vạn lượng hoàng kim không riêng gì Vân Ngạo Tuyết, những đôi mắt khác của đám người Vân gia đều nhìn thẳng tắp vào đó. Cũng may Vân Quân Nghiên từng gặp nhiều thứ, sửng sốt một cái chớp mắt sau đó phản ứng ngay lại, chỗ hoàng kim này quá mức quý trọng. Lúc ông ta nói chuyện, ánh mắt của Thẩm Phong Miên nhẹ nhàng quét qua đây, ánh mắt lạnh như băng, thế nhưng khiến trong lòng Vân Quân Nghiên run run, gạt bỏ câu nói sắp đến bên miệng quay đầu nói, chẳng qua nếu đã là chuyện liên quan đến Ngạo Tuyết, nhận hay không nhận để Ngạo Tuyết làm chủ. Vân Ngạo Tuyết lại không đốc, nàng biết Thẩm Phong Miên là lệ ông tôi ở buổi này. Từ Thiên Kiều các đến Vân Phủ, lộ trình chẳng qua cũng chỉ có hai con phố, thời gian một nén nhang là có thể đổi kịp. Vừa rồi lúc nàng đưa Thẩm Phong Miên trở về Thiên Kiều các nửa cái giấm cũng không thả, trực tiếp tiêu sái chạy lấy người. Sau đó phân phó Tú bà dùng một thỏi vàng đem nàng tống cổ, lúc này mới qua bao lâu, hắn hứng thú gọi người nâng một vạn lượng hoàng kim lại đây cảm ơn ân cứu mạng của nàng. Diễn viên thay đổi sắc mặt cũng không nhanh bằng hắn biến sắc đi. Thế này thì cảm ơn nàng chỗ nào, Vân Ngạo Tuyết cảm thấy đây chắc chắn là muốn đào hố cho nàng, hắn tuyệt đối còn có chuyện khác. Nếu Vân Quân Niên bảo nàng tự mình làm chủ, cũng đang ám chỉ cho nàng nên kết giao với cái bằng hữu như Thẩm Phong Miên. Chẳng qua Vân Ngạo Tuyết đã sống hai đời người, người này có ý định gì nàng vẫn biết. Đây là nghĩ rằng nàng không dám nhận sao? Vậy thì cái phép thử này đã sai chỗ rồi. Câu cửa miệng nói trên đời không người có thể ngăn trở tiền tài dụ hoặc. Nếu có thể ngăn trở, vậy chứng tỏ dụ hoặc còn chưa có đủ lớn. Một vạn lượng hoàng kim, dựa theo định giá trước mắt, đích xác cũng đủ nửa đời sau của Vân Ngạo Tuyết cơm no áo ấm qua. Nếu Thẩm công tử khăng khăng muốn cảm ơn, ta đây từ chối thì bất kính. Chẳng qua câu trả lời ở bên trong dự kiến, Thẩm Phong Miên nói tiếp cũng rất nhanh chẳng qua cái gì. Ngón tay mảnh khảnh của Vân Ngạo Tuyết nhẹ nhàng lướt qua từng hàng hoàng kim bảy biện chỉnh tề, chẳng qua thứ này quá tốn diện tích, nếu Thẩm công tử cho ta ngân phiếu thì càng thuận tiện. Mọi người, ai cũng không nghĩ tới Vân Ngạo Tuyết không chỉ không chút khách khí nhận lấy, thậm chí còn ghét bỏ người cảm tạ không có đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà vì nàng suy nghĩ, không có đổi thành ngân phiếu. Tuy rằng Vân Quân Nghiên ra mặt dạy, nhưng lúc này cũng có chút khó xử. Tươi cười trên mặt ông ta cực kỳ miễn cưỡng, Thẩm công tử không lấy làm phiền lòng, Ngạo Tuyết chỉ cùng ngài nói giỡn, nàng sao có thể mù ô mẹ thứ này. Ngài lúc Vân Quân Nghiên nói chuyện còn không nhịn được quay sang chỗ Vân Ngạo Tuyết đưa mắt ra hiệu, bảo nàng đừng được một tác lại muốn tiến một thước. Vân Ngạo Tuyết đương nhiên không có khả năng để một mình ông ta làm người tốt, đối với ám chỉ làm như không thấy, thanh âm nói chuyện vừa vặn mỗi người đều có thể nghe thấy, ta muốn à, nhưng là ta chỉ cần ngân phiếu. Thẩm Phong Miên như là lần đầu gặp phải nàng như vậy không khách khí, cũng thật đúng là cảm thấy có chút mới lạ, nếu Vân tiểu thư có yêu cầu, ta đây liền phân phó người đem chỗ hoàng kim này đổi thành ngân phiếu rồi lại mang đến phủ như thế nào. Đa tạ. Vân Ngạo Tuyết thật đúng là muốn. Lúc này Vân Quân Nghiên nói cái gì đều cảm thấy dư thừa, hắn ngượng ngùng cười mấy tiếng, cảm thấy có chút xuống đài không được. Cho dù ông ta có ngốc, hiện tại cũng đã hoàn toàn minh bạch, người ta cầm danh thiếp, mặt ngoài lại đây bái kiến hắn là giả, muốn mượn cơ hội nói chuyện với Ngạo Tuyết là thật. Cho dù không có mắt nhìn ông ta cũng biết mình nên xuống sân khấu, liền nói với Thẩm Phong Miên, nếu Thẩm công tử đường xa mà đến, Ngạo Tuyết con tiếp đón Thẩm công tử tâm sự thêm, ta còn có việc liền không phục hồi. Vừa dứt lời Vân Quân Nghiên đưa mắt ra hiệu với Vân Ẩn Nguyệt cùng Liêu Phản Âm, một nhà ba người y mắng đi rồi, sảnh ngoài chỉ còn lại có hai người Vân Ngạo Tuyết cùng Thẩm Phong Miên. Mặc dù là đã biết thân phận của hắn, thái độ đối đãi của Vân Ngạo Tuyết vẫn như cũ cùng bình thường không có gì hai dạng, ở trong mắt nàng, Thẩm Phong Miên chẳng qua là đầu thai ở một cái gia đình phú quý thôi, cũng giống như nàng, đầu cái thai tốt, không có gì đáng giá cực kỳ hâm mộ, huống hồ hai người cũng chỉ là sơ giao. Thời cơ Vân Quân Nghiên rời đi cũng thật là xảo diệu, cứ giống như là sáng tạo ra một cái cơ hội cho hai người, chờ cho chân chức Vân Quân Nghiên vừa đi, sau lưng nàng liền nói, canh giờ cũng không còn sớm, Thẩm công tử chân cẳng không tiện ta liền không giữ ngài, ngài tự tiện vậy mà Vân Ngạo Tuyết ở đuổi khách. Thẩm Phong Miên nghe vậy khẽ cười một tiếng. Hắn không những không đi, thế nhưng còn không khách khí tự quen thuộc đi vào sảnh ngoài ngồi xuống. Vân cô nương nói không sai, hôm nay buôn ba cả ngày, là có chút mệt, cho nên tại hạ nghỉ ở chỗ này nghỉ tạm một lát lại đi, cô nương sẽ không để ý đi. Ta để ý. Cùng nàng chơi tâm cơ, hắn còn non lắm. Vân Ngạo Tuyết lớn như vậy, cho tới nay thờ phụng nguyên tắc chính là lấy chân thành đối đãi, nàng không phải không có tâm cơ, cũng không phải đồ ngốc, nhưng là cũng tuyệt đối không cho phép người khác đem chính mình coi thành đồ ngốc. Buổi sáng ở quán trà, thứ này liền an an ổn ổn ngồi ở trên xe lăn, chân hắn nếu như tốt, thấy nàng một mình độc chiến nhiều lưu manh du côn như vậy mà không chút sức mẹ, có thể thấy được tâm cơ thực sự thâm trầm. Cố ý giả bộ nhu nhược, là muốn đợi lên tâm tư bảo hộ của người khác sao? Một đường đi về còn cố ý tìm hiểu hư thật của nàng, còn giả vờ giả bị đưa nhiều hoàng kim như vậy tới cảm tạ, hiện tại lại để Vân Quân Nghiên đi nói chuyện đơn độc cùng mình nhất định có ý đồ gì. Thẩm Phong Miên cười khổ một tiếng, xin lỗi, chuyện buổi sáng ta cũng là bất đắc dĩ, bởi vì thật sự là không rõ ràng lắm lai lịch của cô nương. Nói nữa lúc ấy cô nương không phải cũng là không có lấy gương mặt thật ra gặp người sao? Vân Ngạo Tuyết ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Theo lý thuyết Thẩm Phong Miên sống ở trong chốn nữ nhân, hẳn là đối với hành vi yêu thích của các cô nương đặc biệt hiểu biết mới phải, biết phải nói chuyện như thế nào với các cô nương để giảm thiểu ý nghĩ xấu đến mức thấp nhất, sao nghe lời hắn nói, một chút ý tứ nhận lỗi cũng không có đâu. Nói đến nói đi, thế nhưng lại đổ lên trên đầu nàng. Vân Ngạo Tuyết cảm giác huyệt thái dương của mình nhảy thình thịch, giống như báo trước sắp nổ tung. Nàng hừ lạnh một tiếng, vậy thì theo cách nói của Thẩm công tử, có vẻ như ta là người sai trước. Âm cuối cùng nàng kéo thật sự dài, giống như một câu nói toi mạng. Nếu là Thẩm Phong Miên dám trả lời một chữ kia, nàng nhất định sẽ đem hắn đá ra khỏi cửa. Chương 97 vũng nước đục có lẽ là cảm giác được Vân Ngạo Tuyết tức giận, Thẩm Phong Miên như là đột nhiên thông suốt, lắc lắc đầu, kỳ thật là tại hạ sai, lấy bụng tiểu nhân đo dạ cô tử, nếu là chọc cho cô nương không vui, ta hướng ngươi xin lỗi, buổi sáng ở quán trà ta không nên giấu giếm ngươi, cô nương đưa ta trở về ta cũng không có biểu đạt lòng biết ơn, là ta sai. Nãy giờ mới nói được một câu giống tiếng người. Vân Ngạo Tuyết hạ hòa chút, vẫn nói ra lời trong lòng mình, Thẩm công tử không cần cảm thấy ai cũng đánh chủ ý lên ngươi ra cửa dựa bằng hữu, ta ra tay tương trợ cũng là không thể nhìn những người đó khi dễ một mình ngươi, còn chuyện công tử mang hoàng kim đến đây là vì chuyện gì, không bằng nói trắng ra. Việc nào ra việc đó, nếu Thẩm Phong Miên đã xin lỗi, Vân Ngạo Tuyết cũng không phải loại người dây dưa không bỏ, nàng thực thông minh, không nói nhiều loanh quanh lòng vòng lập tức nói thẳng đến chủ đề. Thẩm Phong Miên cười. Vân cô nương cơ trí hơn người tại hạ bội phục, hôm nay tiến đến, thật là có việc muốn nhờ. Hắn tự mình đưa lên danh thiếp, lại không tiếc bại lộ thân phận, còn mang đến một phần hậu lễ như vậy, xem ra việc cần nhờ sẽ không đơn giản. Vân Ngạo Tuyết càng là trước sau như một gọn gàng dứt khoát, nếu ta nói ta không giúp được ngươi, ngươi sẽ ngoan ngoãn rời đi sao? Sẽ không. Vân Ngạo Tuyết trực tiếp, Thẩm Phong Miên thành thật. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, đều từ trong mắt nhau thấy được tìm tòi nghiên cứu. Vân Ngạo Tuyết cũng muốn cho để lại cho mình một con đường rút lui, nàng sát thật cũng thiếu bạc, cũng không đem lời nói dồn đến góc chết. Vân Ngạo Tuyết dứt khoát ngồi xuống, vậy Thẩm công tử nói trước thử xem, ta có thể giúp ngươi được cái gì? Đã mở lời, Thẩm Phong Miên cũng không khách khí, tại hạ muốn cho cô nương tìm giúp ta một loại dược liệu, Hoàng Huyết Thảo. Tay Vân Ngạo Tuyết hơi sững lại ngay sau đó dương mắt, Thẩm công tử hiểu lầm, trong tay ta cũng không có Hoàng Huyết Thảo. Như là sớm biết rằng nàng sẽ đùn đẩy, Thẩm Phong Miên cũng không đổi, ta không có hiểu lầm, là Vân cô nương hiểu lầm, ta biết trên tay cô nương không có, nhưng là cô có thể tìm được không phải sao? Mặc cho Vân Ngạo Tuyết nghĩ thế nào cũng không nghĩ rằng Thẩm Phong Miên hôm nay vì Hoàng Huyết Thảo mà đến. Xem ra ngày đó nàng suy đoán là chính xác, Hoàng Huyết Thảo ở trên tay nàng sẽ vì nàng đưa tới mối họa. Do phun thai chuyển con còn may nàng đã đem Hoàng Huyết Thảo cho cô phi chỉ, thật là có dự kiến trước. Nhưng sau đó nàng lại cảm thấy không đúng rồi, vừa rồi nàng từ trong miệng Thẩm Phong Miên nghe được kỳ quặc, xem ra ngày đó mình nữ giả nam trang ở trong Vạn Bảo Phường tìm thấy Hoàng Huyết Thảo đã được chuyển đi. Lúc ấy ở đó ít ỏi không có mấy người. Chẳng lẽ là cố phi chỉ thả ra tin tức? Rốt cuộc ngay sau đó hắn lại tự mình tới Vân phủ còn mang theo ngọc bội, theo như cái này thì nhìn ra thân phận của mình chính là cố phi chỉ. Cố phi chỉ rốt cuộc muốn làm cái gì, đem nàng liên lụy thì đối với hắn có chỗ tốt gì? Việc đã đến nước này hai bên lại đánh thái cực thì không còn ý nghĩa gì nữa. Vân Ngạo Tuyết dứt khoát nói rõ, nói vậy Thẩm công tử cũng biết, đồ vật ngươi muốn cực kỳ khó có được, muốn tìm tương đối khó khăn, lần trước ta cũng là may mắn gặp được. Vân Ngạo Tuyết lần nữa lùn đẩy, nói rõ không muốn hỗ trợ, xem ra muốn nhẹ nhàng kiếm bạc thật đúng là không dễ dàng. Nếu Thẩm công tử thật sự muốn, cũng có thể chờ lần sau đến Vạn Bảo Phường lại hỏi thử xem. Có lẽ là biết Thẩm Phong Miên sẽ không dễ dàng lùi bước, nàng dứt khoát đem lời nói đến cùng đường. Hoàng Huyết Thảo là thánh vật, nó còn không ở trong tay nàng cũng đã khiến cho sóng to gió lớn. Vân Ngạo Tuyết không khỏi bắt đầu hoài nghi, kỳ thật lúc sáng ở trong quán trà mình gặp phải Thẩm Phong Miên cũng không phải trùng hợp, mà là sớm có dự mưu. Nếu không sao có thể trùng hợp như vậy? Nàng có loại dự cảm không tốt, Thẩm Phong Miên người này tâm cơ khó lường, nàng phải tránh xa mới được. Cho nên cho dù nàng có thể tìm được Hoàng Huyết Thảo, nàng cũng không định chui đầu vào vũng nước đục này. Sảnh ngoài ánh sáng vô cùng tốt, Vân Ngạo Tuyết lại cảm giác độ ấm quanh thân chợt giảm xuống vài độ. Thẩm Phong Miên đưa lưng về phía ánh mặt trời, Vân Ngạo Tuyết không thấy rõ mặt hắn, giọng nói cùng với lúc trước không có chút gì khác biệt. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không quấy rầy Vân cô nương nữa, ngân phiếu sau đó sẽ dâng lên, cáo tử. Không tiễn. Ở trong thư phòng của Vân Quân Miên, Liễu Phản Âm có chút tức muốn hụt máu, lao ra, ngài cứ tùy ý để Vân Ngạo Tuyết hồ nháo như vậy sao? Gần đây Vân Quân Miên càng cảm thấy Liễu Phản Âm làm người khác cảm thấy phiền toái, suốt ngày chỉ biết vạch lá tìm sâu nói mấy việc nhỏ dây dưa không rõ, nửa điểm tác dụng cũng không dùng được. Suốt ngày hận không thể lấy 10 đôi mắt nhìn chằm chằm vào người Vân Ngạo Tuyết, muốn tìm ra sai lầm của nàng. Bà thì biết cái gì, Thẩm Phong Miên là thân cháu trai của Đường Kim Thái Hậu, người nhà Thẩm gia chỉ có một tên con trai độc nhất này, tạo quan hệ với hắn không có chỗ nào không tốt. Vân Quân Nhiên tốt xấu gì cũng là thừa tướng của một quốc gia, đối với thứ có lợi cho việc phát triển quyền thế của mình, ông ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nói đến chuyện này, Liễu Phản Âm cũng có chút nghĩ ngợi, ngài là nói, hắn chính là con trai độc nhất lúc trước rời nhà họ Thẩm trốn đi. Nhưng mà chẳng phải lúc trước Thẩm có nói không nhận hắn sao? Đại nghiệp nhà họ Thẩm rất lớn. Tông thất lại có một vị thái hậu, vinh hoa phú quý không nói, bản thân Thẩm gia chính là hoàng thân quốc thích văn rồi. Thẩm Phong Miên là con trai độc nhất duy nhất của Thẩm gia, từ nhỏ đã sống trong cẩm y ngọc thực, chẳng qua Thẩm Phong Miên từ nhỏ đã thích làm mấy thứ liên quan đến nữ tử, trưởng thành càng là không có tiền đồ, không màng người nhà phản đối, bắt đầu làm buôn bán son phấn. Thẩm lao gia cổ hủ, làm sao có thể tiếp thu cái này, nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải cũng không thể khuyên can, trong lúc sốt ruột nói ra lời tàn nhẫn, cũng là lúc ấy, niên thiếu khí thịnh Thẩm Phong Miên rời nhà trốn đi xông ra tên tuổi ở Thiên Kiêu Các, tên của hắn cũng trở thành cấm ở Thẩm gia. Mấy năm nay mặt ngoài Thẩm gia nhìn thì phong cảnh vô hạn, tông thất lại không con, từ từ suy thoái khiến thái độ người nhà họ Thẩm cũng không còn kiên quyết như trước. Hôm nay Thẩm Phong Miên đột nhiên cầm danh thiếp bái phòng Vân phủ, vậy thuyết minh hắn đã cùng Thẩm lão gia giải hòa. Nghĩ đến cũng đúng, dù sao cũng là con trai độc nhất Thẩm gia, đánh gãy xương gân vẫn còn nối với xương, nếu như Thẩm Phong Miên thật sự thoát ly Thẩm gia, vậy đại nghiệp của Thẩm gia cũng không có người nối tiếp. Vân Quân Nhiên cũng không thể ngờ rằng người ban ngày Vân Ngạo Tuyết gặp phải ở dưới chân núi Hoàng Pháp tự vậy mà là con trai độc nhất nhà họ Thẩm. Xem ra mạng lưới tin tức của ông ta cần phải thay đổi, ngay cả nha đầu Tuệ Nhi cũng ăn phải một chân đoan. Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Quân Miên càng tức giận hơn, nếu không phải Hạ Khởi không nói rõ ràng, hắn cũng không đến mức tùy ý để Liễu Phản Âm hồ nháo. Hiện tại Ngạo Tuyết có giao thoa với vị Thẩm công tử này, đối với hắn có trăm lợi ích không một hại. Lúc này đừng nói truy cứu trách nhiệm, ngược lại phải dỗ dành ngon ngọt với Ngạo Tuyết, để nàng có nhiều bằng hữu hơn. Vân Quân Nhiên cũng không thể không một lần nữa ước lượng lại địa vị của Vân Ngạo Tuyết ở Vân gia. Chương 98 bà thím trung niên từ sau Bách Hoa Yến, nha đầu này giống như vẫn luôn mang đến cho mình rất nhiều hưởng phúc. Quả nhiên Nguyên Hoàng pháp sư chưa từng nói sai, càng đến gần tuổi cập kê, lợi ích nàng mang lại cho Vân phủ ngày càng lớn. Trở lại hậu viện, Vân Ngạo Tuyết lười đến đi phòng bếp nhỏ lấy trứng gà nóng, dứt khoát đi đến tầng hầm cầm mấy cái khối băng cùng vài bố đến giúp Tuệ Nhi tiêu sưng. Khối băng vừa chạm đến làn da Tuệ Nhi, nàng đã bắt đầu nhè răng niết miệng. Đau không? Có lẽ là ngốc ở bên người Vân Ngạo Tuyết lâu rồi, Tuệ Nhi cảm thấy bản thân càng thêm giống như luông chiều, từ bé lớn lên lúc trước cũng không phải chưa từng bị ai đánh, sao mà hôm nay lại cứ cảm thấy cực kỳ ủy khuất vậy? Vốn dĩ nàng còn có thể nhịn, đột nhiên vừa nghe đại tiểu thư hỏi, áp lực ủy khuất mà nàng nén lại không thể kìm được nữa, chóp mũi đau xót, hoa một tiếng liền khóc. Đại tiểu thư, nô tỳ, ta đau lúc trước khi Vân Ngạo Tuyết còn đi học đối với chế độ nô lệ ở thời cổ đại căm thù đến tận xương thủy, xuyên đến gì thế, gặp nha hoàn Tuệ Nhi, nàng trái một câu nô tỳ, phải một câu nô tài, Vân Ngạo Tuyết đã sửa lại cho nàng rất nhiều lần. Thằng đến trước đó không lâu mới chậm rãi sửa đổi. Vân Ngạo Tuyết dở khóc dở cười, tiểu nha đầu này khóc ra là được rồi, so với tính cánh nhẫn nhục ban đầu, bộ dáng bị khi dễ cũng không dám cãi lại, hiện tại cũng đã tiến bộ hơn nhiều. Biết đau là được rồi, đánh ngươi cũng không biết tránh đi chút. Nha đầu này thật là ngốc cười thì cười, Vân Ngạo Tuyết vẫn rất nhẹ tay, nắm khối băng xoa theo chiều kim đồng hồ giúp nàng xoa má trái bị đánh sưng. Tiểu thư lúc người không ở đây các nàng chỉ biết khi dễ ta. Điểm này cho dù Tuệ Nhi không nói, Vân Ngạo Tuyết cũng đã sớm phát hiện. Tuệ Nhi nhát gan yếu đuối, muốn thay đổi tính cách cũng không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết, mấu chốt là làm thế nào mới có thể không để nàng bị bắt nàng khi chỉ ở một mình. Khối băng tiêu sưng rất nhanh đã thấy hiệu quả, Vân Ngạo Tuyết lại hái được chút lá bạc hà mới nghiền thành nước thuốc lau qua khóe miệng cho Tuệ Nhi rồi mới nói, cho nên chúng ta mới phải trở nên mạnh mẽ, không thể tùy ý để đám người này khinh đủ, muội cũng đừng sợ, có ta cho chống lưng cho muội, các nàng cũng không dám quá hà khắc. Không nghĩ tới Tuệ Nhi thò tay ra một cái đã bắt được tay mình. Vân Ngạo Tuyết có chút ngốc, làm sao vậy? Chỉ thấy Tuệ Nhi mở đôi mắt to bình tĩnh nhìn nàng, tiểu thư, nô tỳ cảm giác được ngài thay đổi. Vân Ngạo Tuyết trong lòng cả kinh, trên mặt lại vẫn bất động thanh sắc, ồ, muội cảm thấy ta thay đổi chỗ nào? Đi theo bên cạnh Vân Ngạo Tuyết hồi lâu, can đảm của Tuệ Nhi so với gà lớn hơn không được bao nhiêu cũng dần dần lớn chút, tuy rằng vẫn có chút sợ hãi, nhưng nàng vẫn nói thẳng, nô tỳ cũng không nói lên được, chính là cảm giác đại tiểu thư so với trước kia hoạt bát hơn không ít, hơn nữa, ta cảm thấy đại tiểu thư càng ngày càng hiểu chuyện hơn, tiểu thư ngài lớn lên xinh đẹp như vậy, nên cười nhiều hơn. Đó là khẳng định. Cô nương thích cười vận khí sẽ luôn tốt. Chẳng qua những lời này là nàng tự nói với bản thân từ trong tận đáy lòng. Ban đầu Vân Ngạo Tuyết cũng chỉ là một tiểu thư quê các cửa lớn không ra cửa phụ không vào, tác phong của nàng không có khả năng làm chuyện to gan như vậy, cũng cho bởi vì bị người của Vân gia xa lánh, đến chết cũng không thoát khỏi cái danh sắc tình, tự ti đến mức không dám nói chuyện nhưng đối với người khác đó lại là hợp cái đại môn không ra nhị môn không mại quê các tiểu thư, tác phong không có khả năng có nàng to gan như vậy, tự ti đến nỗi cho dù không nói chuyện thì người khác cũng cho là hợp tình hợp lý. Hơn nữa thời đại này Vân Ngạo Tuyết căn bản là không hiểu phản kháng, hoàn toàn là nhẫn nhục chịu đựng, bị mẹ con Liễu thị ức hiếp không có lấy một ngày ngẩng đầu, làm sao có thể cười lên được? Nàng cũng coi như là sống lại một đời người, nên phải sống no đủ mới được. Kỳ thật nàng cũng không tính toán đem thân phận thật sự của mình nói cho tiểu nha đầu này, nhưng thực ra có thể dựa theo tình hình ngày hôm nay mở mang đầu óc cho nàng một chút. Muội cũng cảm thấy ta thay đổi đúng không? Thế thì đúng rồi, con người phải luôn nhìn về phía trước, cũng không phải muội cứ luôn tránh ở chỗ tự cho là an toàn thì sẽ không chịu thương tổn. Ngẫm lại lúc trước cùng hiện tại chỉ có thể tự mình trở nên mạnh mẽ, người khác mới không dám bắt nạt muội. Tuệ Nhi cái hiểu cái không gật đầu, Vân Ngạo Tuyết cũng không nghĩ ở dây dưa với cái đề tài này quá nhiều, đến điểm lập tức dừng lại. Thần Phong Miên quả nhiên thực tuân thủ hứa hẹn, cho dù Vân Ngạo Tuyết không đáp ứng giúp hắn tìm Hoàng Huyết Thảo, hắn vẫn đem hoàng kim đổi thành ngân phiếu. Quá trưa, hắn phái người tới đem một sấp ngân phiếu thật dày đưa đến tay Vân Ngạo Tuyết. Tú bà của Thiên Kiều các họ Thẩm tên Phi Loan, danh tiếng của Thiên Kiều các càng ngày càng lớn, người ngoài đều tôn kính gọi nàng một tiếng Thẩm Nương. Tuổi của nàng ta kỳ thật không lớn, 30 xuất đầu, chẳng qua hàng ngày làm chuyện buôn bán đón khách đi rước khách về, hóa trang có hơi chút trưởng thành, hơn nữa dáng người đấy đà, đột nhiên vừa thấy có chút phong tư của bà thím độ tuổi trung niên. Thẩm Phong Miên luôn luôn rất nể trọng nàng, thân phận của Thẩm Phi Loan vô cùng thần bí, không ai biết được lai lịch của nàng, bộ dáng nhìn hòa ái dễ gần nhưng đối nhân xử thế đều lộ ra là một người khôn khéo. Hôm nay quản sự tới hội báo, nói Thẩm Phong Miên lấy trong ngân sách 1 vạn lượng ngân phiếu, toàn bộ thiên tiểu các đều là Thẩm Phong Miên đánh bác, bạc đều là hắn kiếm bể, hắn thích xài như thế nào thì xài như thế, Thẩm Phi Loan cũng không còn được, chỉ là hôm nay lại không giống bình thường, hắn không chỉ tiêu, còn không tiết bại lộ thân phận của bản thân. Thẩm Phi Loan cảm thấy sự tình không đơn giản, quyết định tự mình đi hỏi một chút. Thẩm Phong Miên ở thiên tiểu các có 2 cái phòng ngủ thông nhau. Hắn ăn ở đều ở bên trong, bình thường cũng không ra mặt, đều là một mình Thẩm Phi Loan ôm lấy mọi việc. Đương nhiên phòng của hắn cũng không phải tùy tiện là có thể vào, Thẩm Phi Loan là người duy nhất không cần thông truyền mà có thể tùy ý ra vào. Trong phòng lúc này trà hương lượn lờ, làn hương từ từ tản ra trên lư hương mạ vàng, trên bàn bày hương liệu phân khác nhau đủ loại sắc màu, hắn mặc thường phục đang cầm thìa vàng điều hòa dung lượng. Đối với chuyện điều phối hương liệu, từ trước đến nay đều là tự tay Thẩm Phong Miên làm lấy, chưa bao giờ mượn tay bất luận kẻ nào. Cho đến khi Thẩm Phong Miên điều phối xong một hộp hương liệu, Thẩm Phi Loan vẫn luôn an tĩnh ở bên cạnh chờ đợi mới mở miệng, "Công tử, ta nghe nói hôm nay ngài đi Vân phủ." Thẩm Phong Miên lừ một tiếng, đầu cũng không nâng, ngươi cũng đã biết. Hắn khỏe miệng hơi câu, lộ ra một cái cười, chỉ là nụ cười này căn bản không chạm tới đáy mắt, tin tức nhưng thật ra truyền rất nhanh. Lão gia bên kia khi Thẩm Phi Loan nói những lời này lúc đến đầu lưỡi có chút thắt. nàng đã sắp nhớ không rõ công tử đã bao nhiêu năm không trở về Thẩm gia, tuy rằng Thẩm lao gia vẫn luôn cảm thấy việc công tử làm là không đàng hoàng, chính là nhiều năm như vậy công tử giống như cũng làm ra một ít thành tích, trước kia cho dù lao gia có bất mãn hơn nữa, thì hiện giờ tuổi cũng lớn, lòng dạ lại không lớn được như vậy, cũng tới nhìn trộm công tử vài lần, chỉ là công tử vẫn luôn tránh đi lão gia không gặp. Chỉ là hôm nay, công tử lại đột nhiên muốn dùng con ấn mạ vàng của Thẩm gia, đây là đại biểu cái gì? Chương 99 quản không được tâm của mình đại biểu công tử rốt cuộc nghĩ thông suốt muốn về Thẩm gia kế thừa gia nghiệp sao? Trong lúc nhất thời trong đầu Thẩm Phi Loan suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ phức tạp, lại không biết có nên hỏi hay không. Chuyện của nhà họ Thẩm, nàng rốt cuộc cũng chỉ là người ngoài. Ngươi là muốn hỏi ta vì sao phải cho Vân Ngạo Tuyết một vạn lượng hoàng kim? Hắn giống như có thể liếc mắt một cái nhìn thấu suy nghĩ trong lòng người. Vậy mà nói ra chuyện nàng đang muốn hỏi. Thẩm Phi Loan thật sự là nghĩ như vậy, theo nàng biết thủ hạ của Lưu Kim Sơn đều không phải bao cỏ có thể dễ như trở bàn tay bị chế phục, chỉ sợ là công tử đang âm thầm động tay chân, Vân Ngạo Tuyết không có công lao còn tưởng vọng tưởng lãnh hưởng, thật sự là khiến người không thể tin được. Công tử minh giám, ta đã thử qua Vân Ngạo Tuyết kia, căn bản là không hiểu một chút võ công, ngài phí công như vậy, thật sự là mất nhiều hơn được a. Thẩm Phi Loan vẫn là nói ra lời trong lòng lời, kết giao nhân tình phần lớn lấy lợi làm trọng, một nước đi này của công tử nàng nhìn không hiểu. Ban ngày Thẩm Phi Loan dựa vào nói lời cảm tạ làm cớ, thời điểm lấy ra một tỏi vàng, dò xét qua kinh mạch của Vân Ngạo Tuyết, nàng cốt cách tinh tế, thủ đoạn vô lực, vừa nhìn là thấy không phải người biết võ. Muốn nói nàng một nữ tử yếu đuối chế phục đám du côn lưu manh đó Thẩm Phi Loan là không tin. Thẩm Phong Miên biết ý tứ của nàng, lại bất cười, mất nhiều hơn được sao? Vậy thì ngươi lại không thấy được, nàng cũng không phải người bình thường. Ồ, người có thể được công tử khích lệ thực sự không nhiều lắm, Thẩm Phi Loan nhưng thật ra có chút tò mò. Nàng có thể thống khoái nhận lấy một vạn lượng hoàng kim kia như vậy, nói rõ là không nghĩ muốn có chút dính dáng nào cùng ta, hơn nữa ta đi Vân phủ thuyết minh ý đồ đến, cũng bị nàng một ngụm từ chối. Đưa đẩy nốn nháo mượn cơ hội không nhận lễ của người có lẽ đến cuối cùng ngược lại sẽ đòi được càng nhiều hơn, duy chỉ có Vân Ngạo Tuyết không những lấy, tác phong xử sự còn điển hình việc nào ra việc đó, một chút cũng không đem thanh danh địa vị của Thẩm Phong Miên hắn để vào trong lòng. Phải biết rằng chỉ cần bằng giá trị của ba chữ Thẩm Phong Miên này, so với một vạn lượng hoàng kim phải cao hơn mấy chục lần. Nàng bỏ gần tìm xa, nói rõ chính là không muốn cùng hắn có bất luận cái gì liên hệ. Người như vậy, thật ra lại gợi lên hứng thú của hắn. Khả năng nàng tự biết đối lý, cho nên mới Thẩm Phi Loan không quá tin tưởng một tiểu cô nương tuổi còn trẻ, tâm cơ sẽ thâm trầm như vậy, nghĩ sai như vậy. Không, nàng là sợ phiền toái. Nữ tử thú vị như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, cho dù đã về đến Thiên Kiêu Các, trong đầu hắn lại vẫn hiện lên bộ kiệt ngạo không câu nệ kia của Vân Ngạo Tuyết, thật sự là rất có ý tứ. Nàng khẳng định không phải đang thả cá nhỏ để câu cá lớn, nàng là thật sự viện chuyển từ chối ý tốt của mình. Công tử ngài chẳng lẽ còn muốn cùng nàng làm bằng hữu? Thẩm Phong Miên hầu như không có ai là bằng hữu, duy nhất một người, lại là siêu thoát hồng trần làm hòa thượng, nàng quản lý Thiên Kiêu Các, gặp qua quá nhiều. Lúc này công tử, làm Thẩm Phi Loan có chút lo lắng. Công tử, mê điệt hương này vừa rồi ngài đã cho rồi. Điều chế hương liệu quan trọng nhất chính là phải chuyên tâm, công tử phối sai đơn thuốc rồi, vậy mà công tử lại thất thần. Quản không được tâm, nếu bắt đầu từ việc quản không được mắt. Công tử càng như vậy, thì nàng lại càng lo lắng. Thẩm Phong Miên đem phế hương liệu vừa rồi điều chế vào trong buồn phế liệu, dứt khoát buông tia xuống, tâm cung tĩnh, thứ điều phối ra cũng sẽ không dùng được. Phi Loan, ngươi có cảm thấy nàng lớn lên đặc biệt giống một người hay không? Có đôi khi tự bản thân Thẩm Phong Miên cũng không rõ ràng lắm, vì cái gì mình cùng Vân Ngạo Tuyết lần đầu tiên gặp mặt, lại luôn có một loại ảo giác hai người kỳ thật đã quen biết từ lâu. Công tử, ngài đại khái là mệt mỏi. Thẩm Phi Loan chỉ coi hắn như đang nói mê sảng. Có thể đi. Vân Quân Nghiên cẩn thận hồi tưởng một chút mấy ngày nay sau Bách Hoa Yến, ông ta vô cùng kinh ngạc phát hiện, vương công quý tộc có danh có tiếng trong kinh, cơ hồ đều tới Vân phủ đi tìm Vân Ngạo Tuyết. Cựu vương gia Cố Phi Chỉ, trấn Nam vương Cố Lan Tức, còn có Thẩm Phong Miên vừa mới rời đi. Ông ta theo bản năng dương mắt nhìn góc nào đó trong thư phòng, ánh mắt đông cứng lại mới phát hiện, bức họa treo ở nơi đó sớm đã bị Liêu Phạn Âm kéo xuống tiêu hủy. Cho dù bức họa không còn nữa, dấu vết quanh năm suốt tháng đặt khung lồng ảnh còn ở trong bóng đen tựa hồ như có thứ gì đó in hẳn lên. Vân Quân Nhiên đứng lên chậm rãi tới gần, cầm lòng không được dùng ngón tay chạm đến dấu vết xưa cũ, giống như trước kia vớt ve bức họa như vậy, giống như làm như thế có thể lưu lại dung mạo người xưa lâu thêm một chút. Vân Quân Nhiên thở dài một hơi, không biết là lầm bầm lầu bầu, hay là đang nói cho ai nghe. Vũ Tiểu, nàng thấy sao? Ngạo Tuyết đã trưởng thành, cũng giống như nàng, vô cùng xinh đẹp. Chỉ tiếc người kia đã qua đời, thứ duy nhất để tưởng niệm cũng không có. Ông ta hiện tại đã không thường nhớ tới Vũ Tiểu, thậm chí bộ dáng của Vũ Tiểu ông ta cũng đã không còn nhớ rõ. Có đôi khi Vân Quân Nhiên cảm thấy bản thân thứ gì cũng có, nhưng cũng cảm thấy thứ gì cũng không có. Ngay cả tưởng niệm ai, cũng phải làm sau lưng người khác, sự áp lực khổ sở này làm gì có ai có thể hiểu. Hiện giờ Ngạo Tuyết đã sửa được cái tính hèn nhát trước kia, hành sự quả quyết có vài phần phong phạm của Vũ Kiều ngày xưa, rất nhiều lần Vân Quân Niên nhìn nàng đều cảm thấy hồn mình bay tận trời cao, cho rằng gặp lại Vũ Kiều. Nếu Ngạo Tuyết gả tới hoàng thất, có lẽ sẽ là một sự lựa chọn không tồi. Chỉ là phải gả cho ai, trước mắt vẫn là vấn đề cần phải suy xét. Trong tay Cố Lan Tức rốt cuộc thì không có thực quyền, lại có tên tuổi khắc thê, nếu lâu dài thật sự bất lợi với Vân phủ, cho nên thực tự nhiên trở thành đối tượng đầu tiên mà Vân Quân Niên bài trừ. Thẩm Phong Miên tuy rằng nhiều tiền, nhưng hắn rốt cuộc tụ tập ở chốn nữ nhân, đến lúc đó lại một đống lớn đại phòng tiểu thiếp tranh sủng gì đó, cứ thế mãi chỉ sợ Ngạo Tuyết cũng chỉ còn cái thùng giống. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Quân Niên cảm thấy Cố Phi chỉ thích hợp nhất. Cho dù hắn chơi trong bụi hoa nhiều năm, nhưng ngay cả một cái thị thiếp đều không có, nam nhân cho dù chơi bời như thế nào, chỉ cần giữ được bản tâm, vậy cũng là người có thể trung thân dựa vào. Hơn nữa gần đây tin tức từ ngự sử đài truyền đến, nói cố phi chỉ đã đệ sổ con lên, khẩn cầu bệ hạ tứ hôn. Sau khi hạ quyết tâm, Vân Quân Nhiên cảm thấy đây là phương án hoàn mỹ nhất, chân mày nhíu chặt giãn ra, trong lòng cũng trở nên khoan khoái hơn. Bên này hoàn toàn không biết tâm tư của Vân Quân Nhiên, Vân Ngạo Tuyết đang cùng Tuệ Nhi nghiên cứu phấn mặt Thẩm Phong Miên đưa tới. Cùng với một vạn lượng hoàng kim đưa tới đây còn có một hộp phấn mặt, Tuệ Nhi vừa thấy phấn mặt hai mắt đều phát sáng. "Tiểu thư, ngài thật sự không cần sao?" Tuệ Nhi rốt cuộc là tiểu cô nương, lòng yêu cái đẹp ai cũng có, huống chi vừa rồi Vân Ngạo Tuyết vung tay lên trực tiếp đem phấn mặt của Thiên Kiều Các mà bên ngoài có thể đoạt vỡ đầu chảy máu tất cả đều đưa cho nàng, Tuệ Nhi vui vẻ sắp ba lên tận trời. "Muội thử đi, ta thích đơn giản." Chương 100 ghé vào trên người hắn, Vân Ngạo Tuyết không thích trang điểm, tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên. Nàng là người làm y học nghiên cứu khoa học, y mỹ làm đẹp y học cũng ở trong phạm vi nghiên cứu, kỳ thật đồ trang điểm hoặc nhiều hoặc ít đều chứa đựng thành phần hóa học, phương pháp bảo vệ da tốt nhất chính là mỗi ngày dùng nước ấm rửa mặt sạch sẽ, giữ tốt độ ẩm hàng ngày là được. Đương nhiên nữ hải tử yêu thích cái đẹp thì càng không có gì đáng trách, huống hồ lại còn là phấn mặt của Thiên Kiều Các nổi tiếng kinh thành, khả ngộ bất khả cầu yêu thích quá mức cũng không sao. Tuệ Nhi vui vẻ cực kỳ, không màng đến quá nửa khuôn mặt còn sưng, thật cẩn thận đem hộp phấn mặt đóng gói tinh xảo xé mở ra, dùng ngón tay chấn nhẹ nhàng một chút rồi xoa lên mặt, vừa xoa vừa say mê. Thơm quá, A Vân Ngạo Tuyết cái mũi rất thính, đóng gói bị xé mở ra trong nháy mắt đã ngửi thấy rồi. Mùi hương thanh nhã thực hấp dẫn người, sẽ không bởi vì nồng đậm mà có vẻ lột, chỉ là Vân Ngạo Tuyết đối khí vị rất mẫn cảm, ngửi một chút đột nhiên cảm thấy không đúng. Ủng hộ tại chuyển com nàng một phen đoạt lại phấn mặt trong tay Tuệ Nhi, dùng tay dính một ít, trực tiếp bỏ vào trong miệng. "Tiểu thư." Tuệ Nhi bị dọa choáng váng, nàng chưa từng gặp qua ai ăn phấn mặt, vội vàng kéo lấy Vân Ngạo Tuyết. "Đây là đồ ở trên mặt, không phải dùng để ăn, tiểu thư mau súc miệng." Tuệ Nhi phản ứng cực nhanh, vội vàng đổ một ly trà cho Vân Ngạo Tuyết. Vân Ngạo Tuyết xua xua tay, không có tiếp. Thành phần của phấn mặt này đều là hoa cỏ, thiên nhiên thực vật vốn là có thể ăn, không có việc gì, yên tâm. Vân Ngạo Tuyết nếm một chút, hương vị giống như đang nhai xác, chỉ là đầu lưỡi mơ hồ có chút tê dại. Nếu nàng không đoán sai, trong này bỏ không ít một loại dược có tên cựu chân đằng. Cựu chân đằng bị cam, ôn, là thảo dược thoa ngoài da hay để uống đều có thể, nó còn có cái tên khoa học gọi là hà thủ ô. Hà thủ ô bên trong thì điều hòa khí huyết, bên ngoài thì loại bỏ mụn nhọn, tác dụng gần như bạch chỉ. Đây cũng là một loại dược bổ khí huyết, tác dụng rất nhiều, cái này vốn dĩ không có gì. Vãi liền vãi ở chỗ liều thuốc không đúng. Một hộp này dùng nhiều hơn cả một liều thuốc. Chẳng qua bởi vì mùi hương thoang thoảng che giấu mùi dược này, cho nên nếu không phải người tinh thông y thuật, như thế nào cũng không ngửi thấy được. Không được dùng. Vân Ngạo Tuyết giữ lấy một phấn mặt, một lần nữa thả lại vào trong tay áo, cầm lấy khăn lông ướt ở trên giá lau lên mặt Tuệ Nhi, lau sạch đi, đẹp nữa cũng không thể dùng. Muội ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, ta đi ra ngoài một chuyến. Tuệ Nhi vừa nghe Vân Ngạo Tuyết lại muốn đi ra ngoài, tức khắc tức giận, tiểu thư ngài đi nơi nào, ta đi cùng ngài. Đương nhiên Vân Ngạo Tuyết cũng không có đồng ý, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc lên trên mặt nàng, đã sưng thành như vậy còn đi theo ta đi đâu? Ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm ta lo lắng. Tuệ Nhi có thương tích trong người, cùng nàng đi ra ngoài nàng còn phải chiếu cố nàng ấy, huống chi chỗ mình muốn đi không thích hợp cho để Tuệ Nhi đi cùng. Vừa nghe đại tiểu thư đều nói như vậy, Tuệ Nhi tưởng tượng đích xác cũng là như thế, chỉ có thể nghe theo phân phó, thành thành thật thật ngốc tại tú lâu theo hoa cỏ. Chỗ Vân Ngạo Tuyết muốn đi là Thiên Kiều Cát. Nàng đi ở trên đường có chút cạn lời, hai cái canh giờ trước nàng vừa mới còn lời thề son sắt nói qua với Thẩm Phong Miên, bản thân sẽ không còn dính dáng gì thêm với hắn, lúc này mới qua bao lâu, thế nhưng nàng sẽ chủ động tự tìm tới cửa. Nghiệp quật quả nhiên áp dụng với bất luận thời đại nào, bất luận kẻ nào cũng bất luận chuyện gì. Vân Ngạo Tuyết đi gấp, lại không muốn kinh động Vân Quân Nhiên, đơn giản không có kêu sa phu, dù sao Thiên Kiều Các cách phủ thừa tướng cũng chỉ có hai cái đầu phố, nàng đi một chút cũng đến. Trời vào đông thời tiết thay đổi thất thường, vừa rồi còn nhìn xa và dặm, trong nháy mắt đã mây đen giăng đầy. Vân Ngạo Tuyết ngẩng đầu lên nhìn trời, bước chân nhanh hơn, nhìn trời giống như tuyết muốn rơi. Thời đại này không có dự báo thời tiết, hiện tượng thiên văn hoàn toàn dựa vào dự đoán. Kiếp trước nàng là người phương Nam, bão cuồng phong thật ra cũng gặp qua không ít, chỉ có tuyết rơi là chưa từng thấy qua. Lúc tuyết rơi vốn nên có hai người đắp tuyết ném tuyết, đáng tiếc hôm nay không được. Cho dù là muốn ngắm tuyết, cũng không phải hôm nay. Nàng còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Lúc này nhìn cửa hàng hai bên đường phố quặn quẽ hơn không ít, dân cư trên đường lớn thưa thớt, người bán rong mắt thấy thời tiết không tốt đều đang chuẩn bị thu dọn hàng quán. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, Vân Ngạo Tuyết đã đi hơn một nửa lộ trình, nếu như lúc này trở về lại có chút không cam lòng, nàng khẽ cắn môi, dứt khoát tiếp tục đi về phía trước. Khi thời tiết trở nên lạnh hơn, Cố Lan tức liền cảm thấy không dễ chịu, cổ họng giống như có người bóp chặt, nghẹn đến mức hắn rất khó chịu, sắc mặt xanh trắng, tùy thời đều có thể ngất xỉu. Giá, tránh ra. Phong Lẩn đi theo Cố Lan tức nhiều năm, biết thời tiết biến đổi thân thể Vương gia liền không chịu nổi, hắn đã tận lực đánh xe chạy về chỗ cũ. Không ngờ lúc này đã có bông tuyết lất phất bay xuống, trên đường đã có chút trơn trượt, cho dù là dơ roi đánh ngựa hắn cũng không dám chạy quá nhanh. Vương gia, ngài có khỏe không? Phong Lẩn thực sốt ruột, chỉ có hai người hắn cùng Vương gia ra ngoài. Một người tùy tùng dư thừa bên người cũng không có, lúc này hắn vừa phải đánh xe ngựa, lại phải chú ý động tĩnh phía trước, còn phải chiếu cố thân thể Vương gia có thể chịu nổi hay không, thật sự không có cách nào phân thân để lo liệu hết đống việc này. Cũng ngay một giây lát phân tâm này, ngựa mất kiểm soát, đột nhiên giống như phát cuồng chạy như điên, lúc này đầu Cố Lan tức choáng váng nặng nề, cơ bản là không nói lên lời. Vân Ngạo Tuyết cẩn thận đi về phía trước, bên hai truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập, nàng mới vừa quay đầu lại, đã thấy một cỗ xe ngựa thẳng đánh về phía mình đang đứng. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, khoảng cách lại quá gần. Vân Ngạo Tuyết ngốc. Nếu không thì sao lại có một câu gọi là khó lòng phòng bị đâu. Nàng làm thực nghiệm không bị nổ chết, xuyên qua tới đây cũng không bị đông chết, nhìn dáng vẻ này chắc sắp phải bị ngựa điên đá đến chết. Đám tiểu thương xung quanh sợ tới mức oa oa nói bậy, cũng không biết tên đáng bị đâm chết ngàn đao nào trong lúc bỏ trốn giữ lấy mạng, thế nào cũng phải ở thời điểm mấu chốt đẩy nàng một cái. Nàng vốn gì đứng ở giữa đường, đẩy một cái trực tiếp đem nàng đẩy đến giữa đường, cái này thì hay rồi, đừng nói chạy trốn, quả thực chính là chỉ còn một bước nữa thôi là dâng nàng lên đến trước mặt ngựa điên. Vân Ngạo Tuyết nhận mệnh. Rất xa, Phong Ẩn có chút kiềm chế không được, hắn vừa nhấc mắt, phát hiện Vân Ngạo Tuyết ở phía trước, hét lớn một tiếng, "Vân Ngạo Tuyết, mau tránh ra." Ngựa này thực sự điên rồi, đang êm đẹp vậy mà không dừng lại được. Giọng của Phong Ẩn gần như giống lên hết sức, đáng tiếc đã chậm. Mắt thấy vó ngựa sắp đá vào đầu nàng, đống chốc từ trong xe ngựa bay ra một bóng người, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, có người lấy tay bảo vệ đầu nàng, ôm cái áo mảnh khảnh của nàng lăn vài vòng đến mặt đốt trống bên cạnh. Thình thịch một tiếng, gót sắt ngay một giây tiếp theo hạ xuống, đem trên mặt đất đập ra một cái hố to. Cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng không có đánh nút lại, Vân Ngạo Tuyết vậy mà lại cảm thấy bên dưới thân mình mềm nhũ đông, nàng vừa mở mắt, phát hiện bản thân mình đang nằm sấp lên người một người. Mà người này, Vương gia. Ngựa điên bị chế trụ, Phong Ẩn vội vàng nhảy xuống, chạy tới đây. Lúc này hai mắt Cố Lan tức nhắm nghiền, mặt vàng như tờ giấy, thế như chỉ thấy thở ra chứ không thấy hít khí bảo. Càng làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là tóc của hắn thế nhưng từ một màu đen ban đầu, ấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy chậm rãi biến thành màu trắng.